Chương 986 kỳ quái uy hiếp điện thoại. Chương 986 kỳ quái uy hiếp điện thoại. Nếu như chúng ta có thể từ kinh nghiệm của nàng, yêu thích, quen thuộc cùng với mê điện ảnh các phương diện vào tay, có thể liền có thể tìm được nàng cùng những cái kia hắc ám thế lực cấu kết chứng cứ, hay là phát hiện nàng mục đích thực sự. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nghe xong Hạ Tổ Dị Hỡi Dị lời nói, trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn biết Hạ Tổ Dị Hỡi Dị là cái thông minh lại cố chấp người, nhưng hắn cũng biết cái này cờ giết Tân Á đắc tính nguy hiểm. Có thể, ngươi có hay không nghĩ tới, một khi chúng ta chạm tới bí mật của nàng, nàng có thể sẽ không từ thủ đoạn mà đối phó chúng ta. Nàng cũng không phải loại kia sẽ dễ dàng buông tha uy hiếp được nàng người người. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua gánh 423 lo nói. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cười cười, nụ cười kia bên trong mang theo một loại không sợ dũng khí, ta đương nhiên biết nguy hiểm trong đó. Nhưng nếu như bởi vì sợ nguy hiểm liền không đi tìm kiếm chân tướng, vậy thế giới này sẽ vĩnh viễn bị bóng tối bao phủ. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đầy đủ chú ý cẩn thận, liền nhất định có thể tìm được chúng ta câu trả lời mong muốn. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn biết đã không cách nào ngăn cản Hạ Tổ Dị Hỡi Dị quyết tâm. Tốt ta, vậy ta bây giờ liền đi điều tra website này. Bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta, tại ta điều tra quá trình bên trong, ngươi không nên khinh cử vọng động, nhất định phải chờ ta thu được đầy đủ tin tức lại nói. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị gật đầu một cái, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả quay người hướng đi trong phòng máy tính, hắn bật máy tính lên, thâu nhập bưu thiếp bên trên địa chỉ internet. Website chậm rãi tăng thêm đi ra, là một cái tràn đầy đủ loại mê điện ảnh nhắn lại cùng ảnh chụp website. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả cẩn thận xem vong hiệt thượng nội dung, từ trong đám mê điện ảnh đầy nhiệt tình nhắn lại, hắn có thể cảm nhận được cờ giết Tân Á đắc khi xưa cực kỳ được miến mộ. Vong hiệt thượng có rất nhiều hình của nàng, từ ngây ngô xuất đạo soi sáng thành thục thảm đỏ chiếu, mỗi một tấm ảnh chụp đều tản ra nàng riêng biệt mị lực. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả một bên nhìn xem ảnh chụp, một bên tại trong lòng phân tích. Hắn biết, những hình này có thể không chỉ là vì bày ra vẻ đẹp của nàng, có thể còn cất giấu một số bí mật. Hắn bắt đầu cẩn thận xem xét những cái kia nhắn lại, có chút mê điện ảnh nhắc tới nàng thích nhất màu sắc là màu tím, bởi vì nàng thường xuyên mặc lễ phục màu tím có mặt đủ loại hoạt động. Còn có chút mê điện ảnh nói nàng đặc biệt ưa thích một loại đến từ nước Pháp tiểu chúng nước hoa, mỗi lần xuất hiện tại công chúng nơi đều có thể ngửi được cái kia riêng biệt mùi thơm. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua đem những thứ này nhìn như vật bánh tin tức đều nhất nhất ghi chép lại. Đồng thời, hắn còn tại web sẽ trong góc phát hiện một cái ẩn tàng bản khối, cần đưa vào đặc định mật mã mới có thể tiến nhập. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhíu mày, hắn biết cái này ẩn tàng bản khối bên trong có thể có càng quan trọng hơn tin tức. Hắn bắt đầu nếm thử đủ loại có thể mật mã, từ sinh nhật của nàng thành danh tác phẩm tên, sau một phen cố gắng, hắn cuối cùng thành công mở ra cái này ẩn tàng bản khối. Bản khối bên trong nội dung để cho Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua trận to hai mắt, trong này có một chút nàng cùng một chút nhân vật thần bí chụp ảnh chung, mặc dù trên tấm ảnh những nhân vật kia đều bị mơ hồ xử lý, nhưng Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua vẫn có thể cảm thấy cái này một số người không đơn giản. Còn có một số văn tự ghi chép, dường như là một chút liên quan tới giao dịch nào đó ám ngữ. Trong lòng Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua thầm giật mình, cái này cờ giết Tân Á đắc quả nhiên không đơn giản. Ngay tại Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua một cách hết sức chăm chú mà điều tra website thời điểm, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cũng không có nhà rỗi. Hắn trong phòng đi qua đi lại, trong đầu không ngừng tự hỏi đủ loại khả năng. Hắn tự chính mình phía trước điều tra liên quan tới cờ giết Tân Á đắc những tin tức khác vào tay, tính toán tìm được một chút cùng website này bên trên tin tức có thể lẫn nhau liên hệ địa phương. Đột nhiên, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị điện thoại di động kêu hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là một cái số xa lạ. Hắn do dự một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp, "Hạ Tổ Dị Hỡi Dị, ngươi không cần điều tra cờ giết Tân Á đắc sự tình, bằng không ngươi sẽ hối hận." Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nhíu mày, hắn chấn định mà nói, "Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta điều tra?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi cười lạnh, "Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, nếu như ngươi tiếp tục điều tra đi, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều sẽ có nguy hiểm." Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nắm chặt điện thoại, "Ta sẽ không bởi vì uy hiếp của ngươi liền từ bỏ điều tra, ta 12.7 nhất định phải tiết lộ cái nữ nhân thật khuôn mặt." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, tiếp đó trầm giai nói, "Vậy ngươi liền đợi đến nên đón kết quả a." Nói xong, điện thoại liền dập máy. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị để điện thoại di động xuống, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định. Hắn biết, mình đã chạm tới một ít người lợi ích, nhưng mà hắn sẽ không lùi bước. Hắn đi đến bên cạnh Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua, nhìn xem Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua đang tại cẩn thận xem xét những tài liệu kia, nói, "Ta vừa mới nhận được một cái uy hiếp điện thoại, nhưng ta sẽ không bị bọn hắn hù ngã. Ngươi bên này có phát hiện gì không?" Chương 987 tóc vàng mắt xanh nữ tử. Chương 987 tóc vàng mắt xanh nữ tử. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc nói, "Ta phát hiện một chút rất thứ khả nghi, website này bên trên có nàng cùng một chút nhân vật thần bí chụp ảnh chung cùng một chút hư hư thực thực giao dịch ám ngữ văn tự ghi chép. Cái này cờ giết Tân Á đắc khẳng định cùng một chút không đơn giản thế lực có chỗ cấu kết." Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nhìn xem những tài liệu kia, cau mày, xem ra ngờ tới của chúng ta chính xác. Nhưng mà chúng ta bây giờ còn thiếu khuyết đầy đủ chứng cứ tới vạch trần nàng thật khuôn mặt. Chúng ta còn cần tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua gật đầu một cái, bất quá chúng ta cũng muốn cẩn thận những cái kia uy hiếp chúng ta người. Bọn hắn tất nhiên dám đánh điện thoại uy hiếp người, liền nhất định sẽ khai thác những hành động khác. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cười lạnh một tiếng, "Thử, để 25 bọn hắn đến đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn có thể đuổi nghịch hoa dạng gì." Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua và Hạ Tổ Dị Hỡi Dị tiếp tục vùi đầu vào trong điều tra, bọn hắn biết, phía trước chờ đợi bọn hắn chính là nhiều nguy hiểm hơn cùng kiêu chiến, nhưng bọn hắn quyết tâm muốn tiết lộ cờ giết Tân Á đắc bí mật phía sau, để cho chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Kế tiếp trong điều tra, bọn hắn phát hiện càng nhiều liên quan tới cờ giết Tân Á đắc bí mật. Nàng dường như đang âm thầm thao túng một cái khổng lồ dưới mặt đất mạng lưới, cái này mạng lưới dính đến buôn lậu, rửa tiền các loại phi pháp hoạt động. Hơn nữa nàng lợi dụng chính mình nữ minh tinh thân phận che chở, cùng các nơi trên thế giới quyền quý cùng hắc bang thế lực cấu kết. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả và Hạ Tổ Dị hỡi dị thu tập được đầy đủ chứng cứ, bọn hắn quyết định đem những chứng cứ này đem ra công khai. Nhưng mà, lúc chuẩn bị hành động, lại gặp đến một đám người thần bí tập kích. Những thần bí nhân này cầm trong tay vũ khí, thế tới hung hăng. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả và Hạ Tổ Dị hỡi dị ra sức chống cự, bọn hắn lợi dụng hoàn cảnh chung quanh cùng người thần bí triển khai một hồi kịch liệt vật lộn. Đang đánh cận chiến bên trong, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả phát hiện những thần bí nhân này nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa tựa hồ đối với hành động của bọn họ rõ như lòng bàn tay. Để cho trong lòng Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả thầm giận mình, chẳng lẽ nội bộ bọn họ có phản đồ? Hạ Tổ Dị hơi gì cũng phát giác không đúng kỉnh, hắn một bên cùng người thần bí vật lộn, vừa hướng Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả nói, chúng ta khả năng bị bán rẻ, cái này một số người sẽ biết hành động của chúng ta. Ta nghĩ cái này một chút, chỉ cần tra được sau đó rất nhanh liền có thể phái bên trên. Trong lòng Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả lặng yên suy nghĩ, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thần bí, phản phất tại lập mưu một hồi kinh tâm động phách kế hoạch. Lúc này, hắn thân ở một cái nhìn như phổ thông nhưng lại quần quần sóng ngầm hoàn cảnh bên trong, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại đủ loại bí mật thừa số. Ta đến là cho rằng ngươi bên cạnh đã có một cái dạng này tồn tại hoài nghi người. Nạ Du bị âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả suy nghĩ yên tĩnh. Hắn lời nói giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một khoảng cục đá, trong nháy mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ân. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả căn bản là không nghĩ tới, ở thời điểm này, Nạ Du bị trực tiếp hướng về phía hắn nói ra lời ấy, nghe hắn lập tức không hiểu ra sao, không biết miêu tả đến tột cùng là ai. Hắn cái kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt viết đầy nghi hoặc, mắt mở thật to, phản phất đang hướng Nạ Du Mị tìm kiếm một cái đáp án xác thực. Bên cạnh ta nào có ngươi loại người này? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cau mày hỏi. Ánh mắt của hắn ở chung quanh trên thân người đảo qua, tính toán dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm được một điểm manh mối. Nhưng người chung quanh đều một mặt bộ dáng cao thâm khó dò, để cho hắn càng thêm mê mang. Đây là thật sao? Nạ Du Mị hỏi ngược lại, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia giảo hoạt, tựa hồ biết một cái bí mật không muốn người biết. Không nghĩ tới, vào giờ phút này, mọi người cùng nhau đang thảo luận chuyện thời điểm, cái này nữ trang đại lao rốt cuộc lại bắt đầu tản ra, chính mình riêng biệt loại vị đạo này, kỳ thực biết người này tình huống chân thật, nhưng là vẫn nhìn là trợn mắt hốc mồm a, người chung quanh đều nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia nữ trang đại lao, chỉ thấy hắn một thân hoa lệ nữ trang, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại riêng biệt ý vị, nhưng ánh mắt kia nhưng lại lộ ra một loại để cho người ta nhìn không thấu thần bí. Vị mỹ nhân này nói 417, sẽ không phải chính là rồi đa. Không biết là âm thanh nhỏ của ai lẩm bẩm một câu. Một câu nói kia giống như là một quả quả bom nặng ký, trong nháy mắt trong đám người sôi trào. Rốt Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả căn bản là không nghĩ tới, hai người kia lại đem ánh mắt trực tiếp hoài nghi đến chính mình trường học, bởi vì lao sư trên thân. Người khác không rõ ràng thân phận của người này, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong đầu bắt đầu hiện ra rồi lao sư hình tượng. Đó là một vị tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ giáo sư, nàng lúc nào cũng mang theo mỉm cười mê người, lưu loát một tràng tiếng Anh để cho đồng học đều rất là khâm phục. Từ nước Mỹ, hơn nữa còn là trên xuống, nhưng mà tới trực tiếp cùng mình liên hệ quan hệ, hơn nữa các phương diện biểu hiện mặc dù giống như là rất bình thường dáng vẻ, nhưng là vẫn nhìn kỹ có thể thấy được một điểm kỳ quặc. Trong lòng Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả âm thầm nghĩ ngợi. Chương 988 đường đột rộn chương 988 đường đột rộn rộn lão sư quả thật có chút đột nhiên, nàng giống như là một trận gió, không có chút nào dự ngàn tỉ mà thổi vào sinh hoạt. Nàng đối với Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả tựa hồ có đặc biệt chú ý, điểm này một mực để cho Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng mà cô nàng này, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả do dự, cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cũng không biết có nên hay không nói ra cô nàng này chính là FBI thân phận. Dù sao tình báo một khối này chủ yếu vẫn là ạ sải đang xử lý, bây giờ đột ngột nói ra chính mình hiểu rõ mà nói, như vậy người khác nói, người khác không tin tưởng, chính mình cũng cảm thấy có chút vấn đề. Nội tâm của hắn đang kịch liệt mà giãy giụa, một phương diện hắn không muốn giấu giếm tin tức trọng yếu, một phương diện khác hắn lại lo lắng nói ra chân tướng sau sẽ dẫn phát một loạt không thể đoán được kết quả. Rất tốt, ta cảm thấy cô nàng này nhất định có vấn đề. Không nghĩ tới, còn không có đợi Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua, quyết định đến tột cùng đem không đem rồi đến là FBI cái thân phận này, nói ra thời điểm, Hạ Tổ Dị hỡi dị đã làm kính xếp đầy quyết định. Hạ Tổ Dị hơi gì ánh mắt bên trong lập lòe vẻ hưng phấn, hắn giống như một cái phát hiện con mồi chó săn, tràn đầy đấu trí. Ta bây giờ liền đi qua xem, vị kia lão sư dạy anh văn, đến tột cùng là có bất đồng gì bình thường. Biết nàng bây giờ ở nơi đó sao? Hạ Tổ Dị hơi gì vội vàng hỏi. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay không tự chủ nắm chặt, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn đi tiết lộ rồi lão sư trên người khăn che mặt bí ẩn. Ngậy. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đều cảm thấy mình có chút đau đầu à, hai người kia nếu như đụng vào nhau mà nói, như vậy tuyệt đối là muốn ra một cái chuyện. Hắn luốt luốt huyệt thái dương, một mặt bất đắc dĩ mà nhìn xem Hạ Tổ Dị hỡi gì. Hắn biết rõ Hạ Tổ Dị hỡi gì tính cách, một khi hắn nhận định chuyện nào đó, liền sẽ liều lĩnh đuổi theo trà tới cùng. Mà rồi lão sư cũng không phải một nhân vật đơn giản, sau lưng nàng FBI thân phận càng làm cho nàng tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói, cái này FBI chủ thể luôn tìm cho mình sự tình, như vậy cho nàng mang đến chút phiền toái, cũng không phải không thể. Nghĩ tới ở đây, dứt khoát trực tiếp liền ngậm miệng không nói. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, xem Hạ Tổ Dị hỡi gì đến tuột cùng có thể tại rồi lão sư trên thân phát hiện cái gì. đối với cái này lão sư dạy anh văn, đến tột cùng ở tại địa phương. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua biểu thị, ngươi chỉ cần chính đại mỹ sủ ạ kỳ tại Tokyo khối địa phương leo qua nhớ sau đó, như vậy thì có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi tìm cho ra. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả ngữ khí rất là bình thản, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia tính toán. Tỷ ta không biết kế tiếp thì nhìn ta à, nói không chừng ta còn có thể trực tiếp liền đem bí mật của người này toàn bộ đều tìm cho ra. Hạ Tổ gì hơi gì tự tin xếp đầy nói. Hắn sửa sang lại y phục của mình, giống như là một cái sắp xuất trình dũng sĩ. Ngươi có thể ngàn vạn không nên xem thường cái này, một số người A Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhịn không được nhắc nhở. Hắn đứng tại thân phận của mình, lập trường này tới nói, đối với FBI người, vốn chính là có chút nhìn không vừa mắt, lại thêm bây giờ lại gặp được Hạ Tổ gì hơi gì loại này tự đại bộ dáng. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn vừa hy vọng Hạ Tổ gì hơi gì có thể cho rồi lao sư một chút giáo huấn, lại lo lắng Hạ Tổ gì hơi gì lại bởi vì đánh giá thấp đối thủ mà lâm vào nguy hiểm. Cho nên tiếp xuống lý do thoái thác, trực tiếp liền mơ hồ rất nhiều, chợt nghe vào lời nói, giống như là đi tìm đến nhà máy rượu sau đó, tiếp đó xem thường bộ dáng của bọn hắn. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lời nói để cho Hạ Tổ gì hơi gì khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn tựa hồ nghe ra Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lời nói bên trong thâm ý, nhưng lại không muốn thừa nhận mình lỗ mãng. Nếu như ngươi là không muốn đi mà nói, lưu tại nơi này cũng là có thể đi. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cố ý kích thích Hạ Tổ gì hơi gì hiền. Hắn biết Hạ Tổ gì hơi gì là cái hiếu thắng tâm cực mạnh người, như vậy nhất định sẽ gây nên ý chí chiến đấu của hắn. A, không nghĩ tới chính mình đem câu nói này lại nói ra miệng sau đó, Hạ Tổ gì hơi gì vậy mà trực tiếp xem thường chính mình. Này liền có chút không thể nhịn, may mắn hôm nay không có cái gì những công chuyện khác, liền bồi hắn đi một chuyến. Á Hạ Tổ gì hỡi gì cắn răng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Thế là Hạ Tổ gì hỡi gì cùng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả bước lên tìm kiếm rồi đi lão sư chỗ ở hành trình. Tokyo đầu đường người đến người đi, ngựa xe như nước, đủ loại thanh âm huyên náo đan vào một chỗ. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ, tìm kiếm lấy bất cứ khả năng nào cùng rồi đi lão sư có liên quan manh mối. Hạ Tổ gì hỡi gì vừa đi vừa cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt của hắn giống như máy quét, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Chương 989 không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Chương 989 không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Mà Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả thì đi theo phía sau hắn, nhìn như lưỡng hở, kỳ thực cũng có lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Bọn hắn đi tới một cái nhìn như thông thường khu dân cư, nơi này phòng ở từng hàng chỉnh tề mà sắp hàng. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhìn xem trước mắt cảnh tượng, trong lòng âm thầm suy đoán rồi lao sư có thể hay không liền ở lại đây. Hạ Tổ gì hơi gì bắt đầu từng nhà mà nghe ngóng, hắn dùng hắn cái kia không quá thuần thục tiếng Nhật hướng các cư dân hỏi đến là có phải có một vị tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ giáo sư ở chỗ này. Số đông cư dân đều lắc đầu một cái, biểu thị chưa từng gặp qua. Liên tại bọn hắn sắp mất đi lòng tin thời điểm, một vị lao thái thái nói cho bọn hắn, tại tiểu khu tận cùng bên trong nhất có một vị ngoại quốc nữ giáo sư thường xuyên xuất nhập. Hạ Tổ gì hơi gì cùng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả liếc nhau một cái, bọn hắn cảm thấy cách chân tướng càng ngày càng gần 377. Bọn hắn đi tới lao thái thái nói tới trước nhà, đây là một tòa hai tầng tiểu dương lâu, trung quanh trồng đầy đủ loại đủ kiểu hoa cỏ. Hạ Tổ gì hơi gì nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không có ai trả lời. Hắn lại gõ mấy lần, vẫn là không có động tĩnh. Hạ Tổ gì hơi gì nhíu mày, hắn thử đẩy cửa, muốn vậy mà không có khóa. Hắn cùng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phòng. Trong nhà bố trí rất là ấm áp, khắp nơi đều trưng bày một chút có nước Mỹ đặc sắc tiểu sức phẩm. Bọn hắn ở trong phòng bốn phía xem xét, đột nhiên Hạ Tổ gì hơi gì ở trên một giá sách phát hiện một bản album ảnh. Hắn mở ra album ảnh, bên trong cũng là rồi lao sư cùng một số người chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh rồi lao sư vẻ mặt tươi cười, nhưng hắn và nàng chụp ảnh chung người nhìn đều không đơn giản. Đúng lúc này bọn hắn nghe được một hồi tiếng bước chân, hai người lập tức khẩn trương lên, bọn hắn trốn trong một cái góc chờ đợi người tới xuất hiện. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, chính là rồi lao sư. Nàng mặc lấy một thân trang phục bình thường, cầm trong tay một cái túi mua đồ, nhìn giống như một cái bình thường bà chủ gia đình. Rồi lao sư đi vào phòng sau, tựa hồ cảm giác được cái gì không đúng kỉnh, nàng thả xuống túi mua đồ, cảnh mà nhìn xem một phía. Hạ Tổ gì hơi gì cùng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả biết đã bại lộ, bọn hắn từ trong góc đi ra. Rồi lao sư nhìn thấy bọn hắn sau cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, nàng mỉm cười hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tổ gì hơi gì trước tiên mở miệng nói, chúng ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Rồi lao sư, chúng ta cảm thấy ngươi rất thần bí, cho nên muốn lại lý giải ngươi một chút. Rồi lao sư nhẹ nhàng cười cười nói, ta chỉ là một cái bình thường anh ngữ lao sư, có cái gì thần bí đâu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhịn không được nói, ngươi thật chỉ là một cái bình thường anh ngữ lao sư sao? Ngươi từ nước Mỹ trên xuống mà đến, đối với ta lại đặc biệt chú ý, đây hết thảy đều quá không tìm thường. Rồi lao sư ánh mắt hơi đổi, nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ gì hơi gì nói, xem ra các ngươi biết còn không ít đâu. Bất quá có một số việc các ngươi cũng không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Hạ Tổ gì hơi gì không phục nói, chúng ta vì cái gì không thể nhúng tay? Ngươi nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Rồi lao sư thở dài nói, các ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không rõ trong này nguy hiểm, ta làm hết thảy đều là vì bảo hộ đại gia. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ gì hơi gì liếc nhau một cái, bọn hắn không biết nên không nên tin tưởng rồi lao sư. Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài chuyển đến một hồi ô tô tiếng oanh minh. Rồi lao sư biến sắc nói, không tốt, bọn hắn tới. Hạ Tổ gì hơi gì hỏi, bọn họ là ai? Rồi lao sư nói, là một chút kẻ nguy hiểm, các ngươi đi mau. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ gì hơi gì do dự một chút, bọn hắn không biết nên không nên nghe rồi lao sư. Nhưng nhìn xem rồi lão sư khẩn trương thần sắc, bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Bọn hắn từ nhà cửa sau chạy ra ngoài, trốn một cái ẩn nút địa phương. Bọn hắn nhìn thấy mấy chiếc xe đứng tại rồi lão sư trước nhà, mấy người mặc tây trang màu đen nam nhân đi xuống. Những nam nhân này nhìn hung thần ác sát, bọn hắn vọt vào trong phòng. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả trong lòng và Hạ Tổ Dị hỡi gì tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn không biết những người này là ai, cũng không biết rồi lão sư đến cùng quấn vào dạng gì trong nguy hiểm. Bọn hắn quyết định tiếp tục bí mật quan sát, nhất định muốn đem chuyện này làm một cái tra ra manh mối. Kế tiếp thời kỳ, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ Dị hỡi gì bắt đầu bí mật điều tra rồi lão sư cùng với những cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân thần bí. Chương 990 sau lưng dây dưa rất nhiều, chương 990 sau lưng dây dưa rất nhiều, bọn hắn phát hiện, chuyện này so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Rốt lão sư sau lưng FBI thân phận tựa hồ liên lụy đến một cái âm mưu to lớn, mà những cái kia nam nhân thần bí dường như là cái nào đó tổ chức phạm tội thành viên, bọn hắn đang tìm một chút đồ trọng yếu, mà rốt lão sư dường như đang ngăn cản bọn hắn. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ Di hỡi di ý thức được, bọn hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Bọn hắn bắt đầu lợi dụng trí tuệ của mình cùng nhân mạch thu thập càng nhiều manh mối. Bọn hắn tại Tokyo các ngõ ngách tìm kiếm lấy khả năng cùng âm mưu này có liên quan tin tức, có đôi khi thậm chí bước lên nguy hiểm tính mạng đến gần những cái kia nhân vật nguy hiểm. Ở trong quá trình này, bọn hắn cũng gặp phải đủ loại khó khăn cùng tiêu chiến. Có đôi khi manh mối đột nhiên gián đoạn, có đôi khi lại sẽ bị địch nhân phát hiện mà lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, bởi vì bọn hắn biết, chuyện này quan hệ đến rất nhiều người an toàn tính mạng. Theo điều tra xâm nhập, bọn hắn phát hiện âm mưu này vậy mà cùng Tokyo một cái cỡ lớn xí nghiệp có liên quan. Cái xí nghiệp này nhìn bề ngoài hợp pháp hợp quy, trên thực tế lại tại vụn trộm tiến hành một chút phi pháp hoạt động. Mà dồn lão sư nhiệm vụ chính là vạch trần cái xí nghiệp này tội ác, đồng thời ngăn cản những cái kia tổ chức phạm tội lợi dụng cái xí nghiệp này đạt đến bọn hắn mục đích không thể cho người biết. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ Dị hỡi dị quyết định cùng dồn lão sư hợp tác, cùng đối kháng cái này âm mưu to lớn. Bọn hắn bắt đầu chế định kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị nhất cử vạch trần cái xí nghiệp này tội ác. Tại kế hoạch áp dụng một ngày kia, bọn hắn liên hiệp cảnh sát cùng với một chút mạ xã ổ xỉ chi sĩ, đối với cái xí nghiệp này tiến hành đột nhiên tập kích. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn cuối cùng thành công tiết lộ cái xí nghiệp này tội ác, đồng thời cũng đem những cái kia tổ chức phạm tội thành viên một mẹ hút gọn. Rốt lão sư nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ Dị hỡi dị, cảm kích nói, cảm tạ, nếu như không có trợ giúp của các người, ta một người rất khó hoàn thành cái nhiệm vụ. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ Dị hỡi dị cười cười, nói, cái này cũng là chúng ta phải làm, dù sao chúng ta không thể để cho những người xấu kia được như ý. Tại trong thành thị ồn ào náo động, rốt cái này lão sư dạy anh văn giống như một cái thần bí tồn tại. Hạ Tổ Dị hỡi dị mang lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tại thật vất vả tra được rồi đi lân cận cư trú địa phương sau, liền lôi kéo Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả đội vàng chạy đến. Khi bọn họ đứng ở mảnh này khu vực lúc, cảnh tượng trước mắt để cho Hạ Tổ Dị hỡi dị không khỏi phát ra cảm thán. Loại này cao ốc còn thật sự cao ba. Hạ Tổ Dị hỡi dị cái kia nguyên bản là con mắt lớn, lúc này bởi vì kinh ngạc mà mở lớn hơn, miệng của hắn cũng hơi hơi mở ra, hướng về phía Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nói. Hắn thực sự khó mà tin tưởng, một cái lao sư dạy anh văn thế mà ở tại như thế hào hoa trong căn hộ. Nhà trọ này giống như một cái cự nhân đứng sừng ở trong thành thị. Cái kia cao vút lâu thể dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang chói sáng, pha lên màn tường phản xạ bầu trời cùng cảnh sát xung quanh, phảng phất là một cái tràn đầy hiện đại đô thị xa hoa hùng ma. Chẳng lẽ đến bây giờ tình trạng này, lão sư dạy anh văn cũng có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy sao? Hạ Tổ Dị hơi dị gãi gãi đầu của mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không đợi tiến vào rồi nhà, hắn liền bén nhạy phát giác được có chút không đúng kình địa phương. Dù sao, sang trọng như vậy chỗ ở, đối với một cái bình thường lão sư dạy anh văn tới nói, tựa hồ có chút quá xa xỉ. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua ngược lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Bởi vì hắn ở trên lớp trong lúc đó phụ Tạ Dị nhiên cùng người khác nhắc tới qua chuyện này, cho nên biết được rồi lão sư ở tại như thế hào hoa nhà trọ nguyên do. Ra ngược lại là cùng ta tán gẫu qua một điểm, nói cái này lão sư dạy anh văn ba ba tại nước Mỹ địa phương, vẫn là có rất ít tiền. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả âm thanh rất bình tĩnh, giống như một cái đầm nước sâu, không có chút gợn sóng nào. Ta đến xem một chút, 21 lầu 214. Hạ Tổ Dị hơi dị hưng phấn mà nói, thanh âm kia bên trong tràn đầy tìm tòi không biết nhiệt tình. Bọn hắn đi vào cao ốc, Hạ Tổ Dị hơi dị một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Mặc dù là lần đầu tiên tới ở đây, hắn lại cố ý biểu hiện có chút quen thuộc dáng vẻ, phảng phất chính mình là khách quen của nơi này. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng và mang theo một tia vội vàng, con mắt càng không ngừng quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Chúng ta đi bên này. Thấy được cửa ra vào in 2104 gian phòng này số sắp xếp, Hạ Tổ Dị hơi dị hết sức hài lòng gật đầu một cái, xem ra hẳn là ở, chính là cái địa phương. Trong ánh mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, giống như một cái sắp mở ra bảo tàng nhà thám hiểm. Chúng ta hôm nay tới, hẳn là thăm dò đường một chút, ta cảm thấy tốt nhất, ngươi vẫn là đừng làm loạn hảo. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cẩn thận nhắc nhở lấy Hạ Tổ Dị hỡi dị. Hắn biết rõ hôm nay tới đây mục đích cũng không đơn thuần, hơn nữa tại dạng này một cái không biết địa phương, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. "Hảo, ta biết." Chương 991 táo đỏ, chương 991 táo đỏ, Hạ Tổ Dị hỡi dị mặt mỉm cười nói, nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia giảo hoạt, phản phất tại đánh tính toán nhỏ nhặt cái gì. "Vậy ngươi nói chúng ta hôm nay vô duyên vô cớ đến nơi đây, đến tột cùng dùng lý do gì à?" Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cau mày hỏi. "Ngươi đến thời khắc này, lại còn không muốn a?" Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả lập tức đã cảm thấy có chút bó tay rồi, hắn thực sự không thể nào hiểu được Hạ Tổ Dị hỡi dị ra hỏa này, cứ như vậy không có chuẩn bị chút nào mà chạy đến nơi này. Nói muốn tới tới nơi này thế nhưng là ngươi a, ngươi ngay cả lý do cũng không có tìm xong. Y sĩ quả hai năm dạy võ có chút tức giận nói, hai chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt nha. Hạ Tổ Dĩ hơi gì đắc chí nói, hắn bộ kia bộ dáng giống như là một cái đã làm sai chuyện cũng không nguyện ý thừa nhận hại tử. Ngươi nghĩ tới ta làm sao lại có cái gì lý do chính đáng a, chẳng phải xem ngươi rồi sao? Hạ Tổ Dĩ hơi gì một mặt vô lại mà nhìn xem Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả. Làm nửa ngày, ngươi nhờ cậy ta tới chính là vì chuyện này a. Vậy quên đi, chúng ta hay là trực tiếp liền trở về a. Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn cũng không có quên tại lần trước thời điểm, tại trò chơi cơ sảnh bên trong, liền lờ mờ cảm thấy cái này rốt thân phận không đơn giản. Bây giờ cứ như vậy mạo nhiên mà chạy đến địa bàn của người này đi lên mà nói không chừng còn có thể bị nhìn thành là khiêu khích đâu. Đối với nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả tới nói, nhìn xem Hạ Tổ Dĩ hỡi gì cùng dồn hai người lẫn nhau kiếm chuyện, đó là chuyện vui vẻ chuyện, nhưng nếu là đổi thành tự mình ra trận mà nói, vậy coi như có chút không ổn. Chờ chút ta. Hạ Tổ Dĩ hỡi gì nhìn thấy Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả quay người muốn đi dáng vẻ, đội vàng bắt lại hắn, tay của hắn cẩn thận lôi Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả gấp áo, hiển nhiên là hết sức không cam tâm. Chúng ta bây giờ cũng đã đi tới nơi này, làm sao có thể cứ như vậy trực tiếp lùi bước đâu. Hạ Tổ Dĩ hơi gì ánh mắt bên trong thiêu đốt lên một cỗ quật cường hỏa diễm. Leng keng. Ngay tại Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả còn đang do dự thời điểm, Hạ Tổ Dĩ hơi gì cái này tên lỗ mãng, lúc dương nhanh múa bước cùng Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả tranh chấp, trực tiếp đè xuống chúng cửa. Bất thình lình cử động, để cho bầu không khí trong nháy mắt trở nên vạn phần lúng túng. Vị nào nha? Từ cửa ra vào chung cửa nơi đó loa phóng thanh bên trong truyền đến âm thanh, thanh thúy và mang theo vẻ nghi hoặc. Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả nhìn xem đến giờ này khắc này, hoàn toàn đem dũng khí cho thu hồi, trong bụng Hạ Tổ Dĩ lại gì, bất đắc dĩ ở giữa không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi. "Là ta, Joshi đã Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả." Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả nhắm mắt nói, thanh âm của hắn có chút run rẩy, trong lòng càng không ngừng đang cầu khẩn hết thảy thuận lợi. "U, không nghĩ tới là ngươi cái khốc tiểu tử a, tìm ta có chuyện gì không?" Dỗ đâm thanh nghe rất nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có đối bọn hắn đến cảm thấy ngoài ý muốn. "Ngạch." Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả và Hạ Tổ Dĩ hờ gì lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy bất lực. Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả cũng không biết đến giờ này khắc này nên tìm ra lý do gì, không thể làm gì khác hơn là lúng túng, lắp bắp nói, ta đi tới nơi này chỉ là nhớ tới nhà ngươi tại phụ cận, cho nên liền lên tới ngồi một chút xem. Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả khuôn mặt đỏ bừng lên, giống như một quả táo chín thì ra là như thế, như vậy trước chờ ta một chút, ta lập tức liền đến mở cửa. Dỗ đâm thanh vẫn như cũ rất vui sướng. Ai? Tạ Kệ Sĩ Y sĩ quả bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, hắn không biết kế tiếp chờ đợi bọn hắn lại là cái gì. Mà Hạ Tô Dĩ hỡi gì lúc này cũng yên tĩnh trở lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia phiến đóng chặt môn, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Đây rốt cuộc muốn làm cái gì nha? Làm sao sẽ để cho hai chúng ta chờ lâu như vậy? Hạ Tổ Dĩ hơi gì hơi không kiên nhẫn mà lẩm bẩm. Chân của hắn càng không ngừng trên mặt đất đập mạnh lấy, con mắt càng không ngừng nơi tay bày tỏ cùng môn ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên vô cùng dài dằng dặc. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả và Hạ Tổ Dĩ hơi gì đứng ở cửa, không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại. Hạ Tổ Dĩ hơi gì ngón tay càng không ngừng tại trên góc áo xoắn nắn, nội tâm của hắn mười phần xoắn xuýt. Một phương diện, hắn đối với Chu 5.7 cuống lao sư trụ sở tràn ngập tò mò, muốn tìm tòi hư thực, một phương diện khác, hắn lại lo lắng chính mình lỗ mãng hành vi sẽ mang đến không tốt kết quả. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả nhưng là một mặt bất đắc dĩ, hắn hối hận chính mình làm sao lại đi theo Hạ Tổ Dĩ hỡi gì đến nơi này. Hắn càng không ngừng trong đầu hồi tưởng đến liên quan tới rồi lao sư hết thảy tin tức, tính toán tìm được một chút có thể ứng đối kế tiếp tình huống manh mối. Đột nhiên, trong cửa truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân, thanh âm kia càng ngày càng gần, giống như nhịp trống gõ vào trên tiếng lòng của bọn họ. Chương 992 làn da tuyết trắng, chương 992 làn da tuyết trắng, Hạ Tổ Dĩ hỡi gì cùng Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả đều không tự chủ ưỡn thẳng thân thể, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm tay cầm cái cửa, chờ đợi cửa bị mở ra một khắc này. Môn chậm rãi mở ra, rốt lao sư xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nàng mặc lấy một kiện thả lỏng trang phục bình thường, tóc tùy ý xóa trên bờ vai, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. "Hoan nghênh các ngươi a, mau vào đi." Rốt lao sư nhiệt tình nói. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả và Hạ Tổ Dĩ hỡi gì cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng. Trong phòng trang trí 10 phần hào hoa, trong phòng khách trưng bày đắt giá ghế sofa cùng tuyệt đẹp vật phẩm trang sức. Treo trên tường một chút tràn ngập nghệ thuật cảm giác họa tác, trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm, đạp lên giống như dẫm ở trên đám mây. "Oa, rốt lão sư, nhà của ngươi hảo xinh đẹp a." Hạ Tổ Dĩ hơi gì nhịn không được tán thán nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hâm mộ, càng không ngừng trong phòng quét mắt 25 cảm tạ, tùy tiện ngồi đi. Rốt lão sư nói. Nàng đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nước trà. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả và Hạ Tổ Dĩ hơi gì ngồi ở trên ghế salon, thân thể của bọn hắn có chút cứng ngắc, không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Tổ Dĩ hơi gì lặng lẽ dùng tuổi trò đụng đụng Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả, ra hiệu hắn nói cái gì. Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả háng giọng một cái, nói, "Rốt lão sư, chúng ta hôm nay kỳ thực cũng không có gì chuyện đặc biệt, chính là đi ngang qua ở đây, liền nghĩ tới nhìn ngươi một chút." Rốt lão sư bưng nước trà đi tới, cười nói, "Không việc gì nha, các ngươi có thể tới ta rất vui vẻ chứ." Nàng đem nước trà để lên bàn, tiếp đó ngồi ở đối diện bọn họ. "Rốt lão sư, ngươi tại nước Mỹ người nhà còn tốt chứ?" Tạ Kệ Sĩ ỉ xỉ quả thi đồ tìm chủ đề tới hòa dịu không khí ngột ngạt. "Ân, bọn hắn đều rất tốt đâu." Rốt lão sư hồi đáp. Hạ Tổ Dĩ hơi gì ở một bên nghe đối thoại của bọn họ, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua vẻ nghi hoặc. hắn luôn cảm thấy Dồn lão sư trên người có một chút thần bí địa phương, nhưng là lại nói không ra. Hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, cái kia ấm áp nước trà theo cổ họng chảy đi xuống, để cho hắn hơi đã thả lỏng một chút. Dồn lão sư, ngươi bình thường ngoại trừ lên lớp, còn ưa thích làm cái gì đây? Hạ tổ gì hơi gì hỏi. Ta à, ta thích đọc sách, còn có lữ hành. Dồn lão sư mỉm cười hồi đáp. Lữ hành? Vậy ngươi nhất định đi qua địa phương a? Tạ Kệ Si ỉ Si quả cảm thấy hứng thú hỏi. Đúng vậy, ta đi qua rất nhiều quốc gia, khác biệt địa phương không có cùng phong cảnh và văn hóa, rất thú vị đâu. Dồn lão sư ánh mắt bên trong lập lòe tia sáng, phản phất tại nhớ lại những cái kia mỹ hảo lữ hành kinh nghiệm. Theo đối thoại tiến hành, Tạ Kệ Si ỉ Si quả và Hạ Tổ Dị hỡi dị dần dần buông lòng xuống. Bọn hắn bắt đầu cùng Dồn lão sư khoái trá nói chuyện phiếm, hiểu được rất nhiều liên quan tới nàng sự tình. Nhưng, tại đáy lòng của bọn hắn, vẫn đối với Dồn thân phận lão sư có một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua rất nhanh, thái dương đã bắt đầu ngã về tây. Tạ Kệ Si ỉ Si qua và Hạ Tổ Dị hỡi dị ý thức được bọn hắn nên rời đi. Dồn lão sư, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi, cảm tạ chiêu đãi. Tạ Kệ Si ỉ Si qua nói. Tốt, hoan nên các ngươi lần sau lại đến. Dồn lão sư vừa cười vừa nói. Tạ Kệ Si ỉ Si qua và Hạ Tổ Dị hỡi dị đi ra Dồn lão sư nhà, khi bọn họ đứng tại cao ốc phía ngoài, đều dài thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay kinh nghiệm còn thật thú vị đâu. Hạ Tổ Dị hỡi dị nói. Đúng vậy a, bất quá ta luôn cảm thấy Dồn lão sư còn rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Tạ Kệ Si ỉ Si qua như có điều suy nghĩ nói. Ân, lần sau có cơ hội chúng ta thâm nhập hơn nữa tìm hiểu một chút ta. Hạ Tổ Dị hỡi dị cười nói. Căn bản không nghĩ tới, Tạ Kệ Si ỉ Si qua và Hạ Tổ Dị hỡi dị đứng ở đó cánh cửa bên ngoài, 720 im lặng chờ đợi. Từ trong cửa nghe được một hồi âm thanh sau đó, thanh âm kia giống như là bị bóng tối thôn vệ, hoàn toàn liền không thấy tung tích. Thời gian phảng phất trở nên cực kỳ dài lâu, mỗi một giây trôi qua đều giống như tại khảo nghiệm lấy bọn hắn kiên nhẫn. Bọn hắn đợi một đoạn thời gian rất dài, nhưng cánh cửa kia vẫn như cũ đóng chặt lại, vẫn không có chờ được tiếng mở cửa. Thật xin lỗi a, thật là làm cho các ngươi đợi lâu. Một giọng nói ngọt ngào phá vỡ cái này, làm cho người có chút đè nén yên tĩnh. Ngạch. Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ Quả và Hạ Tổ Dị hỡi dị nghe được thanh âm này, nguyên bản trong lòng điểm này oán trách ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt liền bị một loại tâm tình kỳ lạ cho thay thế. Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ Quả và Hạ Tổ Dị hỡi dị vốn là còn chút phàn nàn, kết quả khi nhìn đến Dồn một khắc này, cũng không khỏi ngẩn người ra đó. Hôm nay Dồn trực tiếp xuyên qua một cái màu hồng áo choàng tắm, cái kia áo choàng tắm tính chất tựa hồ rất khinh bạc. Chương 993 tóc vàng đại mỹ nhân, chương 993 tóc vàng đại mỹ nhân không nghĩ tới, Dồn giống như là hoàn toàn không có phát giác được Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ Quả và Hạ Tổ Dị hỡi dị cái kia có chút ánh mắt khác thường. Nàng trực tiếp cứ như vậy giữ cửa mở ra, trong miệng còn như không có chuyện gì xảy ra nói, ta vừa mới đúng lúc là đang tắm, cho nên cảm thấy mười phần ngượng ngùng. Trong thanh âm của nàng mang theo một loại lười biếng giọng điệu, giống như là một cái vừa mới tỉnh ngủ mèo, mỗi một cái âm tiết đều tản ra một loại riêng biệt bị lực. Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ Quả cảm thấy trước mắt cái này rốt, tuyệt đối là cố ý, nàng giống như là một cái rào hoạt tiểu hồ ly, muốn dùng chính mình loại này rộng rãi ý chí, hấp dẫn sự chú ý của người khác, từ đó xảo diệu trốn qua bọn hắn hỏi thăm. Thật sự là nhân tâm hiểm ác. Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ Quả tại trong lòng mặt không ngừng lẩm bẩm. Đối với loại này có dụng tâm khác hành vi, hắn biểu thị chính mình đã sớm nhìn thấu hết thảy. Trong mắt hắn, Dồn lúc này giống như là một cái ở trên vũ đài biểu diễn diễn viên, mà chính mình và Hạ Tổ Dị hỡi dị nhưng là bị nàng mê hoặc người xem. Ngươi hẳn là khóc tiểu tử bằng hữu a. Khi nhìn đến, Tạ Kệ Sĩ ỉ Sĩ Quả mang theo cái này, giống như là từ châu Phi chạy nạn tới Hạ Tổ Dị hỡi dị, Dồn trên mặt biểu lộ vô cùng nhiệt tình. Nàng gái kia xanh thẳm trong mắt lập lòe nhiệt tình tia sáng, giống như là thâm thúy hồ nước bị ánh mặt trời chiếu sáng lấy. Nàng trực tiếp tránh ra môn, làm một cái thủ hiệu mời, nhiệt tình nói: các ngươi trước tiến đến rồi nói sau, bất quá ta chỗ này hôm nay không có cái gì, đồ vật đi mời các ngươi ăn à, nếu không thì chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Môi của nàng hơi hơi dương lên, phát họa ra một cái mỉm cười mê người. Nói đến đây, Dồn hai tay mở ra tới biểu hiện hết sức buồn rầu, bất quá cái kia áo choàng tắm bởi vì nàng động tác này, bên trong cái kia hai cái con thỏ lớn càng không ngừng giật giật, còn kém chính mình không có trực tiếp đụng tới. Trang cảnh kia giống như là có hai cái hoạt bát tiểu động vật tại sa mỏng đằng sau chơi đùa, tràn đầy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dụ hoặc. Là Hạ Tổ Dị hơi dị rõ ràng, chưa từng tiếp nhận cảnh tượng như vậy, hai mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia hai cái con thỏ, giống như là bị làm giống như ma pháp, một câu nói cũng không có nghe rõ ràng. Trong lòng của hắn, hắn một mực quen thuộc tổ gia mạ cùng Diệp loại kia thanh thuần đẹp, mà Dồn loại này chín táo đỏ phong tình, càng thêm đừng có ý vị. Loại này ý vị giống như là một loại đậm đà nước hoa, tràn ngập trong không khí, để cho hắn có chút không biết làm sao. Hai người các ngươi, trước hết đến trong phòng khách chờ ta tốt. Dồn âm thanh vẫn là như vậy ôn nhu. Có thể mượn dùng phía dưới nhà cầu của ngươi sao? Tạ Kệ Si ỉ Si qua đối với Dồn nói. Hắn chạy ngồi lâu đường, lại thêm lại tại nạ dù mì nơi đó uống rất nhiều thủy, cho nên Tạ Kệ Si ỉ Si qua lại đến tới đây thời điểm, lờ mờ cảm thấy liền có loại muốn lên nhà vệ sinh cảm giác. Ta cũng nghĩ đi tiểu tiện một chút, vừa rồi đã nhịn thật lâu. Hạ Tổ Dị hơi gì cũng nói theo. Mặt của hắn lúc này giống như là một cái chín táo đỏ, đỏ bừng. Nghe xong lời này sau đó, Tạ Kệ Si ỉ Si qua nhìn xem Hạ Tổ Dị hơi gì cái kia, mặt mũi tràn đầy đỏ rực biểu lộ, trong lòng không khỏi âm thầm đoán thầm. Loại dáng vẻ này ngươi xác định thật sự muốn đi đi nhà xí, mà không phải muốn chính mình nên làm gì? Tốt, nhà vệ sinh ngay tại cái kia địa phương. Cho nên, các ngươi tùy tiện a. Dồn chỉ một cái phương hướng, tiếp đó quay người hướng về phòng ngủ đi đến. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả và Hạ Tổ Dị Hợi Dị hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi. Đến khi bọn hắn đi vào nhà vệ sinh sau, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả đang chuẩn bị giải quyết chính mình sinh lý nhu cầu, kết quả khi nhìn đến, Hạ Tổ Dị Hợi Dị liền đến căn này trong phòng vệ sinh, sau đó liền bốn phía càng không ngừng đang tìm kiếm cái gì. Hắn thậm chí ngay cả trong đường cống ngầm đều lấy ra xem, bộ dáng kia giống như là một cái vội vàng tìm kiếm bảo tàng hải tặc. "Uy, ngươi đến cùng đang làm gì?" Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả nhịn không được nhẹ giọng hỏi bay. Trong lòng của hắn mười phần nghi hoặc, người này chẳng lẽ thật sự là khi nhìn đến cái này tóc vàng đại mỹ nữ sau đó liền lên lòng gây rối tưởng nhớ, cho nên mới đến cái này trong phòng vệ sinh bốn phía lục soát đồ của người khác. Xuyệt, nhìn xem động tác sẽ phải lớn một điểm, Hạ Tổ Dị Hợi Dị, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả vội vàng nhỏ giọng lên tiếng ngăn cản hắn. Bởi vì ở thời điểm này chợt nghe môn miệng có một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ, tiếng bước chân kia rất nhẹ, giống như là một mảnh lông vũ bay xuống âm thanh, nhưng mà tại yên tĩnh này trong phòng vệ sinh lại có vẻ phá lệ rõ ràng, hiển nhiên là có người đứng ở bên ngoài. Mặc dù cái này nhà trọ chiếm diện tích lớn vô cùng, nhưng mà muốn biết, nhưng một gian nhà trọ độc thân, cho nên đối với người bên ngoài, không cần phải nói cái kia cũng biết đến tuột cùng là người nào. Đừng làm cùng tám đời, chưa từng gặp qua nữ nhân bộ dáng, mau đem cái kia nội y ném vào đi. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả hạ giọng, hung hăng đối với Hạ Tổ Dị Hợi Dị nói. Hắn lại hung hăng bôi nhỏ một cái, Hạ Tổ Dị Hợi Dị sau đó, trong lòng có một loại không hiểu thoải mái. Chương 994 bị người giám thị lấy, chương 994 bị người giám thị lấy. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả biểu thị hôm nay từ đầu đến chân đều cảm giác phá lệ thoải mái, nhất là tại nhìn xem hắn, căn bản không có cách nào phản bác bộ dáng, cảm thấy càng thêm vui vẻ. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả và Hạ Tổ Dị Hợi Dị từ nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, đi tới phòng khách. Trong phòng khách bố trí được rất ấm áp, ghế sofa là mềm mại gạo màu trắng, phía trên trưng bày mấy cái khả ái gối ôm. Treo trên tường mấy tấm tràn ngập nghệ thuật cảm rất vẽ, có một bức là miêu tả lấy bờ biển mặt trời lặn, cái kia sáng lạng màu sắc làm cho cả phòng khách đều tựa như bị dư huy bao phủ. Dũng đã đổi xong quần áo, nàng mặc lấy một kiện màu trắng váy liền áo, váy theo gió nhẹ nhàng đông đưa, giống như một đóa hoa bách hợp nở rộ. Nàng tóc vàng bị cuộn lên, lộ ra trắng nõn cổ, phía trên mang theo một đầu tinh xảo dây chuyền, trên dây chuyền bảo thạch tại dưới ánh đèn lập lòe mê người tia sáng. "Chúng ta bây giờ có thể 600 đi ra ăn cơm." Rốt mỉm cười nói. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả và Hạ Tổ Dị Hợi Dị đi theo Rốt đi ra nhà trọ. Phía ngoài dương quang vừa vặn vẩy vào trên người bọn họ, có một loại ấm áp cảm giác. Trên đường phố người đi đường lui tới, tiếng kèn xe hơi cùng mọi người trò chuyện âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức náo nhiệt hình ảnh. Bọn hắn đi tới một nhà hàng nhỏ, trong nhà hàng tràn ngập thức ăn hương khí. Rốt điểm một chút món ăn đặc sắc, có thơm ngát nướng thịt, tươi non cả nướng, còn có một số màu sắc tươi đẹp rau quả salad. Lúc ăn cơm, Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả nhịn không được hỏi, "Rốt, hôm nay vì sao lại xuyên thành như thế liền đến mở cửa đâu?" Rốt cười một cái nói, "Ta chính là muốn nhìn các ngươi một chút phản ứng nha, kỳ thực ta biết các ngươi tới tìm ta chắc chắn là có chuyện." Hạ Tổ Dị Hợi Dị lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, nói, "Chúng ta là muốn hỏi một chút liên quan tới cái kia thần bí sự kiện một chút manh mối." Rốt thả xuống trong tay bộ đồ ăn, nghiêm túc nói, "Cái kia thần bí sự kiện à, ta ngược lại thật ra biết một chút tình huống. Nghe nói sau lưng có một cái rất tổ chức khổng lồ đang điều khiển." Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả nhíu mày, "Tổ chức khổng lồ? Vậy cái này tổ chức có mục đích gì đâu?" Rốt lắc đầu, trước mắt còn không quá rõ ràng, nhưng mà ta cảm thấy tổ chức này chắc chắn đang lưu đồ chuyện đại sự gì. Sau khi cơm nước xong, bọn hắn đi ra nhà hàng, tiếp tục nghiên cứu thảo luận lấy liên quan tới cái kia thần bí sự kiện sự tình. Thái dương dần dần ngã về tây, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ cam, thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều phía dưới càng kéo càng dài, phản phất là tại biểu thị phía trước đường còn rất dài muốn tìm đòi, còn rất nhiều bí mật chờ đợi bọn hắn đi tiết lộ. Bọn hắn đi dọc theo đường phố lấy, rốt đột nhiên dừng lại nói, "Ta nhớ ra rồi, ta có khả năng một người bạn có thể biết càng nhiều liên quan tới tổ chức này sự tình, chúng ta đi tìm hắn a." Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả và Hạ Tổ Dị Hợi Dị liếc nhau một cái, tiếp đó gật đầu một cái. Thế là, bọn hắn hướng về rốt nói tới người bạn kia phương hướng đi đến, trong lòng tràn đầy đối với không biết chờ mong cùng tìm tòi chân tướng quyết tâm. Khi bọn hắn đi tới rốt bằng hữu trụ sở lúc, phát hiện đây là một cái có chút cũ nát phòng nhỏ. Trung quanh cỏ dại rậm rạp, trên vách tường bò đầy dây leo. Rốt tiến lên gõ cửa một cái, một lát sau, môn từ từ mở ra, một người mang kính mắt nam nhân xuất hiện tại trước mặt. "Rốt, sao ngươi lại tới đây?" Nam nhân hỏi. "Chúng ta là tới tìm kiếm liên quan tới tổ chức thần bí đó trợ giúp." Rốt nói. Nam nhân nhìn một chút Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả và Hạ Tổ Dị Hợi Dị, tiếp đó gật đầu một cái, "Vào đi." Trong phòng nhỏ tia sáng có chút lờ mờ, bày đầy đủ loại đủ kiểu sách cùng văn kiện. Nam nhân ngồi ở một tấm cũ nát trên ghế, bắt đầu giảng thuật hắn cho biết liên quan tới tổ chức thần bí đó sự tình. Tổ chức này vô cùng bí mật, bọn hắn thành viên trải rộng các nơi. Bọn hắn dường như đang tìm kiếm một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này nghe nói có thể khống chế toàn bộ thế giới. Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà khàn khàn, phản phất tại nói một cái cổ xưa truyền thuyết đáng sợ. Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả bọn hắn lắng nghe, trong lòng càng cảm thấy cái này thần bí tổ chức nguy hiểm và thần bí. Bọn hắn biết, mình đã cuốn vào một cái vô cùng phức tạp mà nguy hiểm sự kiện ở trong, nhưng mà bọn hắn không có chút nào ý nghĩ lùi bước, bởi vì bọn hắn biết, chân tướng ngay tại phía trước, chờ đợi bọn hắn đi khai quật. Đối với Tạ Kệ Sĩ Ý Sĩ Quả cái này bạn xấu, Hạ Tổ Dị Hợi Dị biểu thị thật là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngay cả cửa phòng vệ sinh bên ngoài đều bị người giam khống, để cho hắn có chút ảo não. Hắn vốn là chỉ là muốn đơn giản xem xét trong phòng vệ sinh món đồ nào đó, vật kia tựa hồ có một loại riêng biệt lực hấp dẫn, để cho hắn nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Chương 995 kỳ quái giọng điệu, chương 995 kỳ quái giọng điệu, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể lúng túng đem đồ vật trả về chỗ cũ, tiếp đó chuẩn bị rời đi cái này để cho hắn có chút chật vật địa phương. Khi hắn từ phòng vệ sinh lúc đi ra, bầu không khí có một chút biến hóa vi diệu. Dỗ đang ở nơi đó, nàng thành công đem món kia màu hồng áo choàng tắm đổi thành một kiện màu tím chậm lễ phục, tiếp đó cầm một bao liền đi ra. Cả người nàng nhìn phong tình bạc trùng, cái kia trần trụi đi ra ngoài làn da phảng phất tại nói một loại không lời dụ hoặc, thật giống như nàng dù cho mặc chậm lễ phục, cùng mặc áo choàng tắm lúc tản mát ra gợi cảm khí tức cũng giống như lúc. Hạ Tô gì hơi gì không khỏi tại trong lòng âm thầm phỏng đoán, hôm nay John chẳng lẽ quyết tâm muốn đem loại này gợi cảm lộ tuyến đi đến cùng sao? Nàng có phải hay không ý thức được đặc thù gì tình huống, cho nên mới muốn thông qua dạng này mặc, tại sắp đến một loại nào đó tình cảnh bên trong chiếm giữ một điểm quyền chủ động đâu? Nói như vậy mà nói, nguyên lai ngươi cùng gian đồng học cũng là bằng hữu a. Dỗ thanh âm trong trẻo vang lên, phá vỡ trong nháy mắt đó vi diệu không khí. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua nhìn xem luôn, cười cười, còn chưa kịp nói chuyện, Dỗ liền lại đem chủ đề chuyển hướng Hạ Tổ gì hơi gì. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi lại còn sẽ giao đến, cái tuổi này ngoại quốc bằng hữu đâu? Dỗ vừa nói, vừa dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh lượng lấy Hạ Tổ gì hơi gì. Ngoại quốc bằng hữu? Hạ Tổ gì hơi gì nghe nói như thế, lập tức trợn to hai mắt, gương mặt mơ hồ. Hắn làm sao lại vô duyên vô cớ trở thành ngoại quốc bạn bè đâu? Trong lòng rất là không hiểu. Chính mình thế nhưng là thành thành thật thật Nhật Bản người, A gia của ngươi so với bình thường người còn muốn đen một chút như vậy, hơn nữa ngươi nói chuyện khẩu âm cũng là vô cùng kỳ quái. Như thế ngươi không phải liền là ngoại quốc bạn bè sao? Dỗ nháy nàng cái kia xinh đẹp mắt to, tựa hồ cảm thấy phán đoán của mình chuyện đương nhiên. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ở một bên nghe nói như thế, thật sự là nhịn không được, thổi phù một tiếng liền bật cười. Hắn nhìn xem Hạ Tổ gì hởi gì cái kia ra tay ngăm đen, trong đầu đột nhiên hiện ra từ châu Phi tới nạn dân hình tượng, cái này than đen đầu bộ dáng bây giờ thật là có chút giống đâu. Nhờ vậy Hạ Tổ gì hơi gì nghe xong rồi lời nói, mặt mũi tràn đầy không vui. Hắn cảm thấy mình đã bị lớn lao gan uổng, đây coi là cái gì ngoại quốc bạn bè, a ta chỉ là làn da hơi đen một điểm, hơn nữa đại phản kháng, cũng là một loại tiêu chuẩn Nhật Bản lời nói nha, ngươi không biết thì không nên nói lung tung đi. Hắn có chút kích động nói, đại phản kháng tại trong giọng nói của hắn càng thêm rõ ràng. Ngươi nói đó là cái gì? Rốt nhíu mày, bởi vì Hạ Tổ gì hơi gì bỗng nhiên kích động duyên cớ, hắn nói chuyện tốc độ thật nhanh, đối với từ nước Mỹ mà đến rồi tới nói, này liền giống như là một hồi loạn mã, nàng hoàn toàn nghe không rõ ràng. Lại thêm Hạ Tổ gì hởi gì cái kia riêng biệt đại phản kháng, giống như là cho những lời này tăng thêm một tầng kỳ quái lọc kính, dẫn thành công đem Hạ Tổ gì hởi gì nói tới tất cả hoàn toàn đều nghe lầm. Đó là súng lục một loại khác kiểu giảm nhóm, bất quá nói với ta cái này, có quan hệ gì nha? Dẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nàng lời nói để cho Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả và Hạ Tổ gì hởi gì đều ngẩn ra, sau đó Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ quả lại nhịn không được cười. Thật là bị ngươi đánh bại. Hạ Tổ gì hởi gì bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thật tốt lời nói sẽ bị lý giải thành cái dạng này. Cái này đến từ nước Mỹ nữ hải, không chỉ có quái bên trong mùi lạ nói lấy bản địa thổ ngữ, hơn nữa liền tiếng Nhật đều một điểm nói không tốt, hai người bọn họ vừa chạm mặt sau đó, loại này giao lưu liền hoàn toàn đã biến thành dở khóc dở cười sự tình. Bọn hắn cứ như vậy ngươi một lời ta một lời nói lấy, trang diện một trận mười phần hài hước. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ở bên cạnh nhìn xem, cảm thấy nếu như tùy ý bọn hắn nói như vậy xuống, không biết muốn nói đến lúc nào đâu. Thế là, hắn trực tiếp khoát tay một cái, cắt đứt hai người bọn họ đối thoại. Vừa rồi Hạ Tổ gì hỡi gì nói tới kỳ thực là Nhật Bản Kanto một loại khẩu ngữ hóa, đó là một loại giọng điệu. Ta nhớ được nước Mỹ, cũng không phải có phương Nam loại này giọng điệu sao? Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua kiên nhẫn giải thích nói. Nói cũng đúng a. Dỗn tại trải qua Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua một phen sau khi giải thích, hiển nhiên là biết, vừa mới chính mình hoàn toàn nghe lầm. Bất quá trên mặt nàng hiện lên loại kia mỉm cười, hiển nhiên là đối với mình loại sai lầm này, cũng không thèm để ý, tựa hồ cảm thấy đây chỉ là một thú vị khúc nhạc giọng ngắn. Cũng dám nói ta giọng điệu lạ vô cùng đây rốt cuộc có hay không đang nghiêm túc nghe nhạc thì. Chương 996 càng nhiều manh mối, chương 996 càng nhiều manh mối, Hạ Tổ gì hỡi gì nhỏ giọng thì thầm. Hắn vốn đang đối với cái này tóc vàng đại mỹ nữ có một chút khác ý nghĩ, trong ánh mắt kia còn kèm theo điểm những thứ khác màu sắc. Nhưng bây giờ, hắn một điểm cái loại ý tưởng này cũng không có. Dù sao, cùng một cái không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông người, còn có thể có cái gì lãng mạn cố sự đâu. Vẫn là thôi đi. À, sau khi ba người vừa nói vừa cười đi ra nhà này nhà trọ cao Úc, một cái ngoại ý muốn chẳng cảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn thấy được có một cái nữ, đang cầm một cái camera hướng về phía cao Úc này đang quay chụp. 543 nữ tử này nhìn rất chuyên chú, con mắt của nàng nhìn chằm chằm camera màn hình. Dường như đang bắt giữ lấy đại lâu mỗi một chi tiết nhỏ. Hạ Tổ gì hơi gì đầu tiên nhíu mày, hắn tham tử bản năng để cho hắn cảm thấy chàng cảnh này có chút khả nghi. Hắn nghĩ thầm, cái nữ nhân tại sao muốn hướng về phía cao ốc quay chụp đâu? Là tại ghi chép chuyện đặc biệt gì, vẫn có khác mục đích không thể cho người biết. Hắn nhìn một chút Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng Dỗn, phát hiện bọn hắn cũng đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua ánh mắt bên trong lập lòe hiếu kỳ tia sáng, hắn đến gần một chút nữ tử kia, muốn nhìn một chút nàng đến cùng đang quay chụp cái gì. Hắn phát hiện cô gái này biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng mà loại kia ánh mắt chuyên chú lại làm cho người cảm thấy nàng nhất định là đang tại tiến hành một hạng chuyện rất trọng yếu. "Ngươi hảo, ngươi tại sao muốn quay chụp cao ốc này đâu?" Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua lễ phép hỏi. Nữ tử kia nghe được Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua âm thanh, hơi sửng sốt một chút, tiếp đó ngẩng đầu nhìn một chút Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua cùng phía sau hắn Hạ Tổ gì hờ gì cùng Dỗn. Nàng đồng thời không có ạ gì mà lần trước đáp tạ kẻ xỉ ỉ xỉ quả vấn đề, mà là tiếp tục quay chụp một hồi, mới chậm rãi thả xuống camera. À, ta chẳng qua là cảm thấy cao ốc này có điểm đặc sắc, nghĩ vô xuống tới làm cái kỷ niệm. Thanh âm của nàng rất bình thản, không ra có cái gì khác thường. Hạ Tổ gì hơi gì lại không cho là như vậy, hắn đi lên chưa nói, chỉ là làm kỷ niệm sao? Ta nhìn ngươi quay chụp dáng vẻ rất chuyên nghiệp đâu, không giống như là thông thường kỷ niệm quay chụp. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia xem kỹ, hắn muốn từ nơi này nữ tử vẻ mặt tìm được một chút sơ hở. Nữ tử cười cười, nụ cười của nàng nhìn rất tự nhiên. Ta là học chụp ảnh, cho nên quen thuộc dùng tương đối chuyên nghiệp phương thức đi quay chụp, ta cảm thấy vật có ý tứ. Cao ốc này kiến trúc phong cách rất riêng biệt, ta muốn đem nó vỗ xuống tới xem như ta một cái tác phẩm tài liệu. Nàng không chút hoang mang giải thích lấy. Rốt ở một bên nhìn xem nữ tử này, nàng luôn cảm thấy cô gái này trên người có một loại khí tức thần bí. Nàng mặc rất phổ thông, nhưng mà loại kia khí chất cũng không giống như là một cái đơn thuần chụp ảnh kẻ yêu thích. Ngươi là trường học nào chụp ảnh chuyên nghiệp đâu? Rốt đột nhiên hỏi. Nữ tử nhìn một chút rốt, hồi đáp, ta là 20 trường học, bất quá cái này cùng ta quay chụp cao ốc này có quan hệ gì đâu. Các ngươi có phải hay không có chút quá nhiều nòng việc vớ vẩn? Trong giọng nói của nàng có một tia không kiên nhẫn. Ta kệ xì ỉ xì quả cảm thấy nữ tử này dường như đang lén gạt đi cái gì, hắn quyết định đổi một loại phương thức đi hỏi thăm. Vậy ngươi có hay không tại trong cao ốc này phát hiện thứ đặc biệt gì đâu? Thì như một chút thú vị trang trí hay là người đặc biệt? Nữ thời nghĩ nghĩ, tiếp đó lắc đầu. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy đại lâu vẻ ngoài rất hấp dẫn ta. Tốt, ta phải đi, các ngươi không nên hỏi nữa ta vấn đề. Nói xong, nàng liền cầm lên camera, vội vã rời đi. Hạ Tổ gì hơi gì nhìn xem nữ tử bóng lưng rời đi, đối với Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả cùng Dôn nói, cái nữ nhân khẳng định có vấn đề, chúng ta muốn điều tra nàng một chút. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả cùng Dôn đều gật đầu một cái, bọn hắn cảm thấy Hạ Tổ gì hơi gì nói rất có đạo lý. Thế là, ba người bắt đầu ở cao ốc chung quanh tìm kiếm một chút khả năng cùng nữ tử này có liên quan manh mối. Bọn hắn tại cao ốc trong bụi cỏ bên cạnh phát hiện một cái nho nhỏ trang giấy, phía trên tựa hồ viết một chút kỳ quái ký hiệu. Hạ Tổ gì hơi gì cầm giấy lên phiến, cẩn thận nghiên cứu. Những ký hiệu này nhìn không giống như là thông thường tiêu ký, có thể là một loại mật mã các loại đồ vật. Hắn cau mày nói. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả cũng lại gần nhìn một chút, hắn cảm thấy những ký hiệu này nhìn rất quen mắt, giống như ở nơi nào 5.9 đã qua. Ta cảm thấy những ký hiệu này có thể cùng một cái tổ chức nào đó có liên quan, ta trước đó tại một bản liên quan tới tổ chức thần bí trên sách thấy qua tương tự ký hiệu. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Rốt ở một bên nghe lời nói, trong lòng có chút lo nghĩ. Nếu quả thật chính là cùng tổ chức thần bí có liên quan, vậy cái này sự tình liền không đơn giản. Chúng ta có cần báo cảnh sát hay không đâu? Nàng hỏi. Hạ Tổ gì hơi gì lắc đầu. Bây giờ còn chưa có đầy đủ chứng cứ, báo cảnh sát cũng không hề dùng. Chúng ta trước chính mình điều tra một chút, xem có thể tìm tới hay không càng nhiều manh mối. Chương 997 không có khóa môn, chương 997 không có khóa môn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, hắn quyết định muốn mở ra bí ẩn này. Thế là, ba người bắt đầu dọc theo nữ tử rời đi phương hướng đi đến, bọn hắn muốn tìm được nữ tử này, biết rõ ràng nàng đến cùng đang làm cái gì, cùng với những cái kia kỳ quái ký hiệu đến cùng đại biểu cho cái gì. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều phía dưới càng kéo càng dài, mà bọn hắn sắp đối mặt là một cái tràn ngập không biết cùng nguy hiểm câu đố. Bọn hắn đi ở trên đường phố, tìm kiếm khắp nơi lấy cô gái kia dấu vết. Người trên đường phố nhóm lui tới, nhìn đều rất bình thường, nhưng bọn hắn biết, tại cái này nhìn như bình thường biểu tượng phía dưới, có thể cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn đối với Hạ Tổ gì hỡi gì cùng dồn nói, chúng ta có thể đi phụ cận dụng cụ chụp hình cửa hàng hỏi một chút, nói 25 không chắc nữ tử kia thường xuyên ở nơi đó mua sắm thiết bị, dạng này chúng ta liền có thể tìm được nàng một chút tin tức. Hạ Tổ gì hơi gì cùng rột cảm thấy cái chủ ý này không tệ, cho nên bọn họ hướng về gần nhất dụng cụ chụp hình cửa hàng đi đến. Khi bọn hắn đi vào dụng cụ chụp hình cửa hàng, trong tiệm lão bản đang sửa sang lấy cây hàng. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả đi lên trước hỏi, lão bản, người có hay không thấy qua một cái cầm máy quay phim, thoạt nhìn như là học chụp ảnh nữ sinh đâu? Lão bản ngẩng đầu nhìn một chút Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả, nghĩ nghĩ sau đó nói, nữ sinh như vậy có rất nhiều à, ngươi có thể lại cho ta một điểm cụ thể miêu tả sao? Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả cặn kẽ miêu tả cô gái kia bề ngoài đặc thù cùng nàng cầm camera loại hình. Lão bản nghe xong, gật đầu một cái. A, ta giống như có chút ấn tượng. Nàng thường xuyên đến ta chỗ này mua một chút chụp ảnh dùng linh kiện, bất quá nàng xem ra có chút thần bí, không quá thích nói chuyện. Cái kia biết nàng ở nơi đó sao? Hạ Tổ gì hơi gì vội vàng hỏi. Lão bản lắc đầu. Không biết, nàng chưa từng có nói qua chính mình ở nơi đó. Bất quá nàng mỗi lần tới lúc mua đồ, đều biết nâng lên một cái địa phương, tựa như là gọi 20 viên. Ta cũng không biết cái địa phương cùng nàng có quan hệ gì. 20 công viên. Ta kệ xì ỉ xì qua. Hạ Tổ gì hơi gì cùng rồi liếc nhau một cái, bọn hắn cảm thấy công viên này có thể là một cái đầu mối trọng yếu. Thế là, bọn hắn cảm ơn lão bản sau, liền hướng về 20 viên phương hướng đi đến. Khi bọn hắn đi tới 20 viên thời điểm, phát hiện trong công viên rất nhiều người. Có lao nhân tại tản bộ, có hài tử đang chơi đùa, còn có một số người trẻ tuổi tại trên ghế dài nói chuyện phiếm. Bọn hắn tại công viên bên trong tìm kiếm khắp nơi lấy cô gái kia dấu vết, nhưng mà tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Rốt có chút chán nản nói, xem ra cái đầu mối này cũng đã mất, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tổ gì hơi gì cũng không có nản chí, hắn nói, chúng ta lại cẩn thận tìm xem, nói không chừng nàng ngay tại trong một góc khác. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua cũng gật đầu một cái, bọn hắn tiếp tục tại trong công viên tìm kiếm lấy. Đột nhiên, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua nhìn đến một bóng người quen thuộc, chính là cái kia cầm máy quay phim nữ tử. Nàng đang ngồi ở công viên trong một cái góc, dường như đang trong sửa sang lấy camera video. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua lặng lẽ đối với Hạ Tổ Di Hỡi Di cùng rồi nói, nhìn, ở bên kia. Ba người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí hướng về nữ tử kia đi đến, muốn tại nàng không chú ý thời điểm tiếp cận nàng, biết rõ ràng nàng đến cùng đang làm cái gì. Khi bọn hắn cách này nữ tử còn cách một đoạn, nữ tử kia tựa hồ phát giác cái gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy được Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua bọn hắn. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tiếp đó cầm lấy camera liền chạy. Truy. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ hô to một tiếng, ba người bọn họ liền hướng về nữ tử kia đuổi tới. Trong công viên đám người nhìn thấy bọn hắn đang truy đuổi, đều rối rít nhường đường ra. Cái kia 903 nữ tử chạy rất nhanh, nàng tại công viên bên trong xuyên qua, tựa hồ đối với địa hình nơi này rất quen thuộc. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua bọn hắn cẩn thận truy ở phía sau, bọn hắn không muốn để cho nữ tử này cứ như vậy chạy trốn. Bọn hắn biết, nữ tử này nhất định cùng những cái kia kỳ quái ký hiệu cùng với cái kia tòa cao ốc bí mật có quan hệ mật thiết. Đang truy đuổi quá trình bên trong, Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ phát hiện nữ tử này hướng về công viên một góc hẻo lánh chạy tới, nơi đó có một cái bỏ hoang phòng nhỏ. Nữ tử vọt vào phòng nhỏ, tiếp đó đóng cửa lại. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua bọn hắn đi tới phòng nhỏ phía trước, Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ thử đẩy cửa, phát hiện cửa bị đã khóa. Làm sao bây giờ? Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua hỏi. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện phòng nhỏ cửa sổ không có khóa. Từ cửa sổ đi vào. Hắn nói, liền bò lên trên cửa sổ, tiếp đó nhảy vào phòng nhỏ. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua cùng rốt cũng đi theo bò lên đi vào. Chương 998 như ác ngộng kinh dị, chương 998 như ác ngộng kinh dị làm bọn hắn tiến vào phòng nhỏ, phát hiện bên trong rất tối tăm, chỉ có một ít ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ xuyên thấu vào. Bọn hắn nhìn thấy nữ tử kia đang cuộn tròn ở trong góc, trong tay còn nắm thật chặt camera. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tại sao muốn chạy? Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ hỏi. Nữ tử hoảng sợ nhìn xem bọn hắn, không nói gì. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua đi lên trước, nhẹ nói, chúng ta chỉ là muốn biết ngươi tại sao muốn quay chụp cái kia tòa cao ốc, còn có ngươi trong tay những cái kia kỳ quái ký hiệu là có ý gì? Chúng ta sẽ không tổn thương ngươi ai. Nữ tử do dự một chút, tiếp đó chậm rãi buông xuống camera. Kỳ thực, ta là bị người uy hiếp mới làm như thế. Có người để cho ta quay chụp cái kia tòa cao ốc, sau đó đem video giao cho hắn. Những cái kia kỳ quái ký hiệu là hắn cho ta liên hệ phương thức, ta cũng không biết có ý tứ gì. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Là ai uy hiếp ngươi? Dỗn hỏi. Nữ tử lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ biết là một cái nam nhân, âm thanh của hắn khẳng hạn, mỗi lần cũng là thông qua điện thoại liên lạc ta. Ở đó tòa nhà trong căn hộ, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua ánh mắt bị một cái để tóc dài nữ tử hấp dẫn. Kỳ thực, lúc trước hắn chỉ thấy qua nữ tử này, cho nên trong đầu còn tồn tại lấy một chút ấn tượng. Nhất là để cho hắn khắc sâu ấn tượng là, lúc đó cùng nữ tử này cùng một chỗ từ trong phòng đi ra ngoài, còn có hai cái uống say khướt nam nhân. Cái kia hai nam nhân đi đường đều lung la lung lay, trên thân tản ra gây mũi mùi rượu, mà nữ tử thì tại trong bọn hắn, tựa hồ có một loại khó mà diễn tả bằng lời không khí. Ta nhớ được cái này không phải mới vừa rồi cái người kia sao? Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua nhịn không được tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái này nha. Dỗ sau khi nghe được, trên mặt lộ ra một loại rất quen thuộc biểu lộ. Nàng gẩy nhẹ rồi một lần lông mày, nói, đây là ở tại nhà ta sát vách, Tạ Kệ tiên sinh bạn gái. Cô nàng này, nàng đến cùng là đang làm gì nha? Ở đây lại có vật gì tốt, có thể đi nhìn đâu? Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ hai tay ôm ở trước ngực, trong mắt mang theo thần sắc nghi hoặc. Hắn cái kia ánh mắt nhạy cảm tại trên người nữ tử nhìn từ trên xuống dưới, phảng phất muốn xem xuyên trên người nàng ẩn tàng bí mật. Không bị hiệt tiền nào, nghe được Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ nói ra câu nói này, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua trong lòng dâng lên một loại bất ngờ cảm giác quen thuộc. Hắn vốn cho là tại không có mang theo cô nạn cái này đi đến đâu cái nào liền có vụ án phát sinh tử thần lúc đến nơi này, chính mình đoạn đường này hẳn là sẽ bình an. Nhưng lại sơ sót, Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ tiểu tử này đồng dạng không thể xem thường, trên người hắn tựa hồ cũng mang theo một loại hấp dẫn vụ án thần bí khí tràng. Tại trong cái này cô nạn thế giới, vụ án giống như là dấu ở chỗ tối tùy thời chuẩn bị nhào ra dã thú, xuất hiện quá mức thường xuyên. Trong lòng Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua vừa mới nổi lên một điểm có thể sẽ có chuyện phát sinh dự cảm, liền thấy một cái điện thoại di động thẳng tắp từ trên trời rơi xuống đất. Điện thoại kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, giống như là một cái bị ném bỏ cô hỉ tỏ dị linh hồn, tiếp đó ba một tiếng nện xuống đất. Đây là một cái điện thoại di động nha. Làm sao lại rơi ở chỗ này? Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ phản ứng cấp tốc, trước tiên liền hướng về cái kia rơi trên mặt đất điện thoại chạy qua. Hắn giống như một cái phát hiện con mồi báo săn, động tác nhanh nhẹn mà quả quyết, hắn còn từ trong túi móc ra một cái màu trắng khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại di động bọc lại rồi, hiển nhiên là xử lý loại chuyện này tương đương có kinh nghiệm. Từ hắn cái kia chuyên chú ánh mắt cùng động tác thuần thục có thể thấy được, hắn hoàn toàn tiến nhập trạng thái thám tử. Cái điện thoại di động này nó là từ phía trên rơi xuống. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ ngẩng đầu, theo điện thoại rơi xuống phương hướng nhìn lại, ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thấu tầng lầu, nhìn thấy sau lưng ẩn tàng chân tướng. Cơ mờ nơ phạm. Một màn kế tiếp, giống như ác mộng kinh dị. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua bọn hắn vốn là đang thuận theo điện thoại rơi xuống địa phương, tò mò ngẩng đầu nhìn lên trên đâu. Kết quả, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, một người trực đỉnh đỉnh từ phía trên rơi xuống. Trong nháy mắt đó, không khí phảng phất đều lặp lại, chỉ nghe được tiếng gió gào thét cùng người kia rơi xuống lúc phát ra tiếng vang trầm trầm. Nếu như vừa mới không tránh ra mà nói, người đó liền sẽ giống đạn pháo trực tiếp nện vào trên người của bọn hắn. Người này, hắn là lập tức tử vong. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút. Người đây không phải nói nhảm sao? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua nhịn không được liếc mắt, trong lòng lấy loại tình huống này, người sáng suốt xem xét biết á chương 999 vấn đề nhiều lắm, chương 999 vấn đề nhiều lắm, từ cao như vậy trên lầu trực tiếp rơi xuống, giống như một quả chín muồi trái cây từ đầu cành nặng nề mà ngã xuống, không ngã chết mới là lạ chứ. Cái ổ gì san, hắn đến cùng là từ đâu một tầng lầu rơi xuống? Hạ Tổ gì hơi gì cau mày, trong mắt lập lòe tìm kiếm tia sáng. Rốt nghe xong vấn đề này, trực tiếp cúi người, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất đã ngã máu thịt bè bét người này. Nét mặt của nàng rất bình tĩnh, trên mặt vậy mà không có chút nào muốn nôn mửa dục vọng, giống như tại nhìn một kiện vật bình thường. Nàng màu vàng kia tóc rủ xuống tới, che khuất một bộ phận khuôn mặt, lại che không được trong mắt nàng trấn định. Ta nghĩ hắn hẳn là chính là từ 21 lầu rớt xuống a. Rốt không nhanh không chậm nói, vậy là ngươi sẽ biết đâu. Hạ Tổ gì hơi gì đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, con mắt nhìn chằm chằm rốt. Nhìn xem nâng cao hai bé thỏ trắng, không có chút nào một điểm tính tự giác rốt, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đối với nàng một mắt liền có thể nhìn ra cái này 620 cái người chết thân phận cảm thấy tương đối hiếu kỳ đâu. Rốt vóc người nóng bỏng, nhưng mà lúc này sự chú ý của mọi người đều ở nơi này đột nhiên tử vong vụ án bên trên, cũng không có người có tâm tư đi thưởng thức thân hình của nàng. Đây là bởi vì cái này một vị, chính là ta mới vừa nói qua, ở tại ta sát vách, cái kia Tạ Cải tiên sinh. Rốt âm thanh rất bình tĩnh, nhưng mà tin tức này lại giống một quả bom trong đám người nổ tung. Đây là không thể nào, chuyện này tuyệt đối không phải thật, hắn tại sao có thể là đâu? Đúng lúc này, cái kia để tóc dài nữ đột nhiên giống như là nhận lấy đả kích khổng lồ, hay là cuối cùng từ trong hoảng hốt trở lại bình thường, ý thức được nằm trên đất là bạn trai của mình. Ô. Nàng lại nhìn bên trên một mắt sau đó, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền nằm trên đất, gào khóc. Tiếng khóc kia thê thảm mà cực kỳ bi ai, phản phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ một dạng, giống như là không tiếp thụ được kết quả này. Mái tóc dài của nàng tán loạn trên mặt đất, cùng nước mắt cùng bụi đất, lộ ra phá lệ chật vật. Ngươi mới vừa rồi là tại nói, vị tiểu thư này là cái này vị Tạ Cải tiên sinh bạn gái, đối với không đúng nha. Hạ Tổ gì hơi gì đi đến nữ tử bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Không tệ. Rốt gật đầu một cái. Lại từ rốt ở đây lấy được đáp án sau đó, Hạ Tổ gì hơi gì hoàn toàn tiến nhập thám tử suy tư trong hàng ngũ. Hắn cái kia đầu óc thông minh bên trong, đủ loại manh mối bắt đầu giống ghép hình chậm rãi hợp lại. Trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng trí tuệ, phảng phất đã thấy vụ án sau lưng ẩn tàng chân tướng. Xin hỏi ngươi cùng vừa rồi cái kia hai người nam đang đi ra gian phòng thời điểm, cái kia Tạ Cải tiên sinh có phải hay không còn lưu lại trong phòng nhà? Hạ Tổ gì hơi gì nhìn xem nữ tử, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Nói thật, tại đi tới nhà này nhà trọ phía trước, mặc dù nhìn thấy qua cái này để tóc dài nữ tử tại cùng hai cái uống say nam cùng đi ra khỏi căn này trong căn hộ, nhưng mà Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả và Hạ Tổ gì hơi gì hoàn toàn đều không có chú ý, bởi vì đây là rất bình thường một màn, kết quả lại không có nghĩ đến bọn hắn lại đi ra tòa cao ốc này sau đó, ngoài ý muốn phát hiện chuyện như vậy. Hắn lúc đó là uống say, trực tiếp nằm ở trên giường. Nói đến chỗ này sau đó, cái này để tóc dài nữ tử khóc đến càng thêm khóc không ra tiếng, thân thể của nàng càng không ngừng run rẩy, giống như trong gió lá rụng yếu ớt. Nhưng ta liền không hiểu, hắn làm sao lại cứ như vậy tự sát đâu? A, nghe xong cái này để tóc dài nữ tử ở đây lẩm bẩm lời nói, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua lập tức liền hiếu kỳ mở tờ ý rồi. Dù sao trong này sở tồn vấn đề có chút nhiều lắm, cái này nhìn như đơn giản tự sát sự kiện, sau lưng đến cùng cất giấu bí mật như thế nào đâu? Là tính sát, vẫn có cái gì không thể cho ai biết âm mưu? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua trong đầu giống một đoàn dây rối, đủ loại ý nghĩ đan vào một chỗ. Hạ Tổ gì hơi gì thì tại một bên cau mày, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, từ cái kia rớt xuống đất điện thoại, đến Tạ Cải tiên sinh rơi xuống vị trí, lại đến nữ tử cùng cái kia hai nam nhân trước đây quỹ đạo hành động. Hắn biết, tại cái này nhìn như bình thường trong cảnh tượng, nhất định có không bình thường manh mối chờ đợi hắn đi phát hiện. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi cùng cái kia hai nam nhân là quan hệ như thế nào sao? Hạ Tổ gì hơi gì lần nữa nhìn về phía nữ tử, âm thanh của hắn nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo một loại chân thật đáng tin sức mạnh. Nữ tử ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt, con mắt của nàng bởi vì thút thít mà trở nên sưng đỏ. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, bọn hắn uống nhiều quá, ta sẽ đưa bọn hắn đi ra ngoài mà thôi. Vậy ngươi sau khi ra cửa, có nghe hay không đến trong phòng có cái gì động tĩnh khác lạ đâu? Hạ Tổ gì hơi gì tiếp tục truy vấn. Nữ tử lắc đầu, không có, ta cái gì đều không nghe được. Ta cho là hắn chỉ là uống say đang ngủ, làm sao lại nghĩ đến hắn sẽ theo trên lầu rơi xuống đâu? Chương 1000 kỳ quái con số, chương 1000 kỳ quái con số, trong thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, giống như là một cái mê thất trong bóng tối hài tử. Rốt ở một bên lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt của nàng không có quá nhiều biểu lộ, nhưng mà trong ánh mắt của nàng lại lộ ra một loại suy nghĩ sâu sắc. Nàng tựa hồ cũng tại tự hỏi vụ án này sau lưng chân tướng, dù sao người chết là hàng xóm, nàng cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua ở một bên nghe đối thoại của bọn họ, ánh mắt của hắn tại nữ tử, Hạ Tổ gì hơi gì cùng dồn ở giữa vừa đi vừa về dao động. Hắn cảm giác chính mình giống như là tại nhìn một hồi đặc sắc suy luận kịch, nhưng mà hắn lại biết, đây không phải hí kịch, mà là một cái chân thực phát sinh vụ án. Hắn cũng bắt đầu ở trong đầu nhớ lại lúc trước nhìn thấy chẳng cảnh, tính toán từ trong trí nhớ tìm được một chút hữu dụng manh mối. Vậy ngươi và Tạ Cái tiên sinh gần nhất có hay không cãi nhau hoặc phát sinh chuyện không vui gì đó đâu? Hạ Tổ gì hơi gì vấn đề này giống như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về nữ tử nội tâm. Nữ tử cơ thể hơi chấn động, nàng do dự một chút, sau đó nói, không có, chúng ta cảm tình rất tốt, chúng ta còn kế hoạch kết hôn đâu. Trong ánh mắt của nàng thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng mà rất nhanh liền bị bi thương che giấu. Hạ Tổ Dĩ hơi gì bén nhạy bắt được cái này một vẻ bối rối, nghi ngờ trong lòng của hắn sâu hơn. "Vậy ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì hắn sẽ ở ngươi rời đi về sau đột nhiên té lầu đâu? Cái này rất không hợp với lẽ thường." Nữ tử lắc đầu, "Ta cũng không biết, ta thật sự không biết. Ta nếu là biết mà nói, liền sẽ không để loại chuyện này xảy ra." Nàng lại bắt đầu lớn tiếng khóc, tiếng khóc kia tại yên tĩnh dưới lầu trọ quanh quẩn, để cho người ta nghe xong trong lòng nổi lên một tia bi thương. Hạ Tổ Dĩ hơi gì biết, nữ tử này chắc chắn che giấu một ít chuyện. Hắn quyết định đi tạ cái tiên sinh gian phòng xem, có thể ở nơi đó có thể tìm tới một chút mấu chốt manh mối. Hắn quay người hướng về nhà trọ cao ốc đi đến, Tạ Kệ Si ị xì quả cùng rụt cũng đi theo. Bọn hắn tới 21 lầu, Tạ cái tiên sinh cửa gian phòng. Hạ Tổ Dĩ hơi gì lấy ra một khối khăn tay, nhẹ nhàng méo một cái chốt cửa, cửa không có khóa. Hắn đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu đập vào mặt. Trong phòng rất lộn xộn, trên mặt đất khắp nơi đều là bình rượu cùng rác rưởi. Chăn trên giường cũng loạn thành một bầy, nhìn giống như vừa mới đã trải qua một hồi kịch liệt dãy rủa. Hạ Tổ Dĩ hơi gì bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong phòng mỗi một cái xó xỉnh, hắn trên bàn phát hiện một phong thư. Nội dung bức thư rất ngắn gọn, trên đó viết: "Có lỗi với thân yêu, ta không thể lại cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ta lưng đeo quá nhiều nợ nần, ta không muốn liên lụy ngươi." Xem ra cái này giống như là một phong di thư. Tạ Kệ Si ị xì qua ở một bên nói: "Nhưng mà, đây cũng quá khả nghi." Hạ Tổ Dĩ hơi gì cau mày, hắn không tin tưởng sự tình sẽ như vậy đơn giản. Hắn tiếp tục tại trong phòng tìm kiếm lấy manh mối, tại dưới giường, hắn phát hiện một cái sách nhỏ. Trên quyển sổ ghi chép một chút con số cùng tên, thoạt nhìn như là một chút nợ nần quan hệ. Những thứ này nợ nần nhìn rất phức tạp, có lẽ đây chính là hắn tự sát nguyên nhân. Dỗ nói: "Không, còn không thể nhanh như vậy có kết luận." Hạ Tổ Dĩ hơi gì lắc đầu, hắn cảm giác những đầu mối này sau lưng còn có cấp độ càng sâu bí mật. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ trong phòng này hết thảy, từ cửa sổ vị trí tới cửa dấu chân, hắn không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, hắn tại trên cửa sổ phát hiện một chút kỳ quái vết tích, giống như là có người ở trên cửa sổ cài đặt đồ vật gì. Hắn xích lại gần nhìn kỹ, nguyên lai là một cái đơn sơ dòng dọc trang bị. Cái này dòng dọc trang bị là dùng làm gì đâu? Tạ Kệ Si ị xì qua tò mò hỏi. Hạ Tổ Dĩ hơi gì không có trả lời, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, vậy chính là có người lợi dụng cái này dòng dọc trang bị, đem Tạ cái tiên sinh từ cửa sổ đẩy tiếp đó chế tạo ra hắn tự sát giả tượng. Nếu là như vậy hung thủ nhất định là một cái quen thuộc gian phòng này người bố trí. Hạ Tổ Dĩ hơi gì nói. Vậy cái này hung thủ sẽ là ai chứ? Tạ Kệ Si ị xì qua hỏi. Hạ Tổ Dĩ hơi gì ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia để tóc dài trên người nữ tử. Hắn cảm thấy cô gái này hiểm nghi lớn nhất, dù sao nàng là Tạ cái tiên sinh bạn gái, hơn nữa nàng tại Tạ cái tiên sinh té lầu phía trước mới vừa rời đi gian phòng. Chúng ta phải lại đi hỏi một chút nữ tử kia. Hạ Tổ Dĩ hơi gì nói xong, liền xoay người hướng về dưới lầu đi đến. Bọn hắn lần nữa đi tới nữ tử trước mặt, Hạ Tổ Dĩ hơi gì nhìn xem nữ tử, nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho chúng ta biết? Thì như cái này dòng dọc. Chương 1001 run rẩy âm thanh chương 1001 run rẩy âm thanh nữ tử nghe được dòng dọc trang bị mấy chữ này thời điểm, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy kịch liệt, nàng biết bí mật có thể đã bị phát hiện. Ta nữ tử ấp úng nói không ra lời. Ngươi tốt nhất nói thật, bằng không ngươi sẽ bị xem như hung thủ. Hạ Tổ Dĩ hơi gì âm thanh rất lạnh, giống như một thanh băng lãnh kiếm. Nữ tử cuối cùng không chịu nổi áp lực, nàng khóc nói ra chân tướng. Ngươi lai, nàng và cái kia hai nam nhân là cùng một bọn hắn vì Tạ cái tiên sinh tiền, bố trí cái này 263 cái âm mưu. Bọn hắn tại Tạ cái tiên sinh sau khi uống say, lợi dụng dòng dọc trang bị đem hắn từ cửa sổ đẩy tiếp đó chế tạo ra hắn tự sát giả tượng. Các ngươi quá tàn nhẫn. Tạ Kệ Si ị xì qua tức giận nói. Các ngươi sẽ phải chịu luật pháp chế tài. Hạ Tổ Dĩ hơi gì nói. Ở đó hơi có vẻ mờ tối cao ốc phía dưới, không khí ngột ngạt giống như trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Tạ Kệ Si ị xì qua nhìn chăm chú trước mắt vị này cô gái tóc dài, ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi lại là biết? Cái này vị Tạ cái tiên sinh là tự sát đây này. Nói không chừng hắn là trong phòng, bị người nào trực tiếp từ trên lầu cho đẩy xuống đâu. Vị này cô gái tóc dài, xem như Tạ cái tiên sinh bạn gái, biểu hiện của nàng lại hết sức kỳ lạ. Nàng tựa hồ cũng không đội tại đi tìm có thể tồn tại hung thủ, ngược lại nóng lòng đi chứng minh căn bản là không có hung thủ chuyện này. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc cái kia đến eo tóc dài, âm thanh bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết. Nàng bắt đầu giảng thuật lý do của mình, bộ dáng kia phảng phất là tại nói ra một cái sự thực đương nhiên. Bởi vì ngay lúc đó trong phòng chỉ có một mình nàng. Hơn nữa ta lúc ra cửa, còn từng đem nhóm cho lên khóa. Chìa khóa cũng chỉ có cái này một phần mà thôi nha. Lại nói, hắn là nằm ở bên trong phòng ngủ, căn bản là nghe không được cửa trước nơi đó tiếng chuông cửa. Dưới tình huống như vậy không phải tự sát, còn có thể là cái gì? Nàng lời nói giống như một chuỗi hạt châu, nhìn như ăn cướp, nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy có chút địa phương không thích hợp. Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua lẳng lặng nghe, hắn cái kia trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, lời của cô gái này tràn đầy thiếu sót. Nghe xong nàng đem hết thể giới thiệu đến rõ ràng như vậy sau đó, Tạ Kệ Sỉ ỉ sỉ qua khóe miệng hơi hơi dương lên, trực tiếp liền nghiền ngẫm mà nở nụ cười. Hắn thấy, nữ tử này lời nói cho dù là một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng, cái kia trong đó giả tạo hương vị thật sự là quá đậm. Không đúng, cái này cũng chưa chắc là tự sát ta. Tạ Kệ Sỉ ị xì qua đột nhiên để cao âm thanh, phá vỡ cái kia ngắn ngủi yên tĩnh. Hắn trực tiếp đem vừa mới rơi trên mặt đất cái kia hành động điện thoại cầm lên, sau khi mở ra, hướng về phía cái này cô gái tóc dài lung lay, nói, ngươi xem một chút cái này, điện thoại di động phía trên, hẳn là bạn trai ngươi, không có sai à. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, giống như hai thanh sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm về nữ tử. Nữ tử trong ánh mắt thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, trong tay nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua điện thoại, không nói gì. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua tiếp tục nói, nhưng tại nó rơi xuống phía trước, ta nhìn thấy phía trên này, một mực đi theo một cái tên là Quả Cạ Mị người đang nói chuyện nhà. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua vừa nói, một bên tùy ý khuấy động lấy lật giấy khóa, trên màn hình điện thoại di động tin nhắn lưu tin tức rõ ràng bày ra. Nhìn cái này đại khái là tại một phút trước đó hắn còn nhìn một cái tên là phòng giữa người, cho cô ý chuyển đến cho hắn tin nhắn. Nhìn xem đây hết thảy, cái này cô gái tóc dài trợn mắt hốt mồm. Nàng giống như là bị người đột nhiên đánh trúng vào yếu hại, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hơn nữa cho tới bây giờ nàng lại còn không khóc, không biết cô nàng này là nhớ tới cái gì, trong ánh mắt của nàng bắt đầu có một chút tâm tình phức tạp, giống như là sợ hãi, lại giống như đang suy tư ứng đối ra sao. Hơn nữa còn không chỉ điểm này, tại Tạ Cải tiên sinh, hé lầu phía trước. Ngươi lại ở đây cái ánh đèn mờ tối trong cao ốc chụp ảnh. Cái này có chút cũng quá để cho người ta nghi ngờ à. 0.1 hạ tổ gì hởi gì cũng gia nhập truy vấn, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái này cô gái tóc dài. Dù sao từ nơi này cô gái tóc dài hành động xem ra, nàng đích sắc là có chút quá không bình thường. Ngạch! Cái này lại không có cái gì. Cô gái tóc dài tính toán biện giải cho mình, nhưng thanh âm của nàng nhưng có chút run rẩy, không có trước đây chấn định. Nói tóm lại đâu, chờ chúng ta đem vừa rồi trò chuyện cùng truyền tin nhắn hai người kia, còn có cảnh sát toàn bộ đều tìm sau đó đâu, ngươi lại từ từ cùng bọn hắn giảng giải tốt. Chương 1002 đẩy vào tuyệt cảnh nữ tử chương 1002 đẩy vào tuyệt cảnh nữ tử hạ tổ gì hỡi gì tao mày nói, hắn cùng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả đã không muốn lại cùng cô nàng này nói thêm cái gì. Nghe nàng loại này lời vớ vẫn hết bài này đến bài khác lời nói, thật sự là một loại dày vò, giống như nghe móng tay phá bảng đen âm thanh để cho người ta khó chịu. Tiếp xuống chàng cảnh chuyển đổi đến cao ốc phía dưới, ở đây đã vây cảnh giới tuyến. Không lâu sau đó, thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, chúng ta người quen biết cũ, mở ủ cảnh sát. Tại cái này vốn nên nghỉ ngơi thời kỳ, hắn lại bị cuốn vào cái này sự kiện ở trong. Thì ra là như thế a. Đi tới chỗ đầu tiên mở cửa cảnh sát, liền từ nơi này cô gái tóc dài trong miệng, hiểu được hết thể sự tình sau đó, làm ra một cái biểu tình tình ngộ. Hắn nhìn xem 25 trước mắt cái này Lê Hoa Đái Vũ nữ tử, trong mắt mang theo một tia thông cảm. Nguyên lai ngươi chính là vì để người khác xem bạn trai ngươi ở địa phương, vẻ ngoài đến tột cùng là bộ dáng gì, cho nên mới sẽ đặc biệt đứng trong này chụp ảnh đúng không? Mở cửa cảnh sát tính toán lý giải nữ tử hành vi. Kỳ thực ta cũng là, hôm nay lần đầu tiên tới ở đây, ta vốn là nghĩ chụp mấy bức ảnh chụp sau đó, liền lập tức trở về đến bên trong phòng của hắn. Cô gái tóc dài cầm khăn tay càng không ngừng lau nước mắt, cái kia khăn tay đã bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn. Thân thể của nàng khẽ run, nhìn cái dạng này, rõ ràng vẫn là đắm chìm trong thống khổ. Có thể không nghĩ tới, liền bỗng nhiên có người rớt xuống, cẩn thận xem xét, sau đó mới phát hiện người kia lại chính là Tạ Cải tiên sinh. Nói đến đây, tiếng khóc của nàng lớn hơn, giống như vỡ đê hồng thủy, cơ thể cũng đi theo co rúm đứng lên. Nàng khóc đến thương tâm như thế, phản phất đã mất đi toàn bộ thế giới. Mở ủ cảnh sát nhìn xem nàng cái dạng này, có chút không nghĩ ra. Hắn tại trong lòng yên lặng tự hỏi đây hết thảy, luôn cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Đây là một tòa nhiều năm rồi cao ốc, trên vách tường có một chút loang lổ vết tích, phản phất tại nói tuế nguyệt cố sự. Cao ốc chung quanh dưới đất là loại kia nước thông thường trên mặt đất, Tạ Cải tiên sinh té lầu địa phương đã bị dấu hiệu đi ra, chung quanh có một chút vết máu, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chói mắt. Mở ủ cảnh sát ngẩng đầu, nhìn xem cái kia Tạ Cải tiên sinh té lầu tầng lầu, cửa sổ nửa che, giống như là cất giấu vô số bí mật. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ Dị hỡi gì đứng ở một bên. Bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hoài nghi. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nói khẽ với Hạ Tổ Dị hỡi gì nói, cái nữ nhân khẳng định có vấn đề, lời nói trăm ngàn chỗ hở. Điện thoại kia bên trên tin tức cũng rất khả nghi, Tạ Cải tiên sinh té lầu phía trước cùng người khác trò chuyện cùng tin nhắn, nói không chừng liền cùng hắn té lầu có quan hệ mật thiết. Hạ Tổ Dị hỡi gì gật đầu một cái, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi cái kia cô gái tóc dài. Còn có nàng ở thời điểm này chụp ảnh, đây cũng không phải là phụ Tạ Dị nhiên. Trong này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, chúng ta phải tiếp tục điều tra đi. Mở ủ cảnh sát hướng đi Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ Dị hỡi gì, hỏi, hai người các ngươi có phát hiện gì không? Các ngươi vừa rồi tựa hồ đối với lời của cô gái này rất hoài nghi. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả đưa di động đưa cho mở ủ cảnh sát, nói, cảnh sát, ngươi xem một chút trên cái điện thoại di động này tin tức. Tạ Cải tiên sinh tại té lầu phía trước cùng Quả Cami, phòng giữa có liên hệ, cái này rất không bình thường. Hơn nữa cô gái này thuyết pháp căn bản là chân đứng không vững, nàng liên quan tới gian phòng chỉ có Tạ Cải tiên sinh một người, chìa khóa chỉ có một cái các loại thuyết pháp, rất có thể là trong biên chế tạo hoang ngôn. Mở ủ cảnh sát nhìn xem tin tức trên điện thoại di động, chân mày nhíu chặt hơn. Ân, đây quả thật là rất khả nghi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi điều tra một chút cái này Quả Cami cùng phòng giữa, xem bọn hắn cùng chuyện này có quan hệ gì. Thế là bọn hắn chia binh hai đường. Mở ủ cảnh sát mang theo một chút nhân viên cảnh sát đi tìm Quả Cami cùng phòng giữa, mà Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ Dị hỡi gì lại lưu lại tiếp tục hỏi thăm cái này cô gái tóc dài. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhìn xem cái này 577 nữ tử, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm giác áp bách, hỏi, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi thật là lần đầu tiên tới ở đây sao? Ngươi chụp ảnh chân chính mục đích là cái gì? Còn có ngươi bạn trai cùng Quả Cami, phòng giữa ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Cô gái tóc dài bị hỏi đến có chút không biết làm sao, nàng cắn môi, do dự một hồi mới nói, ta thật là lần đầu tiên tới ở đây, ta chụp ảnh chính là lưu niệm một chút ta đến nỗi bạn trai ta cùng bọn hắn quan hệ, ta không rõ lắm, ta chỉ biết bọn hắn là bằng hữu. Hạ Tổ gì hơi gì cười lạnh một tiếng, nói, bằng hữu, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng lời nói sao? Nếu như chỉ là bằng hữu, vì cái gì tại hắn té lầu phía trước sẽ có không thường xuyên liên hệ? Cô gái tóc dài sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, tay của nàng cẩn thận nắm lấy khăn tay, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, mợ cụ cảnh sát bên kia truyền đến tin tức. Chương 1003 tìm kiếm sức mạnh trèo chống, chương 1003 tìm kiếm sức mạnh trèo chống, chúng ta tìm được Quả Cà Mì, hắn bây giờ đang ở cục cảnh sát, các ngươi cũng đến đây đi. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua và Hạ Tổ gì hỡi gì mang theo cô gái tóc dài đi tới cục cảnh sát. Quả Cà Mì là một cái nhìn có chút gầy yếu nam tử, hắn ngồi ở trong phòng thẩm vấn, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Mợ cụ cảnh sát bắt đầu hỏi thăm Quả Cà Mì, ngươi cùng Tạ Kệ tiên sinh là quan hệ như thế nào? Tại hắn té lầu phía trước các ngươi đang nói chuyện gì? Quả Cà Mì nuốt nước miếng một cái, nói, chúng ta là bằng hữu. Ngày đó chúng ta chỉ là đang nói chuyện một ít công việc bên trên sự tình. Ta cũng không biết hắn vì sao lại té lầu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua nhìn xem Quả Cà Mì, đột nhiên hỏi, ngươi đang nói láo à? Chuyện công tác cần tại hắn té lầu lúc trước sao khẩn cấp mà trò chuyện sao? Hơn nữa bạn gái của hắn nói hắn lúc đó tại phòng ngủ, nghe không được chống cửa, nếu như là ngươi đi tìm hắn, hắn sẽ biết cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu. Quả Cà Mì bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, trán của hắn bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Ta hắn ấp úng nửa ngày, cũng không có nói ra cái như thế về sau. Hạ Tổ gì hơi gì nói tiếp, ngươi tốt nhất nói thật, bằng không thì ngươi sẽ bị xem như người hiểm nghi. Quả Cà Mì tâm lý phòng tuyến cuối cùng hỏng mất, hắn vẻ mặt đưa đám nói, kỳ thực ta cùng Tạ Cả Tiên Sinh đang làm một chút phi pháp sinh ý, ngày đó hắn đột nhiên nói không muốn làm, ta sợ hắn đem chúng ta sự tình nói ra, cho nên liền uy hiếp hắn. Nhưng mà ta thật sự không có đẩy hắn xuống lầu a. Mợ cụ cảnh sát cao mày nói, vậy ngươi uy hiếp hắn sau đó đâu? Ngươi rời đi thời điểm hắn còn sống sao? Quả Cà Mì trở về đáp, ta rời đi thời điểm hắn còn sống, ta chỉ là hù dọa hắn một chút, ta thời điểm ra đi còn nghe được hắn trong phòng đi lại âm thanh. Cái kia phòng giữa đâu? Hắn cùng chuyện này có quan hệ gì? Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quá hỏi. Phòng giữa cũng là chúng ta làm ăn bên trên đồng bạn, hắn cũng biết chúng ta sự tình. Ta nghĩ Tạ Kệ tiên sinh té lầu nhìn đằng trước hắn tin nhắn, có thể cũng là về chúng ta chuyện buôn bán. Quả Cà Mì nói. Mợ cụ cảnh sát nhìn xem cô gái tóc dài, hỏi, biết tố phi pháp chuyện buôn bán sao? Cô gái tóc dài lắc đầu, không nói, ta thật sự không biết, ta cho là hắn chỉ là đang làm thông thường việc làm. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cũng không tin tưởng mà nói, hắn nói, ngươi làm sao có thể không biết? Ngươi tại hắn té lầu phía trước chụp ảnh. Nói không chừng chính là đang cấp người nào chuyển tín hiệu lại. Ngươi có phải hay không cũng tham dự phi pháp sinh ý? Cô gái tóc dài liều mạng lắc đầu, ta không có, ta thật sự không có. Đúng lúc này, một cái nhân viên cảnh sát chạy vào, cảnh sát, chúng ta phát hiện phòng giữa không thấy, hắn giống như trốn. Mợ cụ cảnh sát vỗ bàn một cái, không tốt, hắn chắc chắn là chỗ dạng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được hắn. Thế là, một hồi đuổi bắt phòng giữa hành động bắt đầu. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua, Hạ Tổ gì hơi gì cùng mợ cụ cảnh sát mang theo chúng nhân viên cảnh sát tìm kiếm khắp nơi phòng giữa dấu vết. Bọn hắn tìm khắp cả phòng giữa có thể xuất hiện địa phương, cuối cùng tại trong một cái nhà máy bỏ hoang phát hiện tung tích của hắn phòng giữa trốn ở nhà máy trong một cái góc, nhìn thấy cảnh sát thời, hắn tính toán chạy trốn. Nhưng mà bị Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua bọn hắn vây giết. Mợ cụ cảnh sát đối với phòng giữa nói, ngươi vì sao phải trốn? Ngươi có phải hay không cùng Tạ Kệ tiên sinh té lầu có quan hệ? Phòng giữa thở dài, nói, ta biết chuyện này sớm muộn sẽ bị phát hiện. Ta cùng Quả Cà Mì, Tạ Kệ tiên sinh đúng là tố phi pháp sinh ý cái kia tiên Tạ Kệ tiên sinh nói muốn ra khỏi, chúng ta không đồng ý, liền thương lượng như thế nào đối phó hắn. Ta cho hắn phát tin nhắn chính là nghĩ lại uy hiếp hắn một lần, nhưng mà ta không có đẩy hắn xuống lầu a. Vậy ngươi cảm thấy hắn vì sao lại té lầu đâu? Hạ Tổ gì hơi gì hỏi. Ta cũng không biết, ta cho là hắn chỉ là bị chúng ta uy hiếp sau sợ hãi. Nhưng mà về sau nghe nói hắn té lầu, ta liền sợ bị liên lụy, cho nên liền nghĩ đào tẩu. Phòng giữa nói. Mợ cụ cảnh sát suy tư một hồi, nói, mặc dù các ngươi cũng không có thừa nhận đẩy hắn xuống lầu, nhưng mà uy hiếp của các ngươi rất có thể là dẫn đến hắn té lầu nguyên nhân một trong. Các ngươi đều phải vì mình hành vi phụ trách, ừm hảo. Bất quá này liền có chút kỳ quái. Ngươi rời đi Tạ Kệ tiên sinh gian phòng thời điểm là tại hạ buổi trưa 5 điểm trước sau. Nhưng mà hắn té lầu thời gian là tại hơn 6 giờ, ở trong đó hơn 1 giờ, chẳng lẽ ngươi một mực chờ tại cái địa phương chủ ảnh sao? Mợ cụ cảnh sát âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, mỗi một chữ đều giống như nặng nề mà đập vào trên lòng của mọi người trống. Rõ ràng, cái này để tóc dài nữ tử, đối với mợ cụ cảnh sát hỏi thăm, sớm có chuẩn bị bộ dáng, nàng nhẹ nhàng quăng một chút tóc, cái kia nhu thuận sợi tóc trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, tiếp đó trực tiếp nhìn về phía sau mình, giống như là ở nơi đó có thể tìm tới cái gì lực lượng trèo chống điện. Chương 1004 không có chút nào lực trở tay, chương 1004 không có chút nào lực trở tay, không phải ngươi dáng vẻ như vậy. Cái này để tóc dài nữ tử, chậm rãi từ trong túi móc ra một khối khăn tay bên trên treo lên tinh xảo hạ nạ chan, nàng êm ái lấy tay khăn nhẹ nhàng xoa xoa chính mình bên khỏe mắt nước mắt sau đó, hướng về phía mợ cụ cảnh sát nói. Thanh âm của nàng mang theo một tiếng nghẹn ngào, phản phất vừa mới gặp ủy khuất lớn lao. Ta ở đây chụp ảnh phía trước, còn trước tiên dùng bạn trai ta xe, đem hai người bọn họ riêng phần mình đưa đến nhà của bọn hắn. Đây là bởi vì hai người bọn họ đều uống say. Nàng vừa nói, một bên nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Lúc đó, cái kia hai cái say khướt con ma men, giống như hai cây mềm như mị sợi, ngay cả đi đường có chút bất ổn dáng vẻ. Ánh mắt của bọn hắn mê ly, cước bộ lảo đảo, hiển nhiên là bởi vì uống rượu quá nhiều nguyên nhân, dù cho qua thời gian lâu như vậy còn không có trở lại bình thường. Trên mặt kia béo múp míp, giữ lại đầu dưa hấu tiểu bản 280 tử, đi trên đường ngã trái ngã phải, trang phục màu nâu cái vị kia cũng là lung la lung lay, giống như trong gió lá rụng bất lực. Như vậy ta liền thỉnh hỏi các ngươi hai vị một chút, hai người các ngươi đến tuột cùng người chết đó là quan hệ như thế nào? Mở cụ cảnh sát đưa ánh mắt chuyển hướng hai vị kia nam tử. Chúng ta là trung phòng nhân viên của công ty. Cái kia cho là trên mặt béo múp míp, giữ lại đầu dưa hấu tiểu mập mạp, vừa nghe đến vấn đề này, trên mặt của hắn trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, những cái kia mồ hôi giống như đứt dây hạt châu, theo hắn cái kia mượt mà gương mặt càng không ngừng trượt xuống. Thân thể của hắn khẽ run, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng sợ. Ánh mắt của hắn không dám nhìn thẳng mở cụ cảnh sát, chỉ là phụ tạ gì ngươi len lén lướt qua một mắt, tiếp đó lại nhanh chóng cúi đầu. Chúng ta là từ hôm nay giữa trưa, bắt đầu ngay tại tạ tiên sinh nhà bên trong, cử hành một cái cỡ nhỏ tiệc ăn mừng. Chủ yếu là chúc mừng, hắn lần này vinh dự trở thành quản lý chi nhánh. Tiểu mập mạp giống như là mở ra máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể. Thanh âm của hắn mặc dù có chút run rẩy, nhưng vẫn là cố gắng đem mỗi một chữ đều nói tinh tường. Bị cảnh sát hỏi thăm, giống như là đứng tại thẩm phán trên đài, đem tất cả mọi thứ đều thổ lộ ra, mặc dù là đối mặt với lần thứ nhất bị đề ra nghi vấn, nhưng mà loại kia trong lòng áp lực giống như một tòa núi lớn ép tới hắn không thở nổi. Vốn là chúng ta là dự định uống đến chậm một điểm, sau đó lại trở về, nhưng tạ các tiên sinh thật sự là uống, tiểu lượng kém. Tiểu mập mạp vừa nói, vừa dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Về sau hắn liền bắt đầu trách cứ hai chúng ta. Tiểu mập mạp trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất mãn cùng ủy khuất. Đến nỗi một cái khác mặc trang phục màu nâu vị này, trên mặt loại kia đỏ ửng, cho tới bây giờ còn không có biến mất. Mặt của hắn đỏ đến như quả táo chín, hiển nhiên là tiểu lượng không tốt duyên cớ, đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì uống quá nhiều. Hắn đứng ở nơi đó, cơ thể có chút lay động, ánh mắt bên trong mang theo một tia mê mang. Vào lúc đó không có cách nào, chúng ta đương nhiên cũng chỉ có đi sớm một chút người, nói cái gì muốn ra mặt, liền phải không để ý ân tình, cố gắng nhìn lên trên. Nam tử mặc trang phục màu nâu nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tự giễu, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một loại khinh thường biểu lộ. Nói xong điểm này, cái này mặc màu nâu tây trang nam tử, lộ ra một loại biểu tình chán ghét, lông mày của hắn nhíu chặt cùng một chỗ, giống như hai đầu đánh nhau sầu gióng. Rõ ràng tại mới vừa rồi trên bàn rượu trải qua hết thảy, đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn là một cơn đắc ngộng. Trong óc của hắn không ngừng mà hiện ra tạ tiên sinh cái kia bênh vang đắc ý dáng vẻ, những cái kia giọng trách cứ giống như từng cây gai đâm vào trong lòng của hắn. Giống chúng ta loại này không có quyết đoán người, mặc kệ là dù thế nào cố gắng đều không biện pháp, leo đến trên đầu của hắn đi. Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, một đầu kia có chút đầu tóc rối bời cũng đi theo đung đưa. Muốn ra mặt, liền phải không để ý ân tình nha. Đang nghe cái này mặc màu nâu tây trang nam tử thổ lộ ra một câu nói như vậy sau đó, mợ cụ cảnh sát biểu tình trên mặt liền một điểm không đúng sức lực. Dù sao tại Nhật Bản xã hội này tới nói xem như một loại xã hội nhân tình, nhưng mà câu nói này thật sự là có chút quá mức lãnh gốc. Mợ cụ cảnh sát chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ nghi hoặc cùng bất mãn. Đúng. Bên cạnh cái kia trên mặt thịt đô đô tiểu mập mạp, cho thấy đồng bạn của mình không có nói sai lời nói, dù sao vừa mới tại trên bàn rượu trải qua hết thảy, cho tới bây giờ còn rõ ràng trong mắt. Trong ánh mắt của hắn cũng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, phảng phất bọn hắn tại trong xã hội này cạnh tranh đã bị đánh bại đến không hề có lực hoàn thủ. Chương 1005 tìm được đột phá khẩu, chương 1005 tìm được đột phá khẩu, cho nên tại cái tia xì mồ đạ tiểu thư, tiện đưa ta đến nhà rồi sau đó đâu, ta liền truyền một phong tin nhắn cho khoa trưởng trong điện thoại di động, hy vọng hắn có thể đủ nhiều lĩnh hội trong tay cảm giác. Tiểu mập mạp ưỡn ngực lên, tựa hồ làm một kiện vô cùng khó lường sự tình. Đối với mình dài một phong tin nhắn cho mình thượng sách trong điện thoại di động chuyện này, thịt này đô đô tiểu bản biểu hiện ra một bộ thần thánh lựa chọn. Đối với mình làm ra hết thảy, hắn thấy lại còn là một kiện cần lấy dũng khí mới có thể đi làm được lớn lao sự tình. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kiên định, giống như một cái sắp lao tới chiến trường chiến sĩ. Muốn biết khi ra học tỷ sự tình chính là một cái tham khảo. Lời của tiểu bản tử để cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Khi ra học tỷ, tạ cái cảnh sát ánh mắt đột nhiên trừng lớn, hắn cảm thấy loại chuyện này vậy mà cảm thấy bất ngờ quen thuộc, luôn có một loại giống nhau tình cảnh đập vào mặt. Trong óc của hắn bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm liên quan tới hỉ giả học tỷ ký ức, nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không đứng lên cụ thể chi tiết. Mở cụ cảnh sát nhìn một chút tạ cái cảnh sát, tiếp đó lại đem ánh mắt nhìn về phía hai vị tiên nam tử cùng xì mộ đạ tiểu thư. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, cái này nhìn như bình thường tiệc ăn mừng sau lưng, đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết đâu. Tạ cái tiên sinh té lầu thật chỉ là một cái ngoại ý muốn sao? Vẫn là nói cái này sau lưng có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Xì mộ đạ tiểu thư đứng ở nơi đó, trong ánh mắt của nàng mang theo một vẻ bối rối. Mặc dù nàng nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng mà nàng hai tay khẽ run vẫn là bán rẻ nàng. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai vị kia nam tử, dường như đang hướng bọn hắn tìm kiếm lấy cái gì trợ giúp. Hai vị kia nam tử thì cúi đầu, không dám nhìn hướng mở cụ cảnh sát ánh mắt. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, bọn hắn không biết lời nói có thể hay không mang đến cho mình phiền toái càng lớn. Bọn hắn giống như hai cái bị hoảng sợ nai con, tại thợ săn chăm chú run lẩy bẩy. Tạ cái cảnh sát ở một bên tự hỏi, lông mày của hắn nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn cảm thấy vụ án này không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Khi ra học tỷ sự tình khẳng định cùng vụ án này có liên hệ nào đó, hắn quyết định xâm nhập điều tra một chút hì ra học tỷ sự tình, có thể từ nơi đó có thể tìm được một chút manh mối. Các ngươi có thể nói kỹ càng một chút hì ra học tỷ sự tình sao? Tạ cái cảnh sát phá vỡ trầm mặc. Tiểu mập mạp nhìn một chút nam tử mặc trang phục màu nâu, tiếp đó do dự một chút, nói, hì ra học tỷ cũng là công ty của chúng ta, nàng trước đó cũng là rất cố gắng việc làm, muốn thăng chức. Nhưng mà nàng lúc nào cũng bị thủ trưởng chèn ép, cuối cùng nàng chịu không được áp lực liền từ chức. Cái kia nàng và Tạ Cát tiên sinh có quan hệ gì sao? Tạ Cát cảnh sát truy vấn. Tạ Cát tiên sinh trước đó cũng là Hỉ Dạ học tỷ cấp trên, hắn thường xuyên vì khó khăn Hỉ Dạ học tỷ, cho nàng an bài rất nhiều không hợp lý việc làm. Hỉ Dạ học tỷ đã từng tìm hắn lý luận qua, nhưng mà Tạ Cát tiên sinh lại không chút lưu tình phê bình nàng. Nam tử mặc trang phục màu nâu nói. Mở ngủ cảnh sát nghe xong những lời này, trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy cái này Tạ Cát tiên sinh tựa hồ cũng không phải một cái rất được hoan nghênh người, như vậy hắn té lầu có phải hay không là có người có ý định đâu? Các ngươi rời đi Tạ Cát tiên sinh nhà sau đó, có hay không lại từng liên lạc hắn? Mở ngủ cảnh sát hỏi. Không có, chúng ta đưa xong liền đi, sau đó liền không có liên lạc qua hắn. Tiểu mập mạp đội vàng trả lời. Sĩ Mộ Đa tiểu thư cũng gật đầu một cái, biểu thị chính mình cũng giống như vậy. Vậy các ngươi biết Tạ Cát tiên sinh tại các ngươi rời đi về sau, có hay không cùng người khác liên lạc qua sao? Mở ngủ cảnh sát tiếp tục hỏi. Cái này chúng ta không biết, chúng ta đi thời điểm hắn đã say đến rất lợi hại, chúng ta cũng không biết phía sau hắn sẽ làm cái gì. Nam tử mặc trang phục màu nâu nói. Mở ngủ cảnh sát trong phòng đi qua đi lại, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn tính toán đem những thứ này vụn vặt manh mối ghép lại với nhau, tìm ra một hợp lý giản giải. Đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn xem hai vị kia nam tử cùng Sĩ Mộ Đa tiểu thư, nói, các ngươi trước tiên ở đây các loại, chúng ta còn có chút sự tình muốn điều tra. Tiếp đó hắn mang theo Tạ Tịch cảnh sát đi ra khỏi phòng. Tạ Tịch, ngươi cảm thấy vụ án này mấu chốt ở nơi nào? Mở ngủ cảnh sát hỏi. Ta cảm thấy Hỉ Dạ học tỷ sự tình là một cái đột phá khẩu, chúng ta có thể từ quan hệ nhân mạch vào tay, xem có thể tìm tới hay không một chút manh mối. Tạ Cát cảnh sát hồi đáp. Ân, ngươi nói rất đúng. Chúng ta đi trước điều tra một chút Hỉ Dạ học tỷ tình huống a. Mở ngủ cảnh sát nói. Thế là hai người bọn họ hướng về Hỉ Dạ học tỷ đã từng làm việc qua địa phương đi đến, mà gian phòng kia thời gian ba người, thì tại bất an cùng trong sự sợ hãi chờ đợi vận mệnh tái quyết hai. Chương 1006 uy hiếp biểu kiện, chương 1006 uy hiếp biểu kiện, bọn hắn bất biết không sẽ bị cuốn vào một hồi càng lớn phong bạo bên trong. Giá bất biết chân tướng đến cùng là cái gì. Tại cái này tràn ngập mê vụ trong vụ án, mỗi người đều giống như trong bóng đêm lục lọi hành giả, bất biết phía trước chờ đợi cái gì. Tạ Cát cảnh sát cùng mở ngủ cảnh quan đi tới Hỉ Dạ học tỷ đã từng làm việc qua công ty. Đây là một nhà nhìn rất phong độ công ty, cao ốc cao vút trong mây, pha lê màn tường dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Bọn hắn đi vào công ty, hướng nhân viên công tác biểu lộ thân phận. Chúng ta muốn biết một chút Hỉ Dạ học tỷ tình huống. Mở ngủ cảnh 983 có nói. Nhân viên công tác mang theo bọn hắn đi tới một gian phòng họp, tiếp đó tìm tới một chút đã từng hòa bình phòng học tỷ cùng làm việc với nhau người. Các ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút Hỉ Dạ học tỷ sự tình sao? Tạ Cát cảnh sát hỏi. Một vị nhìn rất hòa ái nữ sĩ nói, Hỉ Dạ học tỷ là một cái thiện lương nhân, nàng việc làm rất cố gắng, nhưng mà cấp trên của nàng lúc nào cũng tìm nàng phiền phức. Tạ Cát tiên sinh chính là trong đó một cái, hắn thường cho Hỉ Dạ học tỷ làm khó dễ, để cho công tác của nàng không thuận lợi. Cái kia Hỉ Dạ học tỷ từ trước sau đó đi nơi nào đâu? Mở ngủ cảnh quan hỏi. Cái này chúng ta bất biết, nàng từ trước sau đó liền không có cùng chúng ta liên lạc qua. Một vị khác nam sĩ nói. Các ngươi biết Hỉ Dạ học tỷ có cái gì cựu nhân không? Tạ Cát cảnh sát hỏi. Cái này chúng ta không rõ lắm, bất quá nàng trong công ty nhân duyên vẫn rất tốt, hẳn là không cựu nhân gì à? Nữ sĩ hồi đáp. Tạ Cát cảnh sát cùng mở ngủ cảnh quan liếc nhau một cái, bọn hắn cảm thấy vụ án này càng ngày càng phức tạp. Nếu như Hỉ Dạ học tỷ không có cựu nhân, như vậy chuyện của nàng cùng Tạ Cát tiên sinh té lầu thì có cái quan hệ gì đâu? Bọn hắn rời đi công ty, lại đi đã điều tra Hỉ Dạ học tỷ trụ sở. Hỉ Dạ học tỷ trụ sở là một gian rất nhỏ nhà trọ, nhìn rất đơn sơ. Bọn hắn tại trong căn hộ không có tìm được đầu mối hữu dụng gì, chỉ là phát hiện Hỉ Dạ học tỷ là một cái rất thích xem sách người, trong phòng của nàng bày đầy đủ loại đủ kiểu sách. Xem ra cái này Hỉ Dạ học tỷ là một cái rất có nội hàm người. Tạ Cát cảnh sát nói. Ân, nhưng mà chúng ta vẫn là không có tìm được đầu mối gì. Mở ngủ cảnh quan có chút chán nản nói. Bọn hắn lại trở về Tạ Cát tiên sinh té lầu hiện trường. Hai vị tiên nam tử cùng Sĩ Mộ Đa tiểu thư còn ở chỗ này chờ lấy, trên mặt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng lo nghĩ. Các ngươi có thể đi, nhưng mà không nên rời đi thành phố này, nếu như chúng ta có gì cần, sẽ liên lạc lại các ngươi. Mở ngủ cảnh quan nói. Ba vị tiết như chút được gánh nặng, đội vàng rời đi hiện trường. Tạ Cát cảnh sát cùng mở ngủ cảnh quan đứng tại Tạ Cát tiên sinh té lầu địa phương, nhìn xem phía dưới đường đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vụ án này giống như một đoàn gây rối, bọn hắn bất biết khai từ nơi nào bắt đầu giải khai. Đột nhiên, Tạ Cát cảnh sát phát hiện một cái chi tiết nhỏ. Tại Tạ Cát tiên sinh té lầu song hộ phía dưới, có một chút kỳ quái vết tích. Mở ngủ cảnh quan, ngươi nhìn ở đây. Tạ Cát cảnh sát chỉ vào những cái kia vết tích nói. Mở ngủ cảnh quan ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến những cái kia vết tích. Những cái kia vết tích thoạt nhìn như là có người dùng dây thừng các loại đồ vật ma sát vết tích. Cái này vết tích là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tạ Cát tiên sinh té lầu không phải ngoài ý muốn? Mở ngủ cảnh quan trong lòng cả kinh. Ta cảm thấy rất có thể, chúng ta cần một lần nữa điều tra vụ án này. Tạ Cát cảnh sát nói. Thế là bọn hắn bắt đầu một lần nữa điều tra vụ án này. Bọn hắn tìm tới càng nhiều cảnh lực, đối với Tạ Cát tiên sinh trụ sở tiến hành cẩn thận hơn điều tra. Bọn hắn phát hiện Tạ Cát tiên sinh trong phòng có một chút bị phiên động qua vết tích, hơn nữa tại hắn trong máy vi tính phát hiện một chút kỳ quái biểu kiện. Những thứ này biểu kiện cũng là một chút ẩn danh uy hiếp biểu kiện nội dung cũng là đang cảnh cáo Tạ Cát tiên sinh, để cho hắn vì mình hành động trả giá đắt. Xem ra cái này Tạ Cát tiên sinh đắc tội không ít người a. Mở ngủ cảnh quan nói. Nhưng mà chúng ta bất biết những thứ uy hiếp này biểu kiện là ai phát. Tạ Cát cảnh sát nói. bọn hắn tiếp tục điều tra, phát 0.2 hiện những thứ uy hiếp này điều kiện IMT địa chỉ là đến từ một cái quán net. Thế là, bọn hắn đi tới cái kia quán net, thông qua quán net màn hình giám sát, bọn hắn phát hiện một cái người khả nghi. Người này mặc một bộ màu đen áo khoác, đội một nón, đem mặt che đến nghiêm nghiêm thật thật. Hắn trong quán net chỉ đợi thời gian rất ngắn, liền vội vàng rời đi. Người này rất khả nghi, chúng ta muốn tìm tới hắn. Mở ủ cảnh quan nói. Bọn hắn thông qua quán net chung quanh màn hình giám sát, truy tung hành tung của người này. Chương 1007 bi phấn tiểu mập mạp chương 1007 bi phấn tiểu mập mạp bọn hắn phát hiện người này cuối cùng đi vào một cái tiểu khu. Bọn hắn đi tới cái kia tiểu khu, hướng tiểu khu bảo an nghe ngóng tình huống của người này. Các ngươi gặp qua cái này người sao? Tạ Kịch cảnh sát lấy ra người kia ảnh chụp hỏi. Bảo an nhìn một chút ảnh chụp, sau đó nói, gặp qua, hắn liền ở tại trong tiểu khu chúng ta, hắn ở tại 3 lũ 2 đơn nguyên 301 phòng. Tạ Kịch cảnh sát cùng mở cụ cảnh sát đã tới 301 phòng, bọn hắn gõ cửa một cái, không có ai trả lời. Thế là, bọn hắn quyết định cưỡng ép phá cửa mà vào. Khi bọn hắn tiến vào phòng, phát hiện trong phòng không có người ai. Nhưng mà bọn hắn trong phòng phát hiện một chút cùng Tạ Cả Tiên Sinh vật có liên quan. Xem ra cái này người cùng Tạ Cả Tiên Sinh vụ án có tỉ mỉ quan 25 hệ. Mở ủ cảnh sát nói. Bọn hắn tiếp tục tại trong phòng điều tra, phát hiện một bản nhật ký. Quyển nhật ký này bên trong ghi chép người này đối với Tạ Cả Tiên Sinh cứu hận. Nguyên lai người này chính là Hỉ Dạ học tỷ đệ đệ. Hắn vẫn cho rằng là Tạ Cả Tiên Sinh ép tỉ tỉ của hắn từ trước, cho nên hắn một mực đang kế hoạch lấy trả thù Tạ Cả Tiên Sinh. Rốt cuộc tìm được chân tướng. Tạ Cả cảnh sát nói. Ngươi người kia đến tột cùng là ai nha? Chính là vào tháng trước bên trong tự sát Hy dạy a. Căn bản là không có chờ cái kia thịt đô đô tiểu mập mạp đem chỗ biết sự tình nói ra, bên cạnh cái kia mặc màu nâu tây trang nam tử, liền mượn tiểu tình tức giận giống to lên. Mặt của hắn đỏ bừng lên, trong mắt phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, cái kia tiếng giống giống như là muốn đem trong lòng kiềm chế đã lâu cảm xúc duy nhất một lần đều phóng xuất ra. Hắn lúc này, giống như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, không khí chung quanh dường như đều bị cỗ này tức giận sức mạnh kích động run nhẹ nhẹ. Rõ ràng loại chuyện này giống như đánh trúng vào trong lòng của hắn một loại nào đó thống khổ to lớn, cho dù là đối mặt với cảnh sát ở trước mặt hỏi thăm, hắn đều có một loại lớn lao rút khí, để cho hắn giống lên. Thân thể của hắn khẽ run, hai tay niết chặt mà nắm thành quả đấm, phảng phất tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tâm tình của mình, nhưng cái kia phẫn nộ hay là từ hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông tản mắt ra. Đó là chúng ta công ty một cái nhân viên nữ, nhưng mà vậy mà liền dạng này tự sát. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bi thường, cứ việc phẫn nộ có tại, nhưng cũng không che giấu được đối với chuyện này đau lòng. Ngươi nói người nữ kia là tự sát? Không chỉ là Tạ Kịch cảnh sát, cảm thấy tại tử vong trong sự tình đâm vào những chuyện khác, cảm thấy quen thuộc, liền lúc này mở gù cảnh sát cũng bắt đầu hỏi tới chuyện này. Mở gù cảnh sát cái kia thâm thúy trong mắt lập lòe ánh sáng suy tư, lông mày của hắn hơi nhíu lên, giống như là đang cố gắng nhớ lại cái gì. Đối với một cái tương đương có kinh nghiệm cảnh sát thâm niên tới nói, loại này đứng xem sự tình, không chỉ có thể làm cho hắn phá án mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, hơn nữa còn có thể biết hung thủ trọng phạm tội ban sơ nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Ánh mắt của hắn ở trung quanh trên thân người vừa đi vừa về quét mắt, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm được một chút manh mối. Cái kia người tự sát chính là trước đó trường cấp 3, cao nàng 2 giới học tỷ. Nói lên điểm này thời điểm, cái này mặc màu nâu tây trang nam tử, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thịt đô đô tiểu mập mạp. Trong ánh mắt kia mang theo vẻ mong đợi, lại có một chút khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Chẳng những là dạng này, vậy một lát tự sát nàng vẫn là ta cùng ta cái, tại đại học thời đại học muội. Bọn hắn đều quen thuộc, quan tâm nàng gọi học tỷ. Cho nên vị kia bình thường đều biết đặc biệt chiếu cố nàng cái này tiểu học đệ. Tiểu mập mạp trên mặt tràn đầy bi thương, trong ánh mắt của hắn đã có nước mắt tại đánh chuyển, cái kia thịt đô đô khuôn mặt bởi vì bi thương mà có vẻ hơi bặm mẹo. Hắn 360 âm thanh cũng biến thành có chút nghẹn nào, mỗi nói một chữ đều giống như đang chịu đựng thống khổ to lớn. Ta giống như nhớ kỹ Hỉ Dạy ạ, ngươi cùng nàng giống như cũng là cùng một kỳ gạ cỡ sẽ a tiếp đó ở đó một tiếng công ty a. Thì ra là thế nha. Như vậy người này đến tột cùng làm sao lại tự sát đây này? Đối với lúc này mở gù cảnh sát, hoàn toàn mà đem lực chú ý đặt ở cái này một vị mới quen đấy học tỷ là thế nào tự sát loại chuyện như vậy. Hắn nghiêng về phía trước nghiêng người con mắt nhìn chằm chằm người nói chuyện, lỗ tai cũng dựng lên, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Không cần đầu góc của mình một, cũng đều biết, mở củ cảnh sát loại này phá án hiệu suất, nếu như ngươi để cho hắn tham dự loại này loạn thất bát tao chuyện, có thể đến cuối cùng còn có thể ngoài ý muốn thu hoạch giờ đầu mối trọng yếu, cũng nói không nhất định chứ. Chủ yếu là bởi vì vị này học tỷ việc làm, thật sự là quá mức nặng nề. Chương 1008 hoàn toàn động vật máu lạnh chương 1008 hoàn toàn động vật máu lạnh vị này thịt đô đô tiểu mập mạp lại để lên học tỷ của hắn thời điểm, mặt mũi tràn đầy thượng đô là bi thương đau màu sắc, loại này sâu sắc cảm xúc trực tiếp lây nhiễm người bên cạnh. Bờ vai của hắn hơi hơi nhún nhún, giống như là đang đè nén chính mình tốt ít. Người chung quanh nghe được hắn lời nói, trên mặt cũng đều lộ ra đồng tình thân sắc. Ta muốn nàng chính là đem Tạ Cả Tiên Sinh trước đó câu kia, nếu như việc làm biểu hiện không thể vượt qua thường nhân, như vậy thì chỉ có bị cách chức, thật sự là nhìn quá mức nghiêm túc mới có thể không chịu được. Thì ở chu vi xung quanh cái này một số người đang nghe được thịt này đô đô tiểu mập mạp nói tới lý do này sau đó đều tán đồng gật đầu một cái. Dù sao đối với bây giờ Nhật Bản tới nói, một công việc tốt chính xác không dễ dàng tìm được. Tại cái này cạnh tranh kịch liệt trong xã hội, mỗi người đều giống như trong bóng đêm lục lọi hành giả, liều mạng muốn bắt được cái kia một hy vọng sống sót hy vọng. Lại thêm thế hệ thanh niên, bởi vì nhiều loại chuyện, nhất là Nhật Bản cái này một địa khu, đối với trên tâm lý áp lực, năng lực kháng áp thực sự quá kém, tự sát còn có đủ loại chuyện biến thái tầng tầng lớp lớp. Mọi người trên mặt đều mang theo một loại bất đắc dĩ cùng sầu lo, phản phất tại vì cái này xã hội hiện trạng mà bi ai. Nhưng Tạ Cái lại đem hắn, mỗi một câu nói đều cấp quên không còn chút nào. Cái kia mặc màu nâu tây trang nam tử, tại nghe xong thịt này tốt tốt tiểu mập mạp nói một chút lời nói, trực tiếp liền giành lấy chủ đề, rõ ràng đối với vừa rồi hết thảy còn có chút phẫn hận bất bình. Trong ánh mắt của hắn lập lòe tức giận tia sáng, răng cắn khanh khách vang dội. Hắn tại sao có thể như vậy chứ? Hắn đã từng nói, giống như một cây đao, thật sâu đâm vào hì dạ trong lòng, nhưng chính mình lại như cái người không việc gì. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút kiêu ngạo, người chung quanh đều bị tâm tình của hắn chấn nhiếp. Dù sao như thế không có nhân tình vị một cái cấp trên, cho dù là tại chết về sau, vị này màu nâu tây trang trên mặt, chỉ là cái kia một bộ đại khoái nhân tâm biểu lộ, căn bản là không có một chút bi ai màu sắc. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy trào phúng. Hắn cho là hắn có thể trưởng không hết thảy, cho là hắn lời nói giống như thánh chỉ, nhưng xưa nay không đi cân nhắc người khác cảm thụ. Khi dạ cố gắng như vậy mà việc làm, cũng là bởi vì sợ bị cách trước, nhưng đâu, căn bản cũng không đem lời nói coi ra gì. Lúc này, mợ cụ cảnh sát trầm tư một lát sau nói, vậy các ngươi có thể cùng ta cụ thể nói một chút hỉ dạ trong công ty công việc thường ngày trạng thái sao? Còn có Tạ Cái tiên sinh bình thường thái độ đối đãi thuộc hạ như thế nào? Thì Đô Đô tiểu mập mạp xoa xoa khỏe mắt nước mắt, bắt đầu kể lể, hỉ dạ học tỷ trong công ty lúc nào cũng sớm nhất tới, tôi chậm đi một cái kia. Trên bàn công tác của nàng vĩnh viễn chất đầy văn kiện, có đôi khi vội vàng ngay cả cơm trưa đều không thời gian ăn. Nàng đối với mỗi một cái nhiệm vụ đều nghiêm túc phụ trách, cũng bởi vì Tạ Cái tiên sinh khi xưa lời nói kia, nàng một mực liều mạng muốn biểu hiện vượt qua thường nhân. Nhưng tinh lực của người ta dù sao cũng có hạn, trường kỳ dạng này cường độ cao việc làm, thân thể của nàng cùng tinh thần đều càng ngày càng kém. Mặc màu nâu tây trang nam tử nói tiếp đi, Tạ Cái à, hắn bình thường cũng rất nghiêm khắc, lúc nào cũng đối với thuộc hạ soi mói. Hắn chỉ cần thấy được ai việc làm có một chút tí vết nhỏ, liền sẽ lớn tiếng quát lớn. Hơn nữa hắn còn thường cho thuộc hạ tăng thêm lượng công việc, nói là vì rèn luyện đại gia, nhưng trên thực tế mọi người đều bị ép tới không thở nổi. Khi ra học tỷ chính là hắn loại này cao áp quản lý ở dưới người bị hại. Tạ Cái cảnh sát ở một bên nghe, không khỏi nhíu mày. Thì ra học tỷ có hay không hướng những người khác thổ lộ hết qua áp lực của nàng đâu? Thì như nói trong công ty những đồng nghiệp khác hoặc bằng hữu. Tiểu mập mạp hồi đáp, nàng cũng có nói với chúng ta, nhưng chúng ta có thể làm cái gì đâu? Chính chúng ta cũng tại Tạ Cái áp bách dưới gian khổ sinh tồn, chúng ta chỉ có thể an ủi nàng, để nàng không nên quá để ý Tạ Cái mà nói, nhưng nàng chính là quá câu chấp. Màu nâu Âu phục nam tử thở dài, kỳ thực chúng ta đều biết tình trạng của nàng thật không tốt, cũng nghĩ qua biện pháp trợ giúp nàng. Có một lần chúng ta còn nghĩ liên danh hướng công ty cao tầng phản ứng Tạ Cái hỏi, triệu lý đề, nhưng không đợi chúng ta hành động, thì dạ học tỷ liền đã không chịu nổi. Mợ ủ cảnh sát gật đầu một cái, như vậy nhìn tới, thì dạ tự sát cùng Tạ Cái có quan hệ rất lớn. Cái kia Tạ Cái bây giờ người ở nơi nào đâu? Tiểu mập mạp nói, Tạ Cái kể từ thì dạ học tỷ tự sát sau, giống như một người không việc gì, còn tại trong công ty bình thường đi làm đâu. Hắn tựa hồ một chút cũng không có ý thức được lời nói cùng hành vi đưa đến dạng này bi kịch. Mặc màu nâu tây trang nam tử tức giận nói, hắn chính là một cái động vật máu lạnh, hắn căn bản cũng không xứng đáng làm cấp trên. Hắn tồn tại chính là đối với chúng ta những nhân viên này một loại dày vò thức. Chương 1090Z mà Jun, chương 1090Z mà Jun mở gủ cảnh sát đứng lên, vậy chúng ta bây giờ liền đi công ty tìm Tạ Cái tìm hiểu tình huống một chút. Thế là, một đám người hướng về công ty phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người trầm mặc không nói, theo đuổi tâm sự riêng. Thì Đô Đô tiểu mập mạp trong lòng tràn đầy đối với hỉ dạ học tỷ hoài niệm cùng đối với Tạ Cái oán hận, mặc màu nâu tây trang nam tử thì tại trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Tạ Cái vì hắn hành động trả giá đắt. Khi bọn hắn đi tới công ty, trong công ty các công nhân viên đều hiếu kỳ mà nhìn xem đám người này. Mở cửa cảnh sát trực tiếp tìm được Tạ Cái văn phòng, gõ cửa một cái. Mời đến. Bên trong truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Mở cửa cảnh sát đẩy cửa ra đi vào, Tạ Cái đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhìn thấy mở cửa cảnh sát cùng những người khác đi vào, trên mặt của hắn lộ ra một 220 tia nghi hoặc. Các ngươi là ai? Có chuyện gì không? Mở cửa cảnh sát lấy ra giấy tờ chứng minh, chúng ta là cảnh sát, muốn tìm ngươi hiểu được một chút liên quan tới hỉ dạ chuyện tự sát. Tạ Cái nghe được hỉ dạ a tên, hơi nhíu mày, hỉ dạ tự sát? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Chính nàng tâm lý năng lực chịu đựng kém, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mặc màu nâu tây trang nam tử nhịn không được xuống tới, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi đã từng nói cho nàng bao lớn áp lực, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tạ Cái khinh thường nhìn hắn một cái, lời ta từng nói có nhiều lắm, chẳng lẽ mỗi người đều bởi vì ta lời nói tự sát hay sao? Chính nàng nghĩ quẩn, còn trách đến trên đầu ta. Mở cụ cảnh sát nghiêm túc nói, Tạ Cái tiên sinh, ngươi dạng này thái độ không đúng. Theo chúng ta hiểu, lời nói cùng quản lý phương thức đối với hỉ dạ tạo thành rất lớn áp lực tâm lý, cái này rất có thể là nàng tự sát nguyên nhân trực tiếp. Tạ Cái cười lạnh một tiếng, các ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chỉ bằng bọn hắn lời nói của một bên. Tạ Cái cảnh sát ở một bên nói, chúng ta sẽ còn tiếp tục điều tra, nếu quả thật bởi vì nguyên nhân dẫn đến hỉ dạ tự sát, ngươi là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Tạ Cái sắc mặt biến thành khẽ bị điện gì một lần, nhưng hắn vẫn là mạnh miệng điện, ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, các ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Mở cụ cảnh sát nhìn hắn một cái, vậy ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì hỉ dạ công tác hội như vậy nặng nề sao? Là công ty bình thường ăn bài, vẫn là ngươi tự mình cho nàng thêm lượng công việc? Tạ Cái trầm mặc một hồi, sau đó nói, nàng là người mới, làm nhiều giờ việc làm là vì để cho nàng càng nhanh mà trưởng thành, đây là chuyện rất bình thường. Màu nâu Âu phục nam tử tức giận nói, bình thường. Ngươi cho nàng lượng công việc là người khác, vì, hai lần, cái này cũng cứ gọi bình thường. Tạ Cái không kiên nhẫn nói, ta là cấp trên, ta có quyền an bài xuống thuộc việc làm, các ngươi không nên ở chỗ này vô lý thủ nháo. Mở cụ cảnh sát nói, Tạ Cải tiên sinh, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra chuyện này. Đang điều tra kết quả đi ra phía trước, hy vọng ngươi không nên rời đi tòa thành thị này. Nói xong, mở cụ cảnh sát mang theo những người khác rời đi Tạ Cải văn phòng. Bọn hắn biết, muốn chân chính tra ra Hỉ Dạ tự sát trận tướng, còn cần càng nhiều điều tra cùng chứng cứ. Kế tiếp thời kỳ, mở cụ cảnh sát cùng Tạ Cải cảnh sát bắt đầu xâm nhập công ty điều tra bên trong tình huống. Bọn hắn tìm rất nhiều Hỉ Dạ đồng sự tiến hành hỏi thăm, còn xem xét công ty an bài công việc ghi chép. Theo điều tra xâm nhập, càng ngày càng nhiều chứng cứ chỉ hướng Tạ Cải. Nguyên lai, Tạ Cải cho tới nay đều tồn tại đối với cấp dưới không hợp lý quản lý hành vi. Hắn thường xuyên vì mình công trạng, không để ý cấp dưới năng lực chịu đựng, an bài cho bọn hắn quá nhiều việc làm. Hơn nữa hắn đối đại thuộc hạ vô cùng hà khắc, thường xuyên nhục mạ cùng làm thấp đi bọn hắn. Khi dạ chính là tại hắn loại này lâu dài áp bách dưới, cuối cùng lựa chọn tự sát. Ta vừa mới ngay tại xỉ mộ đạ tiểu thư tiễn ta về nhà đến trong nhà sau đó đâu, liền không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên, bấm cái kia quen thuộc dây số. Điện thoại nối một khắc này, tim đập của ta không hiểu gia tốc, phản phất dự cảm đến sẽ phải phát sinh một số không giống bình thường sự tình. Ta hít sâu một hơi, hướng về phía đầu bên kia điện thoại biểu đạt bất mãn của ta. Thanh âm của ta có lẽ bởi vì khẩn trương mà có chút hơi run, nhưng trong giọng nói kiên định nhưng không để hoài nghi. Cái này một vị mặc màu nâu tây trang nam nhân, hắn đứng ở nơi đó, giống như là một cái đến từ sâu trong bóng tối u linh. Chỉ cần một cái đề tài này, trên mặt của hắn liền sẽ hiện ra một bộ quỷ dị màu sắc, cái kia con ngươi ở giữa màu sắc, giống như là vô tận hắc động, để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác không rét mà run. Chương 1010 con rồi đáng ghét, chương 1010 con rồi đáng ghét, hắn tồn tại phảng phất là trong cái không gian này một vòng khói mù, để cho không khí chung quanh đều trở nên một ngạt đứng lên. Thanh âm của hắn giống như là từ địa ngục truyền đến nói nhỏ, băng lãnh lại tràn đầy ác ý, ta đã nói rồi Hỉ Dạ ạ, sở dĩ sẽ tự sát hoàn toàn đều bởi vì quan hệ của ngươi, ngươi chính là đạp lòng của mọi người biết, từng bước mới có thể đi đến hôm nay địa vị. Hắn mỗi một chữ đều giống như một cái kiếm sắc bén, thẳng tắp đâm về cái kia không nhìn thấy địch nhân. Trong mắt hắn, tựa hồ chỉ có chính hắn mới là cái kia nắm giữ lấy chân tướng chính nghĩa sứ giả, nhưng trên thực tế, hắn càng giống là một cái bị cừu hận che đậy hai mắt ác ma. Nói xong câu nói này sau đó, cái này màu nâu tây trang nam nhân căn bản là không có để ý trước mặt mình cái kia chút biểu lộ nghiêm túc cảnh sát. Trên mặt của hắn nổi lên một hồi ửng hồng, để cho người ta không biết là bởi vì say rượu, còn là bởi vì cái kia hưng phấn đến mức tận cùng cảm xúc. Hắn tiếp tục mở miệng nói, ta nghĩ cái kia Tạ Cải chỉ sợ sẽ là bị ta những lời này kích thích trực tiếp nhảy lầu a. Trong giọng nói của hắn không có một tia ấy nấy, ngược lại tràn đầy một loại vặn vẹo tự hào, thật giống như hắn hoàn thành một kiện vĩ đại hành động vĩ đại. Hắn giống như là một cái cô độc người biểu diễn, tại cái này tràn đầy xem kỹ ánh mắt trên sân khấu, thỏa thích lộ ra được chính mình kỳ tác. Hắn thậm chí muốn đem mình hành vi chia sẻ cho chúng quanh mỗi người, dù là trước mặt là đại biểu cho chính nghĩa cảnh sát, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết. Ta ngay tại nói xong câu nói kia sau đó, liền đem điện thoại cho giật máy. Tiếp đó chờ cho ta biết, các ngươi cũng biết, bi kịch cứ như vậy trực tiếp xảy ra. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, giống như là trở về vị lấy một màn kia phát sinh. Như vậy mà nói như thế, Tạ Cải tiên sinh sở dĩ sẽ té lầu nguyên nhân, cũng là bởi vì trong cảnh sát một vị nhịn không được mở miệng hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Ngươi nghĩ một chút cũng không có lỗi. Cái này màu nâu tây trang nam nhân, dù cho đối mặt với Tạ Cải cảnh sát bộ kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu trực tiếp thừa nhận xuống. Trong ánh mắt của hắn lập lòe một loại điên cuồng tia sáng, phản phất tại khiêu khích lấy tất cả mọi người ở đây. Muốn nói là ta gián tiếp nếu như giết hắn, nghĩ như vậy tới hẳn là cũng không phân a. Hắn giả mù sa mưa mà nói xong câu đó sau, bản mặt nhọn kia càng là để cho người ta cảm thấy chán ghét. Hắn trực tiếp đắc ý liếm láp khuôn mặt, tiến tới mở gủ cảnh sát trước mặt, cái kia gây mũi rượu mùi thối cũng theo đó đập vào mặt. Nhưng mà, cảnh sát tiên sinh, ta cũng không có gọi Tạ Cải, ngươi bây giờ liền đi chết đi cho ta, loại này loạn thất bát tao mà nói, hơn nữa ta nói tới, cũng toàn bộ đều là tình hình thực tế. Ta nghĩ dạng này hẳn là, không tính là tạo thành tội danh giết người a. Lời của hắn giống như là một cây đao, đang khiêu chiến pháp luật cùng đạo đức danh giới cuối cùng. Nói xong câu nói này sau đó, cái này mặc màu nâu tây trang nam nhân đắc ý đưa ra tay của mình, giống như là đang nên tiếp một hồi thuộc về hắn thắng lợi. Đối với mình hành động, đến bây giờ tình trạng này, hắn hiển nhiên là vừa lòng phi thường. Hắn tựa hồ đã thấy được chính mình sắp toàn thân trở lui hình ảnh, bộ dáng kia đơn giản khiến người ta buồn nôn. Bất quá người này hài lòng, đối với khuôn mặt mộ cảnh sát tới nói, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mở cụ cảnh sát nghe loại này tràn đầy rượu mùi thối khí tức, chỉ cảm thấy tương đối đau đầu. Dù sao người này lời nói từ một loại nào đó góc độ đến xem, đúng là rất có đạo lý dựa theo luật pháp điều, muốn định tội của hắn tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng hành vi cùng thái độ lại làm cho người vô pháp tiếp nhận. Nếu như ngươi nếu là nói như vậy, là không có sai lầm địa phương, nhưng mà mở gủ cảnh sát cao mày, tính toán từ trong lời của hắn tìm được sơ hở. Vậy dạng này không được sao, ngươi còn tại dài dòng cái gì? Đối với cái này màu nâu tây trang nam nhân mà nói, hoàn thành một kiện đại sự như thế, thật sự là có chút hưng phấn đến không được nha, nhất là chính mình còn tại trước mặt cảnh sát, phủi ra sau đó, đối phương lại lấy chính mình hoàn toàn không có cách nào. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái nắm giữ lấy trò chơi quy tắc người thắng, tại chỗ cùng cảnh sát trong tỷ đấu, hắn đã xa xa dẫn đầu. Ta nhìn ngươi vẫn là nhanh lên để cho ta như vậy trở về đi, lời giống vậy ta thật sự là không muốn nói thêm lần thứ hai. Hắn không kiên nhẫn vất vất tay, giống như tại xua đuổi một cái con rồi đáng ghét bốn. Chương 1011 đám người khâm phục, chương 1011 đám người khâm phục, câu nói này nói thế nào? Mở cụ cảnh sát đối với trước mắt cái này mặc màu nâu tây trang nam nhân, bộ kia Dương Dương đắc ý khẩu khí, cũng liền có chút không thể làm gì cảm giác. Như thế nào không nhịn được khẩu khí, nghe hắn nói tới, đây coi như là lần thứ hai. Này liền có chút để cho người ta không nghĩ ra. Kỳ thực chúng ta tại người của cảnh sát viên, đến ở đây trước thì sao? Liền đã bị hỏi qua vấn đề giống như trước. Cái mặt này bên trên biểu hiện phải thịt đô đô tiểu mập mạp ngược lại là hết sức khéo hiểu lòng người nha, dù sao đối với hắn tới nói, mau đem những chuyện này, cho sau khi giải thích xong trở về, mới là chủ yếu nhất. Hắn cũng không muốn tại cái này tràn đầy kiềm chế cùng không khí quỷ quái địa phương nhiều chờ một giây. Một cái là tóc vàng ngoại quốc, một cái khác là làn da ngăm đen thiếu niên. Còn có một cái chính là vóc dáng tương đối cao, thế nhưng là mang theo một bộ kim ti kính mắt. Một hai không miêu tả của hắn kỹ càng, giống như là đang nhớ lại một hồi vừa mới thấy qua tình ti vi ảnh. Chẳng lẽ các nàng ba người là? Vốn là tại gặp vụ án này sau đó, mợ cụ cảnh sát còn nghĩ dựa vào cố gắng của mình phấn đấu một thanh, kết quả lại nghe được quen thuộc như thế, ba người kia bộ dáng sau đó, trong lòng của hắn dâng lên một loại tâm tình phức tạp. Hắn biết ba người này xuất hiện thường thường mang ý nghĩa sự tình sẽ không đơn giản như vậy, bọn hắn giống như là một đám đảo loạn bình tĩnh nước hồ cá nheo, lúc nào cũng sẽ ở nhìn như bình tĩnh trong vụ án nhấc lên cực lớn gợn sóng. Mợ cụ cảnh sát rơi vào trầm tư, trong đầu của hắn không ngừng mà hiện ra ba người kia thân ảnh. Cái kia tóc vàng người ngoại quốc, tổng mang theo một loại khí tức thần bí, trong ánh mắt của hắn phảng phất cất giấu vô số bí mật không muốn người biết. Da kia đen thui thiếu niên, nhìn như lô mãng, nhưng trên thực tế nhưng lại có trực giác bén nhạy, hắn chắc là có thể tại trong lúc lơ đãng phát hiện một chút bị người khác coi nhẹ chi tiết. Mà cái kia mang theo mắt kiếm gọng vàng người cao, hắn giống như là một cái trí khôn hóa thần, chắc là có thể dùng hắn cái kia riêng biệt tư duy phương thức giải khai từng cái nhìn như vô giải câu đố. Mà lúc này, cái này màu nâu tây trang nam nhân còn ở chỗ này Dương Dương đắc ý, hắn cảm thấy mình đã thành công thoát khỏi cảnh sát dây dưa, sắp bước về phía tự do. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với người chung quanh kinh thường, phảng phất tại trong thế giới của hắn, chỉ có chính hắn mới là trọng yếu nhất. Nhưng, sự tình thật sự sẽ như ước nguyện của hắn sao? Ba cái kia nhân vật thần bí xuất hiện, sẽ hay không thay đổi toàn bộ cục diện đâu? Mợ cụ cảnh sát quyết định một lần nữa xem kỹ vụ án này, hắn không thể cứ như vậy để cho khả năng này hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, dù là phải đối mặt trọng trọng khó khăn, hắn cũng muốn tìm kiếm ra chân tướng thật sự. Hắn bắt đầu cẩn thận hỏi thăm màu nâu Âu phục nam nhân liên quan tới hắn cùng với Tạ cái quan hệ trong đó, tính toán từ trong tìm được một chút đầu mối mới. Màu nâu Âu phục nam nhân mặc dù ngay từ đầu còn rất không kiên nhẫn, nhưng ở mợ cụ cảnh sát dưới sự kiên trì, cũng không thể không bắt đầu cặn kẽ kể lể. Nguyên lai, màu nâu Âu phục nam nhân cùng Tạ Cải đã từng là đồng sự, bọn hắn tại cùng một nhà công ty cạnh tranh một cái trọng yếu chức vị. Tạ Cải là một cái vô cùng người có tài hoa, năng lực làm việc của hắn rất mạnh, trong công ty cũng thụ rất nhiều đại gia hoan nghênh. Mà màu nâu Âu phục nam nhân lại vẫn luôn ghen ghét Tạ Cải thành công, hắn cảm thấy Tạ cướp đi vốn hẳn nên thuộc về hắn cơ hội. Theo thời gian trôi qua, loại này ghen ghét tại trong màu nâu Âu phục lòng của nam nhân không ngừng mà lên men, cuối cùng đã biến thành sâu đậm cừu hận. Hắn bắt đầu âm thầm thu thập Tạ Cải một chút cái gọi là tài liệu đen, muốn nhờ vào đó để chèn ép Tạ Cải. Có thể Tạ Cải cho tới nay cũng là quang minh lỗi lạc, những cái được gọi là tài liệu đen cũng bất quá là một chút từ không sinh có lời đồn. Nhưng mà, màu nâu Âu phục nam nhân cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn tại trên một lần công ty tụ hội, uống say mềm sau đó, liền đối với Tạ Cải nói ra những cái kia lời ác độc. Hắn muốn cho rằng Tạ Cải sẽ giống như trước, nợ nụ cười mà qua, nhưng hắn không nghĩ tới, lần này Tạ Cải lại bị thật sâu làm thương tổn. Tạ Cải là một cái lòng tự trọng rất mạnh người, hắn không thể chịu đựng được mình bị dạng này nói xấu. Từ sau lúc đó trong vòng vài ngày, hắn một mực lâm vào sâu đậm trong thống khổ. Mà màu nâu Âu phục nam nhân lại không chút nào ý thức được sai lầm của mình, còn tại âm thầm khánh xả kỷ chính mình cuối cùng ra một ngụm hắc khí. Thẳng đến một ngày kia, Tạ Cải từ mái nhà rơi xuống tin tức truyền đến, màu nâu Âu phục nam nhân mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể, hắn cũng không có cảm thấy ấy nấy, ngược lại cảm thấy đây là Tạ Cải chính mình vấn đề, là hắn quá yếu đuối, không thể chịu được áp lực. Mợ cụ cảnh sát nghe màu nâu Âu phục nam nhân giảng thuật, phẫn nộ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết, mặc dù từ phương diện pháp luật tới nói, màu nâu Âu phục nam nhân có thể cũng không có trực tiếp sát hại Tạ Cải, nhưng mà hành vi của hắn lại là dẫn đến Tạ Cải tử vong nguyên nhân trọng yếu không. Hắn quyết định nhất định phải tìm đến đầy đủ chứng cứ, tới để cho nam nhân này vì mình hành vi trả giá đắt. Ngay lúc này, ba cái kia nhân vật thần bí xuất hiện. Bọn hắn giống như là một hồi thanh phong, thổi tan vụ án này bên trong mê vụ. Tóc vàng người ngoại quốc mang đến một cái tin tức trọng yếu. Hắn ở trong quá trình điều tra phát hiện, màu nâu Âu phục nam nhân từng tại Tạ Cải té lầu vào cái ngày đó, cho Tạ Cải phát một đầu uy hiếp tin nhắn. Đầu tin nhắn nội dung vô cùng ác độc, đủ để cho một cái tâm lý tố chất người không tốt sụp đổ. Làn da ngăm đen thiếu niên thì phát hiện một chút liên quan tới màu nâu Âu phục nam nhân tại vụ vấn đề. Nguyên lai, màu nâu Âu phục nam nhân vì trong công ty thu được cái kia trọng yếu chức vị, đã từng hối lộ qua một chút công ty cao tầng. Mà hắn đối với Tạ Cải nói xấu, cũng là vì che giấu chính mình những thứ này tội ác. Cái kia mang theo mắt kiếm gọng vàng người cao thì thông qua trí tuệ của mình phân tích ra màu nâu Âu phục nam nhân tại Tạ Cải té lầu lúc hành tung. Hắn phát hiện, màu nâu Âu phục nam nhân lúc đó ngay tại Tạ Cải té lầu cái kia phụ cận tòa nhà, hơn nữa hành vi của hắn vô cùng khả nghi. Những thứ này đầu mối mới giống như là từng thanh chìa khóa, mở ra vụ án này trọng trọng công siêng. Mở ủ cảnh sát khi lấy được những đầu mối này sau đó, lập tức đối với màu nâu Âu phục nam nhân tiến hành một lần nữa thẩm vấn. Màu nâu Âu phục nam nhân tại đối mặt những thứ này chứng cứ mới lúc, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng thương 2.4. Hắn nguyên bản dương dương đắc ý đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại sợ hãi thật sâu. Hắn biết tội của mình sắp bị bạch trần, hắn cũng không còn cách nào đào thoát luật pháp chế tài. Tại trước mặt chứng cứ xác thực, màu nâu Âu phục nam nhân cuối cùng túi xuống hắn cái kia đầu cao ngạo. Hắn thừa nhận chính mình tất cả tội ác, bao quát đối với Tạ Cải nói xấu, hối lộ công ty cao tầng cùng với gián tiếp dẫn đến Tạ Cải tử vong sự thật. Mở cụ cảnh sát đứng ở đó tòa nhà hào hoa dưới lầu trọ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Hắn hướng về phía bên người nhân viên cảnh sát nói, loại này chuyên nghiệp vấn đề, hay là tìm loại này nhân tài chuyên nghiệp tốt hơn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia chắc chắn, phản phất tại trong đầu đã thấy không lâu sau đó chính mình tìm được câu trả lời chính xác lúc vinh quang chẳng cảnh kia bên trong có các đồng nghiệp ánh mắt khâm phục, còn có trưởng quan tán dương gật đầu. Chương 1012 kiên định tín nhiệm, chương 1012 kiên định tín nhiệm như vậy, ba người bọn họ, bây giờ ở nơi nào biết sao? Mở cụ cảnh sát đưa ánh mắt về phía trước mặt cái này tóc dài nữ tử. Nữ tử người mặc đạm nhã váy liền áo, gió thổi qua, váy nhẹ nhàng phiêu động. Nàng xem ra có chút khẩn trương, hai tay không tự chủ níu lấy góc áo. Đúng vậy, cái này tóc dài nữ tử rõ ràng không nghĩ tới, mở cụ cảnh sát sẽ trực tiếp đem ba người kia chuyện hỏi thăm chính mình. Nàng sửng sốt thật dài một hồi, giống như là đại não đột nhiên đương cơ, sau đó liền vội vàng gật đầu trả lời. Bọn hắn vừa rồi cũng là cùng ta muốn, Tạ cái chìa khóa phòng sau đó, cứ như vậy trực tiếp chạy đến 21 lầu đi. Thanh âm của nàng có chút phát run, không biết bởi vì khẩn trương còn là bởi vì chuyện này bản thân liền rõ ràng lấy một loại không khí quỷ dị. Cứ như vậy chạy tới 21 lầu. Mở cụ cảnh sát ngẩng đầu nhìn xem một tòa này cao vút trong mây nhà trọ, trong lòng không khỏi cảm thán. Tại cái này tấp đất tấp vàng Tokyo, có thể ở tại sao cao cấp địa phương, đó cũng đều là không phú thì quý người a, nhà trọ này tường ngoài tại dương quang chiếu rọi xuống phản xạ ra hào quang chói sáng, phản phất tại nói ở chỗ này người bản tôn không hai quý thân phận. Mở cụ cảnh sát mang theo một đoàn cảnh sát, trùng trùng điệp điệp về phía 21 lầu tiến phát. Trong hành lang quanh quần bọn hắn tiếng bước chân nặng nề, giống như là một đám lao tới chiến trường binh sĩ. Bọn hắn đều đang mong đợi đến 21 sau lầu có thể nhìn đến vụ án chân tướng đại bạch, hoặc ít nhất có thể tìm được một chút đầu mối trọng yếu. Nhưng khi bọn hắn tân tân khổ khổ bò tới 21 lầu sau đó, nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy. Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua, rốt còn có hạ tổ gì hỡi gì ba người đều dựa vào ở trên tường, giống như ba tôn người suy tư pho tượng. Bọn hắn lấy tay sờ lấy cằm của mình, con mắt nhìn xem trên trời, bộ kia bộ dáng suy tư giống như là trên trời có giải khai câu đố mật mã. Nét mặt của bọn hắn chuyên chú mà nghiêm túc, không có chút nào chú ý tới mở gù cảnh sát một đám người đến. Mệt mỏi đi nữa phải thở hồng hộc mở gù cảnh sát, nhìn xem trước mắt ba người này, cũng đứng tại cái cửa này, không có chút nào đi vào ý tứ, biểu tình trên mặt hắn trong nháy mắt trở nên tương đối chân chó. Biểu tình kia giống như là một cái ngoắc ngoắc cái đuôi lấy lòng chủ nhân chó con, khóe miệng bắt ra, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Nguyên lai trưởng quan, ngươi còn không có đi vào sao? Ta chỗ này có chìa khóa, bằng không ngươi xem trước một chút. Mở gù cảnh sát lấy lòng nói, ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì nha? Hạ tổ gì hơi gì cao mày, hắn anh tuấn kia khắp khuôn mặt là khinh thường. Hắn mặc dù biết mở gù cảnh sát làm như vậy, để cho cấp trên của mình nhìn nhiều trọng chính mình một chút, nhưng mà loại này chân chó bộ dáng, vẫn là nhìn hết sức tay con mắt ta giống như thấy được một khối mỹ ngọc trên có một khối xấu xí vết bẩn để cho người ta khó mà chịu được. Nên điều tra những vật kia, chúng ta đều làm rõ ràng được không? Hạ tổ gì nhặt bạ hơi gì hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt bên trong lộ ra tự tin. Liên đứng ở bên cạnh đôn, nàng cái kia hai cái mắt to giống như hai quả sáng tỏ ánh sao sáng, tóc thật dài giống màu đen thác nước, chỉ là bị hai cái con thỏ lớn băng đô che khuất một nửa. Trên mặt của nàng lộ ra loại kia cười hì hì biểu lộ, cầm trong tay một cái máy chụp ảnh, như cái vui sướng chim nhỏ chạy tới tham gia náo nhiệt. Chúng ta tại vừa rồi, còn chụp một đống lớn ảnh chụp đâu. Thanh âm trong trẻo của nàng lên hai, tại cái này có chút đè nén trong hành lang giống như một hồi thanh phong. Phải không? Vào giờ phút này mở gù cảnh sát, con mắt hoàn toàn đã biến thành một đôi đậu đậu mắt bộ dáng, miệng há thật lớn, giống như một cái kinh ngạc thằng hề. Hắn căn bản là không nghĩ tới bọn hắn còn tại dưới lầu tiến hành lúc điều tra, kết quả cái này trên lầu hết thảy đều bị cho lột sạch. Hắn cảm giác mình tựa như một đứa ngốc, dưới lầu làm công công, người khác đã sớm đem sự tình làm được không sai biệt lắm. Như vậy vừa rồi cánh cửa này, phía trên thật sự có khóa lại sao? Mở cụ cảnh sát không cam lòng hỏi. Hắn biết bọn hắn nhưng khác biệt tại cảnh sát, chính mình những cảnh sát này là trực tiếp từ nơi này người chết bạn gái trong tay cầm tới chìa khóa, mà bọn hắn thế nhưng là nghe được cái kia tóc dài nữ tử giới thiệu nói trước khi đi đã đem cái cửa này cho hung hăng bắt giam, không có chìa khóa là không mở ra. Cánh cửa này thật là có bị khóa lại. Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua bình chỗ yên tĩnh vắng lặng nói. Ánh mắt của hắn thâm thúy bình tĩnh, giống như một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước. Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua đối với giờ, đó là tương đối tin tưởng, dù sao cái cửa này hay là hắn mở ra đây này bất quá, đối với mở cụ cảnh sát cố ý đi hỏi thăm vấn đề này, hắn cũng biết là bởi vì cái gì. Nếu như dựa theo loại này suy đoán, có thể tạo thành một cái mật thất án giết người kiện. Loại này mật thất án giết người kiện giống như một cái thần bí mê cung, tràn đầy vô số câu đố cùng cạm bẫy, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nếu nói như vậy, gần nhất trên phố đã tạo thành một cái bịt kín hoàn cảnh, ta nghĩ chúng ta hoàn toàn liền có thể dùng tự sát kết án nha. Mở cụ cảnh sát tự cho là thông minh nói, hắn còn vì chính mình có thể nhanh như vậy nghĩ đến kết luận này mà có chút đắc chí. Tạ Kệ Sĩ ỉ xì quả có chút khinh thường trắng đầu của mình hào trong tay một mắt, ánh mắt kia giống như tại nhìn một cái rốt nát hài đồng. Không trong lòng hoàn toàn từ bỏ, mở cụ cảnh sát ở trên đây có thiên phú. Hắn nghĩ thầm, đối với mở cụ cảnh sát dạng này mà nói, để cho hắn đi suy luận đích thật là một loại gây khó cho người ta chuyện. Giống như để cho một con bịt leo cây, căn bản chính là không thiết thực. Chúng ta mở đầu cũng là nghĩ như vậy. Nói đến chỗ này Tạ Kệ Sĩ ỉ xì qua, trực tiếp đem trong này cửa phòng ngủ mở ra. Động tác của hắn gọn gàng, giống như một cái thuần thục thợ khóa. muốn biết, mặc dù ỷ sĩ quả 083 võ đối với loại này án giết người kiện đi phá án nghị không ra đầu mối mà nói, nhưng mà ở đây còn có một cái Osaka thám tử lừng danh, hạ tổ gì hơi gì đâu. Mấy người bọn hắn thế nhưng là tại cảnh sát trước khi đến, đã thảo luận thời gian rất dài. Tạ kệ si ỷ sĩ quả đánh mở cửa sau, đám người cùng đi theo vào phòng. Trong phòng tràn ngập một loại nhàn nhạt kiềm chế khí tức, màn cửa đóng chặt, chỉ có một tia ánh sáng yếu ớt từ trong khe hở xuyên thấu vào, giống như là một cái kẻ sắp chết một hơi cuối cùng. Trong phòng bố trí rất là hào hoa, quý giá đồ gia dụng, tinh xảo vật phẩm trang sức, đều cho thấy chủ nhân khi xưa giàu có. Hạ Tổ Dĩ hơi gì dẫn đầu đi đến bên giường, hắn cẩn thận quan sát đến trên giường hết thảy. Ga giường có chút lộn xộn, chăn mền cũng bị vén lên một góc, phản phất ở đây đã từng phát sinh qua một hồi kịch liệt dãy rủa. Ánh mắt của hắn giống ngưng sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn nghĩ thầm, cái này nhìn như đơn giản hiện trường, nhất định cất giấu cái gì mấu chốt manh mối, giống như dưới mặt biển phẳng lặng có thể cất giấu vòng xoáy khổng lồ. Dỗ thì cầm máy ảnh, hướng về phía gian phòng các ngõ ngách chụp ảnh. Máy chụp hình đèn flash tại trong căn phòng mờ tối không ngừng lấp lóe, giống như trong bầu trời đêm lóe lên ngôi sao. Nàng một bên chụp ảnh vừa nói, những hình này cũng có thể trợ giúp chúng ta phát hiện một chút chúng ta sơ sót đồ đâu. Thanh âm của nàng tại trong căn phòng an tĩnh quanh quẩn, mang theo một loại kiên định tín nhiệm. Chương 1013 phát hiện tạ kệ xì ỉ xì quả trong phòng giả bước, cước bộ của hắn rất nhẹ, giống như một con mèo tại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lãnh địa mới. Ánh mắt của hắn trong phòng quét mắt, từ trên vách tường bức họa tới địa bên trên thảm, hắn đều từng cái xem xét. Hắn biết, có đôi khi tầm thường nhất đồ vật thường thường chính là giải khai câu đố chỗ mấu chốt. Mợ ủ cảnh sát đứng ở một bên, nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, cảm giác mình tựa như một người ngoài cuộc. Hắn có chút lúng túng gãi gãi đầu, không biết nên làm những gì. Hắn những cái kia chúng nhân viên cảnh sát cũng đều đứng bình tĩnh lấy, chờ đợi mệnh lệnh. Các ngươi nhìn ở đây. Hạ Tổ gì hơi gì đột nhiên nói. Hắn chỉ lấy giường đầu một cái tủ nhỏ, tủ ngăn kéo hơi hơi mở, bên trong tựa hồ có đồ vật gì. Tất cả mọi người vây lại, con mắt nhìn chằm chằm cái ngăn kéo đó. Hạ Tổ gì hơi gì cẩn thận từng ly từng tí kéo ngăn kéo ra, bên trong là một bản nhật ký. Nhật ký trang giấy có chút vàng ố, nhìn nhiều năm rồi. Khả năng này là đầu mối trọng yếu. Tạ kệ si ỉ si qua nói. Hắn cầm qua nhật ký, bắt đầu lật xem. Trong nhật ký chữ viết hơi ngoảnh ngó, nhưng còn có thể miễn cưỡng phân biệt. Bên trong ghi chép chủ nhân một chút thường ngày về vặt, còn có một số liên quan tới hắn cùng người bên người mâu thuẫn. Tạ kệ si ỉ si qua lông mày càng nhíu càng chặt, hắn tựa hồ từ trong chút văn tự phát hiện một chút đồ vật không tầm thường. Cái này Tạ tựa hồ cùng hắn thương nghiệp đồng bạn có rất lớn mâu thuẫn. Tạ kệ si ỉ si qua nói. Hắn đem nhật ký đưa cho Hạ Tổ gì hơi gì, Hạ Tổ gì hơi gì cẩn thận nhìn lại. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thâm thúy, hắn cảm giác chính mình cách chân tướng lại tới gần một bước. Có thể chúng ta hẳn là đi điều tra một chút hắn cái này thương nghiệp đồng bạn. Rốt đề nghị. Trong ánh mắt của nàng lập lòe vẻ hưng phấn, giống như một cái nhà thám hiểm phát hiện mới bảo tàng. Thế là, đám người quyết binh hai đường. Tạ kệ sĩ ỷ sĩ quả và Hạ Tổ gì hơi gì đi điều tra Tạ cái thương nghiệp đồng bạn, mà rốt thì lưu lại trong phòng tiếp tục tìm kiếm manh mối. Mặc dù cảnh sát cùng hắn chúng nhân viên cảnh sát cũng đi theo Tạ kệ sĩ ỷ sĩ quả bọn hắn hành động chung, bọn hắn cũng không muốn lại bị rơi xuống. Tạ kệ sĩ ỷ sĩ qua và Hạ Tổ gì hơi gì đi tới Tạ cái thương nghiệp đồng bạn công ty. Công ty ở vào Tokyo tối phồn hoa khu buôn bán, nhà cao tầng mọc lên như rừng, ngựa xe như nước. Bọn hắn đi vào công ty, cảm nhận được một loại khẩn trương bận rộn không khí. Ở công ty văn phòng bên trong, bọn hắn gặp được Tạ cái thương nghiệp đồng bạn. Hắn là một cái trung niên nam nhân, người mặc đắt giá Âu phục, mang theo một bộ biển vàng tinh mắt, nhìn rất là khôn khéo. Hắn nhìn thấy Tạ kệ sĩ ỷ sĩ quả và Hạ Tổ gì hơi gì lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Hỏi, trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt. Chúng ta đang điều tra Tạ cái nguyên nhân cái chết, nghe nói giữa các ngươi có một chút mâu thuẫn. Hạ Tổ gì hơi gì trực tiếp nói. Mâu thuẫn? Đó đều là chuyện đã qua. Chúng ta mặc dù từng có một chút bất đồng, nhưng còn không đến mức giết người. Trung niên nam nhân giải thích. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, dường như đang lén gạt đi cái gì. Tạ kệ sĩ ỷ sĩ quả chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa, trong lòng của hắn âm thầm hoài nghi. Hắn bắt đầu ở trong văn phòng bốn phía xem xét, hắn thấy được treo trên tường một bức họa, trong bức họa là một vùng tăm tối rừng rậm, trong rừng rậm có từng đôi con mắt màu đỏ đang dòng nó. Bức họa này để cho hắn cảm giác rất không thoải mái, giống như có thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng bay lên trong lòng. Hạ Tổ gì hơi gì thì tiếp tục cùng trung niên nam nhân trò chuyện, hắn tính toán từ trong lời của hắn tìm ra sơ hở. Như vậy tại Tạ cái chết vào cái ngày đó, ngươi ở đâu? Hạ Tổ gì hơi gì hỏi. Ta ở công ty tăng ca, có rất nhiều nhân viên có thể làm chứng cho ta. Trung niên nam nhân hồi đáp. Đúng lúc này, Tạ kệ sĩ ỷ sĩ qua trên bàn phát hiện một cái bật lửa. Cái này cái bật lửa rất là đặc biệt, phía trên khắc lấy một cái kỳ quái tiêu chí. Tạ kệ sĩ ỷ sĩ quả cảm thấy cái này cái bật lửa nhìn rất quen mắt, hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn cố gắng hồi ức, vương, lấy, đột nhờ ỷ hệ nhờ hẳn đã nghĩ tới, cái này cái bật lửa tại Tạ cái trong phòng cũng xuất hiện qua. Cái này cái bật lửa là chuyện gì xảy ra? Tạ kệ sĩ ỷ sĩ quả cầm cái bật lửa hỏi. Trung niên nam nhân nhìn thấy cái bật lửa lúc, sắc mặt trở nên trắng bệch. Môi của hắn khẽ run, không biết nên trả lời như thế nào. Cái này, đây là ta không cẩn thận rơi vào nơi đó. Trung niên nam nhân lắp bắp nói. Ngươi nói dối. Hạ Tổ gì hơi gì lớn tiếng nói. Hắn đã phát giác trung niên nam nhân không tầm thường bộ. Cái này cái bật lửa là ta cái, ngươi làm sao lại không cẩn thận rơi vào chỗ của hắn? Chương 1014 bí mật căn phòng trung niên nam nhân thấy mình hoang luôn bị vạch trần, hắn đột nhiên trở nên rất kích động. Không tệ, ta là hận hắn. hắn cướp đi ta hạng mục, để cho ta tổn thất nặng nề. Nhưng mà ta không có giết hắn, ta thật sự không có. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ Quả và Hạ Tổ Dị hỡi di liếc nhau một cái, bọn hắn biết nam nhân này chắc chắn che giấu cái gì. Nhưng mà bọn hắn không có chứng cứ chứng minh hắn chính là hung thủ. Bọn hắn quyết định trước tiên đem nam nhân này mang về cục cảnh sát, thêm một bước điều tra. Trở lại cục cảnh sát sau, Dũng cũng mang theo đầu mối mới trở về. Nàng tại Tạ Kệ trong phòng phát hiện một sợi tóc, căn này tóc không thuộc về Tạ Kệ, cũng không thuộc về bạn gái của hắn. Đi qua xét nghiệm, căn này tóc thuộc về một cái nam nhân xa lạ. Cái này nam nhân xa lạ có thể hay không cùng 993 cái này thương nghiệp đồng bạn có quan hệ đâu? Tạ Kệ Si ỷ Si qua tự hỏi. Đúng lúc này, mợ cụ cảnh sát đi đến, cầm trong tay hắn một phần văn kiện, trên mặt mang theo nét mặt hưng phấn. Chúng ta tra được, cái này thương nghiệp đồng bạn thuê một cái thám tử tư đến điều tra Tạ Kệ. Cái này thám tử tư chính là sợi tóc kia chủ nhân. Thì ra là thế. Hạ Tổ gì hơi gì nói. Như vậy cái này thám tử tư cùng Tạ Kệ chết có quan hệ gì đâu? Bọn hắn lần nữa tra hỏi thương nghiệp đồng bạn. Tại trước mặt chứng cứ, thương nghiệp đồng bạn không thể không nói ra chân tướng. Nguyên lai hắn thuê thám tử tư đi điều tra, Tạ Kệ muốn tìm được nhược điểm Tạ Kệ. Nhưng mà thám tử tư ở trong quá trình điều tra, phát hiện cao giếng một cái bí mật. Bí mật này một khi bị lộ ra ánh sáng, Tạ Kệ sẽ thân bại danh liệt. Thế là Tạ Kệ muốn mua chuộc thám tử tư, nhưng mà thám tử tư cự tuyệt. Hai người xảy ra tranh chấp, thám tử tư tại dưới cơn nóng giận giết Tạ Kệ. Như vậy mật thất là thế nào hình thành đâu? Mợ cụ cảnh sát hỏi. Cái này rất đơn giản. Hạ Tổ gì hơi gì nói. Thám tử tư tại giết Tạ Kệ sau, dùng Tạ Kệ chìa khóa cửa lại, tiếp đó từ cửa sổ trốn. Hắn trước đó tại trên cửa sổ cài đặt một cái đơn sơ leo trèo trang bị. Cuối cùng, thám tử tư bị đem ra công lý, cái này Tokyo nhà trọ nghi án cũng cuối cùng chân tướng rõ ràng. Tại gian kia nhìn như phổ thông nhưng lại cất giấu vô số bí mật trong phòng, bầu không khí ngưng trọng giống như sắp hạ xuống mưa như thác đổ bầu trời. Nhưng chúng ta khi nhìn đến, vị yêu tạ cái tiên sinh đều u lù, gian phòng này màn cửa sau đó, liền đã không còn là nghĩ như vậy. Người nói chuyện âm thanh trầm thấp, lại tại cái này trong căn phòng an tĩnh dường như sấm sét vang dội. Ánh mắt của mọi người theo câu nói này, nhao nhao nhìn về phía cái kia phiến đã bị mở ra cửa sổ. Lúc này, lạnh thấu xương gió giống như là không biết mệt mỏi u linh, lạnh lùng thổi mạnh, cái kia màn cửa giống như một cái bị vô hình tay tùy ý tay máy đáng thương vũ giả, theo gió phiêu lãng lấy. Mợ cụ cảnh sát cao mày, mang theo mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ chậm rãi đưa đầu nhìn xuống phía dưới trong chốc lát, lâu đó ở dưới cảnh tượng dường như để cho trong đầu của hắn chắc vá ra một chút hình ảnh, tiếp đó hắn giống như là có chỗ lĩnh ngộ giống như có chút biết do nói như vậy mà nói, người kia hắn đích xác chính là từ cửa sổ này rớt xuống lầu dưới. Nhưng vừa mới tại nghe xong Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ qua bọn hắn nói tới những lời này sau đó, mợ cụ cảnh sát đối với bọn hắn nói tới, dùng màn cửa đi chứng minh người này hoàn toàn cũng không phải là tự sát loại tình huống này, lại nắm giữ không giống nhau ý kiến hắn viên kia cuộn cuộn trên mặt mang theo chút hoài nghi, chậm rãi nói, ta nghĩ cái này màn cửa hẳn là chỉ là bị gió cho thổi ngã, bên ngoài đi à. Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ qua nghe được mợ cụ cảnh sát lời nói, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cùng tức giận, hắn nhịn không được lên giọng nói, ngươi cho ta xem tình tưởng một điểm. Tại Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ qua nhìn tới, cái này béo mợ cụ, một thời gian thật dài không thấy, chỉ nhìn thấy hắn giải thịt cũng không nhìn thấy giải trí thông minh, giống như một cái chỉ biết hướng về bụng mình bên trong nhét đồ ăn thao thiết, cũng không biết được việc đầu óc suy xét, thật không biết những cái kia đồ ăn đến tột cùng ăn đi nơi nào. Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ qua hít sâu một hơi, bình phục tình cảm một cái, nói tiếp, cái này màn cửa đã từng thế nhưng là có bị người cho trực tiếp kéo đến vết tích, cho nên mới sẽ tạo thành loại này quỹ đạo biến hình, móc nối cũng liền rơi mất đại khái 2-3 cái a. Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ qua lời nói giống như một cái sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm về trong lòng mọi người đoàn kia nghi ngờ. Nghe xong Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ quả rõ ràng như thế sau khi giải thích, mợ cụ cảnh sát ở thời điểm này cũng cuối cùng đều phát hiện, trên đỉnh đầu cái kia một mảnh đen kịt, đích thật là tại móc nối nơi đó sinh ra dụng, cái kia rơi xuống vết tích nhìn qua giống như là bị người dùng sức cho kéo xuống. Chương 1015 mê người rột, chương 1015 mê người rột, những cái kia móc nối giống như là tại im lặng nói đã từng gặp bạo lực, phản phất đang hướng mọi người lộ ra được một hồi kinh tâm động phách dãy rủa. Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ quả tiếp tục phân tích nói, cái này rất rõ ràng chính là biểu thị, người này hắn tại té lầu thời điểm đã từng kéo đến qua màn cửa, chỉ là bởi vì không thể tiếp nhận trọng lượng của hắn, cho nên hắn cứ như vậy trực tiếp rớt xuống. Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ quả trong ánh mắt lộ ra kiên định, hắn nhìn chung quanh một chút người chung quanh, lên giọng nói, cho nên nghĩ như thế nào, cũng không khả năng là một quyết tâm muốn tự sát ra hỏa, cố ý đi làm như vậy à. Nghe xong trưởng quan của mình Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ quả kiểu nói này sau đó, mợ cụ cảnh sát vốn là không lớn hai cái đầu đậu mắt, đều cũng trực tiếp biến thành trứng gà lớn bằng, miệng của hắn mở đến thật to, hiển nhiên là nghe được tin tức này giật mình không nhỏ. Không đúng tại loại tin tức này tính chân thực, hắn ngược lại là không có hoài nghi. Dù sao mình cùng Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ quả cũng không phải nhận biết chuyện một ngày hai ngày, thời gian chung sống dài như vậy, hắn biết rõ Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ quả là người, Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ quả làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không có niềm tin tuyệt đối là sẽ không dễ dàng có kết luận. Cho nên đối với đây hết thảy vẫn là hết sức quen thuộc, tất nhiên Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ quả tại loại này công chúng nơi, nói ra dạng này một phen kết luận sau đó, đã nói lên hắn có lớn vô cùng chắc chắn đi chứng minh người này xác thực chính là bị người giết chết. Đây là một án mưu sát. Tạ Kệ Sĩ ỷ Sĩ quả âm thanh trong phòng quen quẩn, giống như là cho vụ án này xuống một cái chân thật đáng tin kết luận. Liên tại bọn hắn cái này một đám người thảo luận tới thảo luận lui, cho tới bây giờ vẫn chưa có xác định là tự sát hay là hắn giết thời điểm, rốt lúc này lại bày ra một phần tương đương gợi cảm tư thế. Nàng gái kia vóc người cao gầy tại y phục bó sát người phía dưới lộ ra càng thêm dáng vẻ thướt tha mềm mại, nàng hơi hơi ngẩng đầu, trong miệng lạnh nhạt nói, đây chính là một hắn giết vụ án. Thanh âm của nàng mang theo một loại riêng biệt ý vị, giống như là từ xa xôi địa phương truyền đến thần bí âm phủ. Nhưng còn không có đợi đại gia muốn nghe cái này nước mỹ cô nàng trong miệng nói ra có cái gì tin tức trọng yếu thời điểm, cái nữ nhân hoàn toàn lại bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Nàng giống như là một cái giả hoạt hồ ly, đột nhiên chuyển xe chính mình hai bé thỏ trắng, giả ra một phần dáng vẻ hưng phấn nói, ta thế nhưng là từ rất nhiều điện ảnh, còn có bên trong thường thường thấy được loại này mật thất giết người, cho nên ta nói nhất định chính là đúng, ngươi nói đúng không nha? Mở u cảnh sát, con mắt của nàng đủ sáng đủ sáng, giống như là cất giấu vô số tiểu tâm tư. Rốt lão sư, mở u cảnh sát bất đắc dĩ mà hô, chỉ là thấy được bây giờ cái này rốt về sau, kỳ thực so mấy lần trước nhìn thấy mị lực càng thêm tăng nhiều, nàng giống như một khóa tản ra mê người tia sáng ngôi sao, cũng biểu hiện hết sức hấp dẫn người. Nhưng mà mở u cảnh sát, đó là hoàn toàn biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Dù sao cần phải biết, từ trong tính cách mà nói, mở u cảnh sát coi là một loại tương đương vụ thực người. Trong thế giới của hắn chỉ tin tưởng thật sự chứng cứ cùng nghiêm cẩn suy luận, đối với loại này nhìn như nói năng tùy tiện phán đoán, hắn không cách nào tiếp nhận. Không cầu hoa tươi lại thêm loại này rõ ràng, không phải hắn đủ khả năng tham dự sự tình, cho nên đối với cái phiền phức này, là có thể có bao nhiêu xa liền rời đi bao xa tốt. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ cao mày nhìn xem rốt, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn không rõ cái này rốt đến cùng thật sự chỉ là bằng vào điện ảnh kinh nghiệm tại đoán, vẫn là kỳ thực biết một ít gì lại cố ý dạng này hàm hồ suy đoán. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ quyết định chính mình thâm nhập hơn nữa điều tra một chút vụ án này. Hắn đến gần cửa sổ, cẩn thận quan sát đến cửa sổ hết thảy xung quanh. Cửa sổ khung bên trên tựa hồ có một chút nhỏ nhẹ vết cắt, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ trong lòng hơi động, hắn nghĩ này lại không phải là hung thủ tại cùng người chết dãy rủa thời điểm lưu lại vết tích đâu. Hắn quay người nhìn về phía trong phòng những người khác, vẻ mặt của mọi người khác nhau. Có một mặt mờ mịt, có nhưng lại như có điều suy nghĩ. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ hít sâu một hơi, bắt đầu một lần nữa trải bước toàn bộ vụ án manh mối. Tạ Kệ tiên sinh té lầu, màn cửa có bị lôi kéo vết tích, bên cửa sổ khung có nhẹ vết cắt. Những đầu mối này giống như tán loạn trên mặt đất ghép hình mảnh vụn, Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ cần phải làm là đem bọn nó chuẩn xác ghép lại với nhau, trả lại như cũ xảy ra chuyện chân tướng. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu dưới té lầu địa điểm. Ở đây đã bị cảnh sát phong tỏa tờ y rồi, trung quanh có một chút quần chúng vây xem đang thì thầm nói chuyện sĩ. Chương 1015, mê người rồi, 2, chương 1015, mê người rồi, 2, Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ nhìn xem trên mặt đất Tạ Kệ tiên sinh té lầu sau vết tích, trong lòng dâng lên một cô bi thương. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra xung quanh. Đột nhiên, hắn phát hiện trên đất có một cái nho nhỏ kim loại vật, giống như là từ trên thứ gì rơi xuống. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên cái này kim loại vật, nhìn kỹ, phát hiện là một cái tương tự với cúc áo đồ vật, nhưng là lại so phổ thông cúc áo tinh xảo một chút. Trong lòng Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ, vật này sẽ cùng vụ án có quan hệ sao? Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ trở về trong phòng, đem cái này kim loại vật đưa cho mọi người xem 857. Tất cả mọi người vây quanh, nhao nhao ngờ tới vật này lai lịch. Mở u cảnh sát sờ lên cằm nói, vật này nhìn không giống như là Tạ Kệ tiên sinh thứ ở trên thân, có phải hay không là hung thủ lưu lại đâu? Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ cảm thấy mở u cảnh sát lời nói có đạo lý, hắn quyết định từ nơi này kim loại vật vào tay, xem có thể tìm tới hay không một chút liên quan tới hung thủ manh mối. Cùng lúc đó, rốt ở một bên lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Khoe miệng của nàng hơi hơi dương lên, dường như đang chế giễu đại gia bận rộn. Trong lòng suy nghĩ, cái này một số người còn tại tìm khắp nơi manh mối, kỳ thực chân tướng liền tại bọn hắn trước mắt, chỉ là bọn hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Rốt chậm rãi đến giữa một cái góc, nơi đó có một cái nho nhỏ giá sách. Nàng nhìn như lơ đãng lật qua lại trên giá sách sách, ánh mắt lại đang lén lén quan sát lấy người xung quanh. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ phát hiện rốt tự động, hắn cảm thấy rốt hành vi có chút khả nghi. Hắn hướng đi rốt, hỏi: "Rốt lão sư, ngươi đang tìm cái gì đâu?" Rốt ngẩng đầu, nhìn xem Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ, cười nói: "Ta không có tìm cái gì nha, chỉ là tùy tiện xem những sách này, nói không chừng có thể từ những sách này bên trong tìm được một chút liên quan tới mật thất giết người linh cảm đâu." Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ nhìn xem rốt đánh mắt, luôn cảm thấy nàng đang giấu giếm cái gì. Theo điều tra xâm nhập, Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ phát hiện Tạ Kệ tiên sinh tại khi còn sống tựa hồ cùng một chút người thần bí có tiếp xúc. Hắn tại Tạ Kệ tiên sinh trong điện thoại di động phát hiện một chút số xa lạ trò chuyện ghi chép, hơn nữa trò chuyện thời gian đều tương đối dài. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ quyết định theo những thứ này dãy số tra được, xem có thể tìm tới hay không cùng vụ án người có liên quan. Tại cảnh sát dưới sự hỗ trợ, Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ rất nhanh liền tra được trong đó một cái dãy số chủ nhân. Người này là một cái tại trong hắc ám thế giới du tẩu tiểu lưu manh, thường xuyên làm một chút thủ đoạn không thể gặp người. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ cùng mở cụ cảnh sát tìm được tên côn đồ các kẻ này. Tên côn đồ các kẻ này vừa nhìn thấy cảnh sát, liền dọa đến toàn thân phát run. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ nghiêm túc hỏi hắn, ngươi cùng Tạ Kệ tiên sinh là quan hệ như thế nào? Vì sao lại có thời gian dài như vậy trò chuyện? Tiểu lưu manh lắp bắp nói, ta chỉ là nhận ủy thác của người, cho Tạ Kệ tiên sinh đưa qua một vài thứ, những thứ khác ta đều không biết. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ truy vấn, nhận ủy thác của người? Chịu ai ủy thác? Tặng đồ vật gì? Tiểu lưu manh do dự một chút, nói, là một cái đội mũ cùng khẩu trang người. Ta xem mơ hồ mặt của hắn không. Hắn để cho ta cho Tạ Kệ tiên sinh tiễn đưa một phong thơ, ta cũng không biết bên trong được là cái gì. Tạ Kệ Xi ỉ xì quạ cùng mở gù cảnh sát liếc nhau một cái, bọn hắn cảm thấy cái này đội mũ cùng khẩu trang người rất khả nghi. Thần bí nhân này tại sao phải để tiểu lưu manh cho Tạ Kệ tiên sinh đưa tin phong đâu? Trong phong thư lại giả bộ cái gì đâu? Tạ Kệ xì ỉ xì quả cảm thấy vụ án này càng ngày càng phức tạp, giống như một cái cực lớn bí ẩn, đem bọn hắn cẩn thận bao bọc tại bên trong. Trở lại hiện trường phát hiện án, Tạ Kệ xì ỉ xì quả lần nữa cẩn thận kiểm tra gian phòng. Hắn phát hiện trong phòng bố trí có chút kỳ quái, có nhiều thứ bày ra vị trí tựa hồ không phù hợp Tạ Kệ tiên sinh thói quen. Tạ Kệ xì ỉ xì quả nghĩ, có phải hay không là hung thủ đang giết người sau đó, vì che giấu hành tung của mình, cố ý làm rối loạn trong phòng bố trí đâu? Hắn bắt đầu từng cái mà kiểm tra trong phòng vật phẩm, hy vọng có thể tìm được một chút đầu mối mới. Đang kiểm tra Tạ Kệ tiên sinh 2.7 bàn làm việc lúc, Tạ Kệ xì ỉ xì quả phát hiện một cái dấu ở ngăn kéo phần đáy hốc tối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra hốc tối, bên trong có một bản nhật ký. Trong lòng Tạ Kệ xì ỉ xì quả vui mừng, hắn cảm thấy quyển nhật ký này bên trong có thể sẽ có một chút liên quan tới vụ án manh mối trọng yếu. Hắn mở ra nhật ký, phát hiện trong nhật ký ghi chép Tạ Kệ tiên sinh một số bí mật. Nguyên lai Tạ Kệ tiên sinh ở trên trường sinh ý đắc tội một số người, cái này một số người một mực đang tìm cơ hội trả thù hắn. Tạ Kệ xì ỉ xì quả tiếp tục lật xem nhật ký, phát hiện trong đó có một người tên thường xuyên xuất hiện, người này gọi Kỳ Mù Dạ. Chương 1015, mê người rồi, 3, chương 1015, mê người rồi, 3, Tạ Kệ xì ỉ xì quả cảm thấy cái này Kỳ Mù Dạ rất có hiểm nghi, hắn quyết định đối với Kỳ Mù Dạ bày ra điều tra. Hắn thông qua đủ loại con đường thu thập Kỳ Mù Dạ tin tức, phát hiện Kỳ Mù Dạ là một cái lòng dạ độc ác thương nhân, vì đạt đến mục đích không từ thủ đoạn. Hơn nữa Kỳ Mù Dạ tại Tạ Kệ tiên sinh té lầu đoạn thời gian kia, không có bằng chứng ngoại phạm. Tạ Kệ xì ỉ xì quả cảm thấy chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần. Hắn mang theo mở gù cảnh sát tìm được Kỳ Mù Dạ. Kỳ Mù Dạ nhìn thấy Tạ Kệ xì ỉ xì quả cùng mở gù cảnh sát, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định. Tạ Kệ xì ỉ xì quả trực tiếp hỏi, Kỳ Mù Dạ tiên sinh, Tạ Kệ tiên sinh té lầu thời điểm, ngươi ở đâu? Kỳ Mù Dạ ra vẻ chấn định mà nói, ta ở công ty tăng ca đâu, công nhân viên của ta có thể làm chứng cho ta. Tạ Kệ xì ỉ xì quả cười lạnh một tiếng nói, nhân viên của ngươi đều là nghe lời ngươi, bọn hắn bằng chứng cũng không đáng tin cậy. Hơn nữa chúng ta điều tra phát hiện, ngươi ở trên trường sinh ý cùng không hai Tạ Kệ tiên sinh có rất lớn mâu thuẫn, ngươi có rất lớn hiểm nghi. Kỳ Mù Dạ sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn nói, các ngươi không có chứng cứ, không thể tùy tiện đoan uổng người tốt. Tạ Kệ xì ỉ xì quả lấy ra cái kia bản từ Tạ Kệ tiên sinh trong ngăn kéo tìm được nhật ký, nói, đây là Tạ Kệ tiên sinh nhật ký, bên trong ghi chép giữa ngươi cùng hắn mâu thuẫn, ngươi còn dám nói ngươi không có hiểm nghi. Kỳ Mù Dạ nhìn thấy nhật ký, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn biết đã không cách nào chống chế, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận tội của mình. Nguyên lai, Kỳ Mù Dạ vì ở trên trường sinh y đánh bại Tạ Kệ tiên sinh, thiết kế một vòng rậm rạp kế hoạch giết người. Hắn đầu tiên là mua được tên côn đồ đó, để cho hắn cho Tạ Kệ tiên sinh tiễn đưa một cái chứa thư uy hiếp phong thư, để cho Tạ Kệ tiên sinh lâm vào khủng hoảng. Tiếp đó, hắn thừa dịp Tạ Kệ tiên sinh hốt hoảng thời điểm, đi tới Tạ Kệ tiên sinh gian phòng, muốn cùng Tạ Kệ tiên sinh đàm phán. Nhưng mà đàm phán vỡ tan, Kỳ Mù Dạ trong cơn tức giận, đem Tạ Kệ tiên sinh đẩy xuống cửa sổ. Tại đẩy xuống Tạ Kệ tiên sinh thời điểm, Tạ Kệ tiên sinh bản năng bắt được màn cửa, nhưng mà màn cửa không thể chịu đựng trọng lượng của hắn, cuối cùng Tạ Kệ tiên sinh vẫn là té lầu bỏ mình. Kỳ Mù Dạ vì che giấu tội của mình, còn cố ý làm rối loạn trong phòng bố trí, để cho cảnh sát tưởng rằng tự sát hay là những người khác gây án. Ngươi lại là làm sao lại xuất hiện tại cái này hiện trường phát hiện án nơi này? Mặc dù cảnh sát âm thanh tại có chút huyên náo hiện trường lộ ra phá lệ nghiêm túc. Hắn cái kia mập mạp thân hình trong đám người xuyên tới xuyên lui, ánh mắt không ngừng tại mọi người trên thân quét mắt. Về phần tại sao cho tới bây giờ thời khắc này, mặc dù cảnh sát đều chút nào không có nói ra Tạ Kệ xì ỉ xì quả và hạ tổ gì hỡi gì, đến tột cùng là như thế nào đi vào loại này giết người hiện trường. Kỳ thực cái này sau lưng cũng là có chính hắn suy tính. Tại trong thành phố này, đủ loại ly kỳ tử vong sự kiện tầng tầng lớp lớp, mà mọ gì tiểu gõ rổ, Tạ Kệ xì ỉ xì qua và hạ tổ gì hỡi gì giống như là bị tử vong sự kiện hấp dẫn bơm bướm, cuối cùng sẽ xuất hiện tại hiện trường. Đối với mở gù cảnh sát tới nói, loại chuyện này thật sự là quá mức tư không thường gặp. Nếu như có một ngày, tại loại này đột phát tử vong sự kiện trước mặt, không có gặp phải mọ gì tiểu gõ rổ, còn có Tạ Kệ xì ỉ xì qua và hạ tổ gì hỡi gì, hắn mới có thể hung hăng kinh ngạc một phen đâu. Ta thế nhưng là liền ở tại cái này sát với đâu. Cho nên cái này một chuyện này ta là vô cùng tin tưởng nha. Dỗ vừa nói, một bên cơ đầu của mình, nàng cái kia hai cái lỗ thai hình dạng vật trang sức cũng đi theo nhảy lên, giống như là hai cái hoạt bát con thỏ nhỏ. Trong ánh mắt của nàng lập lòe linh động tia sáng, nhìn xem người chung quanh, dường như đang quan sát đến phản ứng của mọi người nhìn xem tại lúc này lại cố ý, run lấy chính mình hai cái thỏ rốt, mở củ cảnh sát trong miệng cái kia một chút, liên tiếp tra hỏi, cứ như vậy trực tiếp lại nuốt xuống. Dỗ vốn là như vậy cổ linh tinh quái, để cho người ta vừa bực mình vừa bực cười. Sự tồn tại của nàng giống như là một hồi không thể phòng đoán gió. Có đôi khi sẽ mang đến không tưởng tượng được manh mối, có đôi khi lại chỉ là nghịch ngợm nhiều 247 loạn một chút đại gia suy nghĩ. Lại xuất tự mình tới đến hiện trường, 10 phần lý do trọn vẹn sau đó, rốt giả ra một bộ 10 phần nghịch ngợm dáng vẻ khả ái, hướng về phía bên cạnh Tạ Kệ xì ỉ xì quả và hạ tổ gì hỡi gì nói, còn có đến trong này tới tìm ta bọn hắn. Tạ Kệ xì ỉ xì quả và hạ tổ gì hỡi gì đứng ở một bên, hai người bọn họ biểu lộ đều có chút nghiêm trọng. Tạ Kệ xì ỉ xì quả ánh mắt thâm thúy, giống như là đang suy tư chuyện quan trọng gì, hạ tổ gì hỡi gì thì hai tay ôm ở trước ngực, lông mày hơi nhíu lấy. Mở gù cảnh sát nhìn xem đứng tại phía sau mình, trừng trong mắt nhìn xem Tạ Kệ xì ỉ xì quả, đội vàng lại đem đầu cho xoay trở về. Người này, nhưng không thể trêu vào nha. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong cục cảnh sát cũng là có chút danh tiếng, năng lực trinh thám của hắn mặc dù có đôi khi không sánh được Hạ Tổ gì hay gì, nhưng cũng không thể khinh thường. Hơn nữa Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả tinh khí có chút quật cường, nếu như không cẩn thận đắc tội hắn, có thể sẽ một mực níu lấy không vông. Chương 1016 dính vào ấn ký, chương 1016 dính vào ấn ký, ta vừa rồi thế nhưng là cái này muốn cùng bọn hắn, cùng đi ra khỏi cao ốc đi ăn cơm. Tiếp đó liền thấy cái kia vị Tạ tiên sinh liền từ trên bệ cửa sổ trực tiếp rớt xuống, đúng không? Rốt nhìn về phía Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả và Hạ Tổ gì hay gì, muốn có được xác nhận của bọn họ. Không tệ. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trả lời rất thẳng thắn, trong óc của hắn còn đang không ngừng chiếu lại lấy Tạ tiên sinh từ bệ cửa sổ rơi xuống một màn kia. Đó là một cái để cho người ta khiếp sợ trong nháy mắt, Tạ cơ thể của tiên sinh giống như một cái mất đi khống chế một ngẫu thẳng tắp rớt xuống, kèm theo người trùng quanh tiếng kinh hô, nặng nề mà ném xuống đất. Hiểu rõ đi nữa như thế một vòng, đại khái sự tình sau đó, mợ cụ cảnh sát chính mình cũng lười, đi động nhiều như vậy đầu óc, suy xét đến tột cùng hung thủ là ai loại vấn đề này. Hắn ngày bình thường xử lý vụ án thật sự là nhiều lắm, có đôi khi cũng nghĩ trộm cái lười, hơn nữa hắn biết, bên cạnh có chút thông minh người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ có người có thể tìm ra chân tướng. Đưa lấy một tấm khuôn mặt to béo, chạy tới Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua mặt, hai tay chà sát, làm một bộ không tốt dáng vẻ biểu lộ, nhưng là vẫn mở miệng nói ra, "Vậy ngươi xem loại này mật thất giết người phương pháp, đến tột cùng là dùng như thế nào đi ra ngoài, chắc hẳn ngươi biết đi." Mợ cụ cảnh sát trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, lại có một điểm nho nhỏ giảo hoạt. Hắn biết Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua chắc chắn đã suy xét qua cái vấn đề này. Giờ ngược lại là không có Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn đối với việc này lúc bây giờ, chính mình tình huống cũng vẫn là không hiểu ra sao, cùng mợ cụ cảnh sát nhưng mà hoàn toàn không có khác gì đâu, đến nỗi hung thủ sử dụng thủ pháp giết người, chỉ có điều vừa rồi chỉ là miễn cưỡng cùng phần bụng hầy gì bọn hắn thảo luận gì một lần, nhưng là vẫn không biết làm sao làm được. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong lòng có chút để bài, hắn vẫn luôn nghĩ tại những thứ này trong vụ án bày ra bản thân năng lực, nhưng lần này lại không có đầu mối. Duy nhất, cho tới bây giờ cũng chỉ biết cái này án mạng, có thể cùng mặt kia trên thủy tinh, dính dấu là có quan hệ gì, những thứ khác chúng ta thì không biết. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả âm thanh có chút trầm thấp, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia phiến có thần bí dấu pha lê. Dính vào dấu, đó là cái gì? Mở cụ cảnh sát ánh mắt lập tức trừng lớn. Bởi vì pha lê tất cả đều là trong suốt duyên cớ, lại thêm bên ngoài lúc này một mảnh đen kịt, nếu không nhìn kỹ, đích xác không có phát hiện, trên cửa sổ thủy tinh vậy mà có lưu một khối ấn ký. Không có sai nha, trưởng quan. Nói đến đây một lúc thời điểm, xem như cao nhất kim bài trợ thủ Tạ cảnh sát, hoàn toàn hiểu được, ở trên cửa sổ thủy tinh chỗ dính có cái kia dấu, đến tuột cùng là dặn gì. Tạ cảnh sát lúc nào cũng chú tâm như vậy, hắn tại hiện trường án mạng lúc nào cũng có thể phát hiện một chút người khác dễ dàng sơ sót chi tiết. Trên mặt của hắn mang theo một tia tự tin mỉm cười, đi về phía trước một bước, muốn cho đại gia giải thích rõ ràng. Cái này đích xác phi thường giống là một cái hình dạng, hơn nữa đen có thể nhìn ra, đây là từ bên ngoài đụng phải pha lê lưu lại ấn ký. Tạ cảnh sát vừa nói, vừa dùng tay chỉ trên thủy tinh dấu. Cái kia dấu nhìn có chút mơ hồ, nhưng mà nhìn kỹ, chính xác giống như là có đồ vật gì va chạm qua. Ân, cẩn thận xem xong, cái thủy tinh này phía trên lưu lại ấn ký sau đó, mợ cụ cảnh sát bày tỏ xác thực giống Tạ cảnh sát nói tới, bất quá nói như vậy mà nói, vấn đề mới lại tới. Thứ này đến cùng lại là cái gì a? Mợ cụ cảnh sát gãi gãi đầu của mình, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Mợ cụ cảnh sát, ta đã vừa mới từ người chết bạn gái nơi đó, đem nàng bên trong máy ảnh chụp, toàn bộ đều tẩy đi ra. Lúc này xem như, điều tra lấy chứng nhận giám định khóa nhân viên, đã đem vụ án này, cần có tất cả chứng cứ, hoàn toàn đều cho lấy ra. Trong tay hắn cầm một chồng ảnh chụp, biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc. Từ những thứ này phần lớn trên tấm ảnh hoàn toàn, Vương Triệu, liền có thể nhìn ra, cũng chỉ là một chút chụp được cao ốc vẻ ngoài mà thôi. Hơn nữa chỉ có một tấm, vỗ tới một cái người thật kỳ quái ảnh. Cho nên ta liền cố ý đem cái này một tấm cho rút ra. Giám định khóa nhân viên vừa nói, một bên đem tấm hình kia lấy ra. Ta nói tới chính là trong tay chương này. Vốn là còn giờ không đếm xỉa tới mở gụ cảnh sát, sau khi một đường đi tấm hình này, thấy rõ ràng phía trên ấn đến tột cùng là đồ vật gì, lập tức liền bắt đầu kích động bay. Dù sao cao ốc vẻ ngoài, cũng không phải không có gặp qua, cho nên không có chút nào lòng hiếu kỳ. Chương 1017 thông hướng sắt vách căn phòng, chương 1017 thông hướng sắt vách căn phòng, nhưng mà trên tấm hình này tất cả mọi thứ, vậy thì có hết sức có giá trị. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả và Hạ Tổ gì hỡi gì nghe được mở cụ cảnh sát kích động phản ứng, cũng nhanh chóng bu lại. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả ánh mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp, tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn có một loại dự cảm, tấm hình này bên trong nội dung có thể chính là giải khai toàn bộ vụ án mấu chốt. Người trong hình ảnh có chút mơ hồ, giống như là một người mặc trường bào màu đen người, thân thể của hắn hiện ra một loại kỳ quái tư thế, giống như là tại đang trèo cái gì. Cái bóng này nhìn rất khả nghi a. Hạ Tổ gì hỡi gì cau mày nói, tay của hắn nâng cầm lên, ánh mắt bên trong để lộ ra suy tính tia sáng. Có thể người này chính là hung thủ. Hắn lúc đó ở bên ngoài làm cái gì cùng vụ án liên quan sự tình? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua gật đầu một cái biểu thị đồng ý, hắn nói, nhưng cái bóng này quá mơ hồ, chúng ta rất khó từ nơi này cái bóng bên trên đánh giá ra thân phận của người này. Hơn nữa cái bóng này cùng trên thủy tinh dấu có quan hệ gì đâu? Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua vấn đề để cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư. 507 mở cụ cảnh sát ở một bên đi qua đi lại, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Tạ Kệ, ngươi lại đi kiểm tra cẩn thận một chút cái kia dấu, xem có thể tìm tới hay không càng nhiều manh mối. Còn có, đi điều tra một chút người chết quan hệ nhân mạch, xem có cái gì người khả nghi. Mở cụ cảnh sát ra lệnh. Là, trưởng quan. Tạ Kệ cảnh sát lập tức chạy tới thi hành nhiệm vụ. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua và Hạ Tổ Dị Hỡi Dị thì tiếp tục nghiên cứu tấm hình kia. Cái này cao ốc kết cấu tương đối phức tạp, có thể hung thủ là lợi dụng cao ốc cái nào đó đặc thù kết cấu tới áp dụng phạm tội. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua đưa ra ý nghĩ của mình. "Ân, có cái này có thể. Chúng ta có thể đi trong cao ốc lại kiểm tra một chút, xem có cái gì lối đi bí mật hay là có thể leo trèo địa phương." Hạ Tổ Dị Hỡi Dị đáp lại nói. Thế là Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua và Hạ Tổ Dị Hỡi Dị đi vào cao ốc. Trong cao ốc tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt, ánh đèn có chút lờ mờ. Bọn hắn dọc theo cầu thang từng tầng mà hướng thượng đầu, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Lúc đi đến lầu 4, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua phát hiện góc tường có một chút kỳ quái vết tích, giống như là có người dùng công cụ cạy qua vết tích. "Ngươi nhìn cái này, Hạ Tổ Dị." Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua chỉ lấy góc tường vết tích nói. Hạ Tổ Dị hơi dị ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét, cái này vết tích rất mới, có thể cùng vụ án có liên quan. Bọn hắn theo dấu vết phương hướng đi tìm, phát hiện vết tích một mực kéo dài đến cửa một căn phòng miệng. Gian phòng này cửa đang khóa lấy, Hạ Tổ Dị hơi dị từ trong túi lấy ra một cây dây kẽm, hai ba lần liền đem khóa mở ra. Trong phòng tràn ngập một cỗ bụi bặm hương vị, nhìn đã rất lâu không có ai sử dụng. Nhưng mà bọn hắn phát hiện cửa sổ của căn phòng đối diện người chết rơi xuống địa phương. Chẳng lẽ hung thủ là từ nơi này gây án? Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua nghi ngờ nói. Hạ Tổ Dị hơi dị không có trả lời, hắn trong phòng tự mảnh mà tìm kiếm. Đột nhiên, hắn tại dưới giường phát hiện một cái màu đen cái túi, trong túi chứa một chút dây thừng cùng công cụ. Nhìn cái này, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua. Những công cụ này rất có thể chính là hung thủ gây án lúc sử dụng. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua cầm lấy những công cụ đó nhìn một chút, những thứ này dây thừng nhìn rất rắn chắc, hơn nữa chiều dài đầy đủ từ nơi này gian phòng rủ xuống tới phía dưới. Có thể hung thủ là trước tiên đem người chết mê đi, sau đó dùng những thứ này dây thừng đem cái chết giả trói lại, lại từ cửa sổ đem cái chết giả ném xuống. Nhưng mà như vậy, mật thất giết người phương pháp giải thích thế nào đây? Hạ Tổ Dị Hỡi Dị đưa ra nghi vấn. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua trầm tư một hồi, có thể hung thủ tại gây án sau lại trở về gian phòng, đem cửa sổ khóa lại, sau đó lại nghĩ biện pháp rời khỏi phòng. Nhưng mà hắn rời phòng phương pháp chúng ta còn không có tìm được. Lúc suy tính, Tạ Kệ cảnh sát gọi điện thoại tới. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua, Hạ Tổ Dị, chúng ta tại người chết trong điện thoại di động phát hiện một đầu rất khả nghi tin nhắn nội dung là để cho người chết đến bệ cửa sổ bên cạnh gặp mặt, tin nhắn phát hiện người là một cái nặc danh dãy số. Cái này tin nhắn rất có thể chính là hung thủ dùng để dẫn dụ người chết đến bệ cửa sổ bên cạnh thủ đoạn. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua nói. Nhưng mà chúng ta vẫn là không có tìm được hung thủ gây án sau rời đi mật thất phương pháp. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị có chút chán nản nói. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua và Hạ Tổ Dị Hỡi Dị tiếp tục tại trong phòng tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua phát hiện trên tường có một cục gạch lạ giãn ra. Hắn đem cục gạch lấy xuống, sau khi phát hiện có một cái lỗ nhỏ. Hạ Tổ Dị, ngươi nhìn cái này. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nhìn một chút cửa hang, cửa động này nhìn có thể thông hướng gian phòng cách vách. Có thể hung thủ chính là từ nơi này cửa hang rời đi. Chương 1018 ánh mắt tò mò, chương 1018 ánh mắt tò mò, bọn hắn đi tới gian phòng cách vách, phát hiện gian phòng này môn là mở. Bọn hắn đi ra khỏi phòng, phát hiện gian phòng này bên cạnh chính là một cái phòng cháy thông đạo. Thì ra là thế, hung thủ là lợi dụng cái này phòng cháy thông đạo đi vào phòng gây án, tiếp đó thông qua cửa hàng tiến vào căn phòng cách vách, lại từ phòng cháy thông đạo rời đi. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị gật đầu một cái, bây giờ chúng ta chỉ cần tìm được cái kia cho người chết phát tin nhắn người, liền có thể tìm được hung thủ. Bọn hắn trở lại mở gù cảnh sát nơi đó, đem bọn hắn phát hiện cáo tố mở gù cảnh sát. Mở gù cảnh sát lập tức sắp xếp người viên đi điều tra cái kia nặc danh dãy số. Sau một phen điều tra, bọn hắn phát hiện cái kia nặc danh mã số là người chết một người đồng nghiệp. Mở gù cảnh sát lập tức dẫn người đi bắt người đồng nghiệp kia. Khi bọn hắn đi tới người đồng nghiệp kia nhà bên trong lúc, phát hiện người đồng nghiệp kia đang chuẩn bị chạy trốn. Sau một phen vật lộn, bọn hắn thành công đem người đồng nghiệp kia bắt quy án. Nguyên lai, người đồng nghiệp kia bởi vì ghen ghét người chết lấy được cơ hội tấn thăng, cho nên thiết kế cái này kế hoạch giết người. Hắn lợi dụng cao ốc kết cấu cùng người chết tín nhiệm, thành công áp dụng cái này mật thất kế hoạch giết người. Phía trên này soi sáng, không phải liền là Tạ Kệ tiên sinh sao? Xem ra ta mới vừa nói tới hết thảy, hoàn toàn đều không có sai nha. Tại mở gù cảnh sát trong tay, cầm tấm hình này, giống như là một cái nắm giữ lấy mấu chốt bí mật thần bí chi vật. Trên tấm ảnh hình ảnh rõ ràng giống như đang ở trước mắt tái hiện đồng dạng, người chết tay thật chặt địa, hung hăng dùng sức bắt được màn cửa. Cái kia hai tay, phản phất là tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, bắt được hy vọng duy nhất, lại giống như muốn thông qua cái này màn cửa truyền đạt một loại nào đó im lặng tin tức. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền như là trong bóng đêm thấy được một tia ánh dạng đông, có thể đánh giá ra đây rốt cuộc là hắn giết vẫn là tự sát, thứ phán đoán này giống như là giải khai tình yêu câu đố bên trong một cái manh mối trọng yếu, mặc dù mịt mờ, lại cực kỳ trọng yếu. Liên bản thân, hắn tựa như là từ trong tay, lại hướng bên ngoài đổ thất lạc nha. Ta nghĩ cái kia hẳn là người chết điện thoại a. Tạ Kệ Sĩ Ỷ Sĩ Qua âm thanh tại có chút trầm muộn trong phòng băng lên, trong ánh mắt của hắn lộ ra ánh sáng suy tư. Từ bọn hắn ra nhà này cao ốc, tại dưới lầu thời điểm, trong trí nhớ của hắn duy nhất thấy qua rất xuống đồ vật, chính xác chỉ có cái kia người chết điện thoại di động. Cái kia bộ điện thoại, giống như là một cái từ tử vong hiện trường bị ném ra vật thần bí kiện, có thể trên người nó cất giấu người chết sau cùng bí mật. Nói như vậy, trên thủy tinh cái kia dấu, chính là điện thoại đụng vào pha lê, chỗ cố ý lưu lại đồ vật. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị giống như là lâm vào một cái chỉ thuộc về suy nghĩ của mình vòng xoáy bên trong, hắn tự mình lẩm bẩm, thanh âm không lớn lại tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong rõ ràng có thể nghe. Nhưng, tại cái đầu mối này bị phát hiện đồng thời, lại như là bình tĩnh mặt hồ bên trên nổi lên mới gợn sóng, một vấn đề mới tại trong đầu của hắn sinh ra. Như vậy hắn, đến cùng vì cái gì tại trước khi chết, lại như thế ném khỏi đây một cái điện thoại di động nha? Ta nghĩ có thể là tên kia người chết, hắn nhận được đồ vật gì, hoặc cái gì không vui điện thoại à? Ta nói các ngươi cũng đủ rồi đi. Mở ủ cảnh sát cao mày, trên mặt của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn. Không cầu hoa tươi không đối với mình trưởng quan phụ tạ gì người nhúng tay chính mình muốn làm vụ án, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng đối với bên cạnh những thứ này học sinh cao trung, còn có người ngoại quốc viên tùy ý tham dự, trong lòng cũng rất không vui. Dù sao tại trong tư tưởng của hắn, vụ án hình sự cũng không phải như trò đùa của trẻ con, sao có thể để cho vô duyên vô cớ người cứ như vậy dính vào đâu, cho dù là thám tử lừng danh cũng không được a. Nếu như không phải là bởi vì nhận biết mọ gì tiểu gõ rổ, hơn nữa đã từng là đồng sự mà nói, mở ủ cảnh sát căn bản liền sẽ không tại mở đầu thời điểm liền đi hỏi thăm ý kiến của hắn, mà là sẽ không khách khí chút nào trực tiếp đem những thứ này người không liên quan cho đuổi ra ngoài. Không không thật là, như thế nào gần nhất cuối cùng sẽ gặp phải dạng này tham dự vào tình tiết vụ án bên trong người đâu. Mở ủ cảnh sát vừa sửa sang lại trong tay tư liệu, một bên nhỏ giọng quan trách. Tạ kệ xì ỉ xì quả vốn là chính cùng theo hạ tổ gì hỡi gì cùng rôn, chuẩn bị đi ra cái này tràn đầy nghi ngờ gian phòng. Nghe được mở ủ cảnh sát phàn nàn âm thanh, hắn có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, không biết nên như thế nào đi chửi bậy. Hắn hiểu được mở ủ cảnh sát ý nghĩ, nhưng hắn cũng cảm thấy hạ tổ gì hỡi gì bọn hắn một chút kiến giải có đôi khi quả thật có thể cho vụ án mang đến ý nghĩ mới. Đang ở bên cạnh tạ kệ cảnh sát, lại cùng mở ủ cảnh sát có hoàn toàn khác biệt thái độ. Hắn không chút nào hiểu rõ nội tình, xem như cảnh sát giới một cái manh tân. Dù sao vừa mới đi tới nơi này cái cục cảnh sát không đến bao lâu, đối với lại có người xa lạ tới tham dự bọn hắn vụ án, hắn ngược lại là loại tương đương chịu thái độ. Hắn trẻ tuổi mà tràn ngập tinh thần phấn chấn trên mặt mang theo lạc quan nụ cười, trong mắt lập lòe đối với sự vật mới mẻ hiếu kỳ tia sáng mới. Chương 1019 bắn ra trang bị ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn còn tốt lắm, chúng ta mỗi lần cũng là tại dạng này thảo luận quá trình bên trong, từ từ đem tất cả loại án này cho làm ra một cái đầu mối, cho dù là khó khăn đi nữa sự tình, cũng có thể tìm được hung thủ, ta nghĩ đây là rất không tệ đi. Tạ kích cảnh sát âm thanh tràn đầy sức sống, tại trong cái này hơi có vẻ không khí ngột ngạt, giống như là một hồi mát mẻ gió. Hết thảy tất cả sự tình, ta vẫn có một chút không hiểu rõ. Tạ kệ xì ỉ xì quả trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn nhìn xem hạ tổ gì hỡi gì, giống như là một cái trong bóng đêm mất phương hướng người đang tìm kiếm chỉ dẫn. Năm giấy bảy hạ tổ gì hỡi gì ngược lại là không có thừa nước đục thả câu ý nghĩ, hắn biết rõ vụ án này tính chất phức tạp, giống như một cái phức tạp mê cung, mỗi một đầu manh mối đều có thể là thông hướng ra miệng con đường, nhưng cũng có thể là ngõ cụt. Nét mặt của hắn có chút buồn rầu, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Ta chính là biết hung thủ, đến tột cùng dùng dạng phương pháp, tiếp đó đem tạ cải tiên sinh ném ra ngoài cửa sổ. Nói đến đây, hạ tổ gì hơi gì chân mày nhíu chặt hơn, hắn giống như là trong đầu không ngừng mà chiếu lại lấy vụ án môi trang cảnh, tính toán tìm được bị bỏ sót chi tiết. Lúc đó ở bên ngoài người chết đó bạn gái, nhưng chỉ có thể dùng đèn flash tới tăng thêm độ sáng. Hắn vừa nói, một bên trong phòng đi qua đi lại, cước bộ của hắn trầm trọng mà chậm chạp, phảng phất mỗi một bước đều gánh chịu lấy suy tính trọng lượng. Đến nỗi người chết trước khi chết, điện thoại truyền đến phần kia tin nhắn bên trong, căn bản là không nhìn thấy ra cái gì dị trạng. Hạ tổ gì hơi gì dừng bước lại, nhìn xem ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài cửa sổ có chút âm trầm, giống như vụ án này bị sương mù dày đặc bao phủ. Tạ kệ xì ỉ xì quạ cũng đi đến bên cửa sổ, và hạ tổ gì hơi gì sóng vai đứng. Hắn nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, suy nghĩ lại tại trong vụ án quay tròn, có phải hay không là hung thủ dùng chướng nhãn phát đâu? Tỷ như tại người chết trên điện thoại di động động tay động chân, để ta xem tin nhắn là bị sửa đổi. Tạ kệ xì ỉ xì quạ đưa ra ý nghĩ của mình, trong giọng nói của hắn mang theo một tia không xác định. Hạ tổ gì hơi gì lắc đầu, khả năng này không lớn. Chúng ta đã kiểm tra điện thoại di động, không có phát hiện bất luận cái gì bị sửa đổi hoặc xâm lấn vết tích. Hơn nữa, nếu như hung thủ có kỹ thuật như vậy năng lực, vậy hắn vì cái gì không trực tiếp xóa bỏ tin nhắn, mà muốn lưu lại cái này nhìn như bình thường tin nhắn đâu? Rốt ở một bên nghe bọn hắn thảo luận, đột nhiên mở miệng nói ra, vậy chúng ta lại một lần nữa trải vớt một chút vụ án tuyến thời gian a từ người chết đi vào phòng bắt đầu, đến hắn cái lầu, trong lúc đó đều xảy ra chuyện gì? Thế là, bọn hắn bắt đầu một lần nữa nhìn lại vụ án mỗi một chi tiết nhỏ. Người chết tạ cái tiên sinh tiến vào phòng thời điểm, nhìn cũng không có gì thường gì. Hắn là tới cùng bạn gái gặp mặt, lúc đó bạn gái của hắn còn chưa tới. Trong quá trình chờ đợi, hắn ngồi ở trên ghế salon nhìn một hồi tạp chí, còn uống một ly cà phê. Ly kia cà phê sẽ có hay không có vấn đề? Tạ kệ si ị si quá hỏi. Chúng ta đã kiểm tra cà phê, không có phát hiện cái gì độc dược hoặc dược vật thành phần không. Hạ tổ gì hơi gì hồi đáp. Tiếp lấy, người chết bạn gái đến. Bọn hắn trong phòng hàn huyên một hồi, nhìn bầu không khí cũng không tệ lắm. Tiếp đó, người chết đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, hắn đi đến bên cửa sổ đi đón nghe. Lúc này nét mặt của hắn trở nên có chút kỳ quái. Cú điện thoại kia khẳng định có vấn đề. Tạ kệ xì ỉ xì quả khẳng định nói, nhưng mà chúng ta tra không được cú điện thoại kia nơi phát ra, chỉ biết là một cái điện thoại nạp danh. Hạ tổ gì hơi gì bất đắc dĩ mà nói. Ngay tại người chết tiếp điện thoại xong không lâu về sau, hắn liền té lầu. Mà bạn gái của hắn ở bên ngoài, chỉ thấy hắn đột nhiên té lầu, hơn nữa dùng đèn flash tính toán thấy rõ trong phòng tình huống. Vậy hắn bạn gái có khả năng hay không là hung thủ đâu? Rốt đưa ra một cái to gan giả thiết. Từ trước mắt tình huống đến xem, nàng không có thời gian gây án cùng động cơ. Nàng một mực đang ở bên ngoài. Hơn nữa nàng và người chết quan hệ một mực rất ổn định, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn dấu hiệu. 3.0 hạ tổ gì hỡi gì phân tích nói. Vụ án tựa hồ lại lâm vào cục diện bế tắc, bọn hắn trong phòng trầm mặc một hồi. Đột nhiên, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quạ giống như lang nghi tới điều gì, hắn hưng phấn mà nói, "Ta biết, hung thủ có thể là lợi dụng một loại nào đó trang bị cơ giới, tỉ như tại ngoài cửa sổ thiết trí một cái bắn ra trang bị, tiếp đó tại người chết đi đến bên cửa sổ thời điểm, kích phát trang bị, đem hắn bắn ra ngoài cửa sổ." Hạ Tổ Dĩ hơi dị nhãn tình sáng lên, ý nghĩ này rất sáng tạo, nhưng mà chúng ta tại ngoài cửa sổ cũng không có phát hiện bất luận cái gì trang bị tương tự vết tích. Chương 1020 nổi lên gợn sóng, chương 1020 nổi lên gợn sóng, vậy có phải hay không là một loại có thể tự động biến mất trang bị đâu? Tỷ như dùng băng hoặc tài liệu đặc biệt chế thành, tại hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền hòa tan hoặc phân giải. Tạ Kệ Si Ỉ Si Qua tiếp tục nói. Hạ Tổ Dĩ hơi dị trầm tư một hồi, khả năng này cũng không phải không có. Chúng ta lại đi kiểm tra một chút bên cửa sổ vết tích, xem có cái gì phát hiện mới. Ba người bọn họ lại đi tới bên cửa sổ, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái xó xỉnh. Lần này, bọn hắn phát hiện một chút nhỏ bé vết tích, giống như là một loại vật chất nào đó hòa tan sau dấu vết lưu lại. Xem ra ngươi ý nghĩ là chính xác, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Qua. Hạ Tổ Dĩ hơi dị trên mặt đã lộ ra một nụ cười vui mừng. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm không hai ra loại vật chất này là cái gì, liền có khả năng tìm được hung thủ. Bọn hắn đem phát hiện này nói cho mở gù cảnh sát cùng Tạ Kệ cảnh sát, tất cả mọi người một lần nữa tỉnh lại, bắt đầu đối với cái này đầu mối mới tiến hành điều tra. Sau một phen cố gắng, bọn hắn phát hiện loại vật chất này là một loại đặc thù băng, loại này nước đá hòa tan tốc độ thật nhanh, hơn nữa có thể tiếp nhận rất lớn trọng lượng. Hung thủ kia là thế nào chế tác cùng khống chế trang bị này đây này? Mở gù cảnh sát hỏi. Ta nghĩ hung thủ hẳn là một cái đối với vật lý học cùng hóa học đều rất tinh thông người. Hắn có thể là dưới lầu cái nào đó trong phòng làm ra trang bị này, tiếp đó thông qua điều khiển phương thức tới khống chế nó. Hạ Tổ Dĩ hơi dị phòng đoán đạo. Vậy chúng ta bây giờ liền đi điều tra lầu dưới gian phòng. Mở gù cảnh sát quả quyết định. Bọn hắn đi xuống lầu dưới gian phòng, phát hiện gian phòng này là một cái bỏ hoang phòng chứa đồ. Tại trong phòng chứa đồ, bọn hắn phát hiện một chút chế tác băng trang bị công cụ cùng tài liệu, còn có một cái thiết bị điều khiển từ xa. Xem ra hung thủ chính là ở đây chế tác cùng khống chế trang bị. Tạ Kệ Si Ỉ Si qua nói. Nhưng mà chúng ta không biết hung thủ là ai. Dỗn cao mày nói. Từ những công cụ này cùng tài liệu sử dụng vết tích đến xem, hung thủ hẳn là một cái thuận tay trái. Hạ Tổ Dĩ hơi dị quan sát đến nói. Bọn hắn bắt đầu đối với người chung quanh tiến hành điều tra, xem có hay không thuận tay trái người hiểm nghi. Sau một phen loại bỏ, bọn hắn phát hiện người chết một người đồng nghiệp là thuận tay trái, hơn nữa hắn cùng người chết ở giữa có một chút mâu thuẫn. Hắn có rất lớn hiểm nghi. Mở cụ cảnh sát nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bọn hắn đối với cái này đồng sự tiến hành thẩm vấn, tại trước mặt chứng cứ, cái này đồng sự cuối cùng thừa nhận tội của mình. Nguyên lai, hắn bởi vì trong công tác mâu thuẫn, vẫn đối với người chết ghi hận trong lòng, thế là chủ tính cái này kế hoạch giết người. Thật một cái phức tạp vụ án a. Tạ Kệ Si Ỉ Si qua cảm thán nói. Đúng vậy a, bất quá chỉ cần chúng ta không buông bỏ, rồi sẽ tìm được chân tướng. Hạ Tổ Dĩ hơi dị cười nói. Tại gian kia hơi có vẻ trong căn phòng mờ tối, Hạ Tổ Dĩ hơi dị tiếng nói còn tại trên không quanh quẩn, hắn lời nói bên trong thâm ý liền như là dấu ở trong xương mù chân tướng. Căn bản không cần chờ đợi hắn đem lời triệt để nói xong, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quạ liền đã ngầm hiểu. Đây là một loại ăn ý, là tại nhiều lần cùng đối mặt đủ loại sự kiện lúc chỗ bồi dưỡng ra được đặc thù cảm ứng. Lúc này, bọn hắn đang vây quanh cái kia lên ly kỳ nhảy lầu sự kiện tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Phía trước cái kia thịt đô đô tiểu mập mạp cho người chết phát tin nhắn, cùng với cái kia mặc màu nâu Âu phục, toàn thân tản ra tiểu khí chính là con ma men gọi cho người chết điện thoại, những thứ này nhìn như mấu chốt manh mối, kỳ thực suy nghĩ cẩn thận, căn bản không thể xem như trực tiếp chứng cứ. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quạ nghĩ tới đây, không khỏi nhức đầu sờ lên thái dương, bất đắc dĩ mà nói, suy nghĩ một chút cũng có thể biết, hai chuyện này căn bản là không có đơn giản như vậy. Hắn cau mày, trong mắt lập lòe ánh sáng suy tư, không có khả năng có người sẽ ở nghe được người khác gọi đi chết liền lập tức không bốn không sẽ đi nhảy cửa sổ, không có ai sẽ như vậy nghe lời. Đây là một cái lại rõ ràng bất quá lộ gì thiếu sót, giống như một tấm lủng một lô lưới, căn bản là không có cách giữ được chân tướng. Hạ Tổ Dĩ hơi dị ánh mắt một mực nhìn chằm chằm sự kiện mỗi chi tiết, hắn tại xem xong toàn bộ sự kiện sau đó, trong lòng đối với một người này nhảy lầu sau lưng nguyên nhân, có chính mình riêng biệt kiến giải. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà chuyên chú, giống như một đầu nhìn chằm chằm con mồi báo săn. Ta để ý nhất một điểm, chính là vị kia Tạ Cải tiên sinh. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất mỗi một cái lời gánh chịu lấy hắn tự hỏi. Cảm thấy vô cùng buồn bực, vì cái gì hắn muốn đem điện thoại cố ý hướng về phía bên ngoài cửa sổ, ném tới đâu? Hành động này thật sự là quá mức kỳ quái, giống như bình tĩnh mặt hồ bên trên đột nhiên nổi lên một đạo quỷ dị gợn sóng. Chương 1021 ẹ gì thúc giục về nhà, chương 1021 ẹ gì thúc giục về nhà. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả nghe được Hạ Tổ Dĩ hỏi gì cái nghi vấn này sau, nhãn tình sáng lên, giống như trong bóng tối thấy được một tia ánh dạng đông, trực tiếp bắt đầu suy đoán. Hắn cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng hợp lý, dù sao đưa di động cố ý ném tới phía bên ngoài cửa sổ, chắc chắn là có một loại đặc tù nào đó dụng ý. Hắn hưng phấn mà nói, ta nghĩ hắn phòng ngừa chính là sợ hung thủ đem sau cùng cái điện thoại di động kia, hắn còn thừa tin tức trọng yếu cho xóa bỏ. Hắn ngữ tốc rất nhanh, phản phất chỉ sợ ý nghĩ này sẽ theo trong đầu chạy đi. Giờ này khắc này, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả và Hạ Tổ Dĩ hơi dị thảo luận đến khí thế ngất trời, bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong người này nhảy lầu sự kiện bên trong. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng biến mất, trong mắt của bọn hắn chỉ có cái này tràn ngập bí ẩn vụ án. Bọn hắn quên đi hôm nay tới đây chính sự, cũng quên đi chung quanh thời gian và không gian. Loại này đối với chân tướng chấp nhất truy cầu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không để ý khác, một lòng chỉ muốn giải khai câu đố. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả không biết từ khi nào gì cắt ra bắt đầu, đối với những thứ này giết người vụ án, hắn cũng nghĩ tham dự trong đó. Có lẽ là đối với mấy cái này vụ án bản thân cảm thấy hứng thú, có lẽ là muốn tại những này phức tạp câu đố bên trong chứng minh giá trị của mình. Dù sao, tại trong cái này tràn ngập sự không chắc chắn thế giới, tại bên cạnh mình, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh loại ý này bên ngoài sự kiện. Nếu như không thể chính diện đi đối đãi chút sự kiện, lúc nào cũng trốn tránh mà nói, như vậy sinh hoạt đi xuống áp lực sẽ giống một tòa trầm trọng đại sơn, ép tới người không thở nổi. Nhưng Hạ Tô gì hơi gì đối với Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả lời nói, mặc dù cảm thấy có đạo lý riêng của nó, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không trọn vẹn địa phương. Hắn khẽ lắc đầu, một đầu kia tóc đen nhánh cũng theo đó nhẹ nhàng lắc lư, nhưng cái này cũng hoàn toàn có một chút nói không thông a. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, biểu lộ nghiêm túc nói, lúc kia liền muốn biết từ 21 lầu rơi xuống, cao như vậy địa phương rơi xuống, chẳng những không có hư mất, thậm chí ngay cả một cái quái dạng tín hiệu cũng không có. Trong âm thanh của hắn mang theo nghi hoặc, cái này mâu thuẫn địa phương giống như một tảng đá lớn, vắt ngang tại bọn hắn thông hướng chân tướng trên đường. Lúc thảo luận đến khí thế hừng hực, đột nhiên một hồi thanh thúy tiếng chuông phá vỡ không khí khẩn trương. Đinh linh linh. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua điện thoại di động ở thời điểm này vang lên. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua sửng sốt một chút, suy nghĩ của hắn đắm chìm tại trong vụ án, bị bất thình lình tiếng chuông cả kinh có chút không biết làm sao. Ngươi trước chờ một hồi a. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua vừa nói, một bên từ trong túi móc điện thoại ra. Nhưng đầu bên kia điện thoại chuyển đến câu nói đầu tiên lại làm cho hắn triệt để bị choáng váng. Mấy giờ rồi? Cái này một câu nói đơn giản, lại giống một đạo thiểm điện đánh trúng vào Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua. Hắn hoàn toàn không biết đây là ý gì. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, giống như một cái mê thất tại trong mê cung hải tử. Ta hỏi ngươi bây giờ là mấy giờ rồi, như thế nào đến bây giờ còn không trở lại? Thanh âm bên đầu điện thoại kia mang theo vẻ lo lắng cùng bất mãn, tiếp tục truy vấn đạo. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả mới chợt hiểu ra, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra biểu tình náo não. Hắn vô vô đầu của mình, trong lòng âm thầm tự trách, chính mình hôm nay chậm bên trên nhưng là muốn đúng hạn đi về nhà nấu cơm nha. Chính mình một mực lấy năm hảo điển hình trượng phu tự xưng, kết quả bây giờ lại đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Nghĩ tới đây, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả mồ hôi lạnh trên nót liền trực tiếp thấp xuống, viên kia quả mồ hôi giống như đứt dây hạt châu, theo gương mặt của hắn trượt xuống. Ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Trong điện thoại truyền đến kỳ xạ kỳ Eddie rõ ràng có thể nghe âm thanh. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia giận dữ, dù sao nàng bây giờ đang đứng ở mang thai chu kỳ, cơ thể vốn là có giờ không thoải mái, lòng tràn đầy chờ mong Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả có thể sớm một chút mang theo mỹ vị họa ỷ thịt về nhà, kết quả lại đợi lâu như vậy còn không thấy người. Ngươi nói mới mở một nhà kia trong tiệm, bán họa ỷ thịt không tệ. Kết quả bây giờ vậy mà mua khối thịt bò, đem người đều biến không thấy, ngươi đến cùng ở bên ngoài làm cái gì nha? Nàng càng nói càng tức giận, trực tiếp cho Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả xuống sau cùng một cái thông điệp. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả lúc này tâm, sao tiền, bên trong tràn đầy ấy nấy, hắn nhìn một chút Hạ Tổ gì hơi gì, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Hạ Tổ gì hơi gì tựa hồ cũng hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, hắn vô vô Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả bà bay, ra hiệu hắn về nhà trước đi xử lý chuyện này. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả hướng về phía bên đầu điện thoại kia kỳ xạ kỳ Eddie nói, Eddie, thật xin lỗi à, ta lần này trở về. Ngươi đừng nóng giận, sinh khí đối với bảo bảo không tốt. Nói xong, hắn liền vội vàng mà hướng nhà chạy tới chỉ. Trên đường về nhà, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong đầu còn không ngừng mà hiện lên vụ án đủ loại chi tiết. Hắn biết, vụ án này còn xa xa không có kết thúc, còn rất nhiều bí ẩn chờ đợi bọn hắn đi mở ra. Chương 1022 giận trách hẹ gì, chương 1022 giận trách hẹ gì, hắn vừa đi vừa tự hỏi Tạ Kệ tiên sinh ném điện thoại di động nguyên nhân thực sự, còn có cái kia bộ từ 21 lầu rơi xuống lại hoàn hảo không hao tổn điện thoại đến cùng cất giấu bí mật gì. Nhưng mà, hắn bây giờ lo lắng hơn chính là cơ thể của kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng cảm xúc. Hắn bước nhanh hơn, hy vọng có thể mau chóng về đến nhà, cho kỳ xạ kỳ ẹ gì một cái kinh hỉ, để cho nàng bớt giận. Khi Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đi đến nhà phụ cận chợ bán thức ăn lúc, hắn thấy được nhà kia mới mở cửa hàng. Trong tiệm bò ít thịt nhìn vô cùng mới mẻ, màu sắc mê người. Hắn nghĩ, nhất định muốn mua một khối tốt nhất bò ít thịt về nhà, cho ẹ gì làm một trận mỹ vị cho cơm, thật tốt bù đắp lỗi lầm của mình. Hắn đi vào trong tiệm, cẩn thận chọn bò ít thịt, một bên chọn lựa một bên trong đầu suy tư chậm bữa ăn thực đơn. Hắn quyết định làm một đạo họa ít thịt sủ kỳ dạ kỳ, lại phối hợp một chút tươi mới rau quả cùng đặc chế nước tương, nhất định sẽ 857 để cho ẹ gì khen không dứt miệng. Chọn tốt thịt bò sau, Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua lại đi mua một chút tươi mới rau quả cùng những nguyên liệu nấu ăn khác. Hắn xách theo tràn đầy một túi nguyên liệu nấu ăn, vội vàng hướng về nhà đuổi. Khi hắn đi đến cửa nhà lúc, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút nét mặt của mình, hy vọng có thể lấy trạng thái tốt nhất đối mặt ẹ gì. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong nhà. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Kỳ xạ kỳ Eri đang ngồi ở trên ghế salon, trên mặt mang theo một tia không vui. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng càng thêm áy náy. Hắn vội vàng đi ra phía trước, đem nguyên liệu nấu ăn để lên bàn, tiếp đó ôm lấy kỳ xạ kỳ Eri, ôn nhu nói, Eri, thật xin lỗi a, ta hôm nay thật là bị cái kia vụ án cho mê hoặc, quên đi thời gian. Ếch, ngươi nhìn, ta mua tốt nhất vào ỉu thịt, có chút tươi mới nguyên liệu nấu ăn, ta bây giờ liền đi làm cho ngươi một trận mỹ vị chấm cơm. Kỳ xạ kỳ Eri nhìn một chút Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua, lại nhìn một chút trên bàn nguyên liệu nấu ăn, trong lòng bất giận một chút. Nàng trắng Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua một mắt, nói, ngươi nhà, biết vụ án. Bất quá xem ở ngươi sao hữu khẩn phân thượng, lần này liền tha thứ ngươi. Nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, sao không thể còn như vậy. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua liền vội vàng gật đầu, giống gà con mổ thóc. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua đi vào phòng bếp, bắt đầu công việc lu đủ lên. Hắn thuần thục cắt lấy rau quả, chuẩn bị đủ loại gia vị. Hắn một bên làm chợ cơm, còn vừa nghĩ đến vụ án sự tình. Hắn cảm thấy Tạ tiên sinh điện thoại chắc chắn là cả vụ án chỗ mấu chốt. Hắn đang suy nghĩ, chờ ăn xong cơm, nhất định muốn lại đi tìm Hạ Tổ gì hỡi gì thật tốt thảo luận một chút vụ án này. Chỉ chốc lát sau, hoa ỉ thịt sủ kỳ dạ kỳ liền làm tốt. Trong nồi hoa ỉ thịt bốc lên mùi thơm mê người, rau quả cũng nấu đến vừa đúng. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua đem sủ kỳ dạ kỳ bưng đến trên bàn cơm, tiếp đó lại đựng hai bát cơm. Hắn đi đến trước sofa, kéo Kỳ Xạ Kỳ Eji tay, nói: "Eji, chậm cơm làm xong, chúng ta đi ăn đi." Kỳ Xạ Kỳ Eji đi đến trước bàn ăn, nhìn xem trước mắt mỹ thực, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng ngồi xuống, nếm thử một miếng hoa ỉ thịt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. "Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua, ngươi làm hoa ỉ thịt thật sự ăn thật ngon." Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua nghe được khích lệ, trong lòng cũng thật cao hứng. Hắn ngồi ở Kỳ Xạ Kỳ Eji đối diện, cũng bắt đầu ăn cơm đang dùng cơm quá trình bên trong, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua nhịn không được nói đến vụ án sự tình. "Eji, biết sao? Hôm nay cái kia vụ án thật sự rất kỳ quái. Cái kia Tạ tiên sinh đưa di động ném ra ngoài cửa sổ, hơn nữa điện thoại từ 21 lầu rơi xuống còn không có hỏng, trong này khẳng định có bí mật gì." Kỳ Xạ Kỳ Eddie nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi nhà, lúc ăn cơm còn đang suy nghĩ vụ án. Bất quá đã ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ngươi cơm nước xong xuôi đi tìm Hạ Tổ gì hỡi gì tiếp tục thảo luận a, nhưng mà ngươi sớm chút trở về, ta ở nhà một mình biết sợ." Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua liền đội vàng gật đầu, nói: "Tốt, Eddie, ta nhất định sẽ về sớm một chút." Cơm nước xong xuôi, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua thu thập xong bàn ăn, sau đó cùng Kỳ Xạ Kỳ E gì cáo biệt, lại vội vàng mà đi tìm Hạ Tổ gì hỡi gì. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với chân tướng khát vọng, hắn biết vụ án này đáp án ngay tại phía trước chờ đợi bọn hắn đi tiết lộ. Khi Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ quả mới gặp lại Hạ Tổ gì hỡi gì lúc, Hạ Tổ gì hỡi gì đang ngồi ở bọn hắn phía trước thảo luận vụ án địa phương, con mắt nhìn chằm chằm cái kia bảng ghi chép vụ án chi tiết vở, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ quả đi ra phía trước, nói: "Hạ Tổ gì, Tạ ơi, ta trên đường lại nghĩ đến một chút, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn từ Tạ tiên sinh điện thoại vào tay. Có thể chúng ta có thể tìm nhân viên kỹ thuật kiểm tra một chút cái kia bộ điện thoại, xem bên trong đến cùng có đồ vật gì." Chương 1023 mang thai ẹ gì rất ưu oán, chương 1023 mang thai ẹ gì rất ưu oán. Hạ Tổ gì hỡi gì ngẩng đầu, nhìn xem Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua, gật đầu một cái nói: "Ta cũng đang có ý này. Vậy chúng ta bây giờ đi tìm nhân viên kỹ thuật a." Thế là, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua và Hạ Tổ gì hỡi gì mang theo cái kia bộ từ 21 lầu rất xuống điện thoại, đi tìm nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra. Trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong, hy vọng bộ điện thoại di động này có thể trở thành giải khai vụ án chân tướng mấu chốt chìa khóa. Tại nhân viên kỹ thuật trong phòng làm việc, bọn hắn lo lắng chờ đợi kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của bọn hắn cũng càng ngày càng khẩn trương. Cuối cùng, nhân viên kỹ thuật đi ra, cầm trong tay một phần kiểm tra báo cáo. Bộ điện thoại di động này bên trong quả thật có một chút tin tức rất trọng yếu. Nhân viên kỹ thuật nói. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua và Hạ Tổ Di hỡi gì vội vàng tiếp nhận báo cáo, cẩn thận nhìn lên tới. Trên báo cáo biểu hiện, trong điện thoại di động có một đoạn Tạ Kệ tiên sinh thu video. Trong video ghi chép một cái người thần bí thân ảnh, thần bí nhân này dường như đang uy hiếp Tạ Kệ tiên sinh. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua và Hạ Tổ Dị hỡi gì liếc nhau một cái, bọn hắn biết, thần bí nhân này rất có thể chính là vụ án hung thủ. Bọn hắn quyết định căn cứ vào trong video manh mối, đi tìm thần bí nhân này. Bọn hắn rời đi nhân viên kỹ thuật phòng làm việc, bắt đầu mới điều tra hành trình. Bọn hắn dọc theo trong video manh mối, tìm kiếm khắp nơi lấy người thần bí dấu vết. Bọn hắn đi thăm địa phương, hỏi thăm rất nhiều người. Ở trong quá trình này, bọn hắn gặp rất nhiều khó khăn cùng ngăn trở, nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Niềm tin của bọn họ giống như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng bọn hắn đi về phía trước con đường. Cuối cùng, tại trong một cái ngõ hẻm vắng vẻ, bọn hắn phát hiện một cái người khả nghi. Thân ảnh của người này bên trong video người thần bí rất tương tự. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua và Hạ Tổ gì hỡi gì lặng lẽ tới gần nơi này cá nhân, tiếp đó đột nhiên xông lên, đem người này chế phục. Sau một phen thẩm vấn, người này thừa nhận chính mình là hung thủ. Nguyên lai, tên hung thủ này là bởi vì cùng người chết có phương diện kinh tế tranh chấp, cho nên mới muốn sát hại người chết. Mà Tạ Kệ tiên sinh là biết bí mật này, cho nên hung thủ muốn giết chết Tạ Kệ tiên sinh diệt khẩu. Tạ Kệ tiên sinh tại trước khi chết, đưa di động ném ra ngoài cửa sổ, chính là vì không để hung thủ xóa bỏ trong điện thoại di động chứng cứ. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua và Hạ Tổ Dị hỡi gì thành công giải khai vụ án này chân tướng. Bọn hắn cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào. Bọn hắn biết, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Tại trong cái này tràn ngập câu đố thế giới, bọn hắn chính là cái kia truy tìm chân tướng sứ giả, dùng trí tuệ của mình cùng dũng khí, tiết lộ cái này đến cái khác đáp án. Ngươi bây giờ đến tột cùng ở nơi nào nha? Tín hiệu như thế nào đức quãng, ta nói ngươi đến tột cùng nghe rõ chưa? Kỳ Xạ Kỳ E thì âm thanh ở trong điện thoại có vẻ hơi lo lắng, còn kèm theo dòng điện tư tư la la âm thanh. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua nhìn xem điện thoại tín hiệu cột trong kia đáng thương một ô tín hiệu, chau mày, trong lòng tràn đầy bực bội. Hắn biết dạng này tín hiệu tình trạng chắc chắn để cho Kỳ Xạ Kỳ E thì càng thêm bất an, nhất là nàng bây giờ đang mang thai, vốn là cần người chiếu cố thật tốt, chính mình lại chậm chạp chưa về. Không cầu hoa tươi E thì, ngươi trước tiên đừng có gấp, ta đang nghĩ biện pháp để cho nghe rõ ràng. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ qua tận lực để cho thanh âm của mình nghe trầm ổn một chút, nhưng cái kia không ngừng lóe lên tín hiệu để cho lời của hắn có chút phá thành mảnh nhỏ. Sau khi mua xong những cái kia thịt bò, ta vốn là muốn trực tiếp trở về, không nghĩ tới hữu thực, đột nhiên tới tin tức, để cho ta đi qua, cho nên ở bên ngoài ta lại gặp phải chút bản sự, cho nên làm trễ mãi. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả giải thích, hắn biết lý do này tại Kỵ Sĩ Kỳ Ệ gì nghe tới có thể có chút gượng ép, nhưng đây đúng là sự thật. "Không không vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ đến tuột cùng đang ở đâu vậy?" Kỵ Sĩ Kỳ Ệ gì không muốn nghe những cái kia loạn thất bát tao lý do, nàng bây giờ chỉ quan tâm Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả vị trí, chỉ muốn hắn có thể nhanh lên về nhà. Nàng nuốt ve chính mình hơi hơi bụng to ra, trong lòng một hồi ủy khuất. Chính mình mang thai, trợ phu lại tại bên ngoài không biết bận rộn cái gì, đến chậm bên trên còn không thấy bóng dáng. Nàng cảm giác mình tựa như bị ném bỏ, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. "Ta bây giờ đang ở rời nhà không xa địa phương." Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua âm thanh có chút ấy nấy. Hắn nhớ tới chính mình lúc ra cửa đối với Kỵ Sĩ Kỳ Ệ thì hứa hẹn, vốn là đã nói rất nhanh liền trở về, nhưng bây giờ lại chậm trễ lâu như vậy. Trong lòng hắn, Kỵ Sĩ Kỳ Ệ thì cùng nàng trong bụng hài tử là trọng yếu nhất, không có cái gì so với bọn hắn càng đáng giá chính mình đi thủ hộ. Hắn bước nhanh hơn, muốn mau chóng chạy về nhà. Không nghĩ tới đi theo đám bọn hắn lúc đi ra, lại gặp phải loại này nhảy lầu sự kiện, yên tâm, ta bây giờ liền trở về phía dưới. Chương 1024 bị khuất ẹ gì chương 1024 bị khuất ẹ gì Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả vừa đi vừa nói, con mắt càng không ngừng quét mắt hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm lấy về nhà nhanh nhất đường đi. Ngươi muốn làm gì nha? Hạ Tô Dĩ hơi gì nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả nhận một cái điện thoại sau liền một bộ dáng vẻ lửa cháy đến nơi, thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp chạy trở về, hắn nhanh chóng đưa tay giữ chặt Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả. Hắn thực sự không hiểu Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả vì cái gì gấp gáp như vậy, vụ án này không có hoàn toàn giải quyết đâu. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả bị Hạ Tô Dĩ hơi gì giữ chặt, cơ thể nghiêng về phía trước cờ gì một lần, hắn lo lắng nhìn xem Hạ Tổ gì hỡi gì, nói: "Ta đã tìm hiểu được, hung thủ đến tột cùng là làm sao làm được, cho nên một hồi liền trở về, 547 không đội một hồi này." Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng hướng về nhà phương hướng nghiêng mắt nhìn. Hạ Tổ gì hỡi gì bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn biết Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trong lòng nhớ trong nhà thế tử, nhưng vụ án này cũng rất mấu chốt, ra hung thủ chính là người kia, đây là không sai được. Hạ Tổ gì hỡi gì lần nữa nhấn mạnh phán đoán của mình, hắn hy vọng Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả có thể đem ý nghĩ nhiều đặt ở trên bản án một điểm. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả hít sâu một hơi, hắn biết Hạ Tổ gì hỡi gì nói rất đúng, vụ án này cũng rất trọng yếu. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng trong lòng nhịn không được lo lắng Kỵ Sĩ Kỳ Ệ gì. Đang khi bọn họ lôi kéo thời điểm, rốt lặng lẽ xuất hiện tại phía sau bọn họ. Cầm trong tay của nàng một đài cỡ nhỏ máy quay phim, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Nàng đem ống kính nhắm ngay Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả và Hạ Tổ gì hỡi gì, hơi nhếch khóe môi lên, bộ dáng kia giống như là một cái trộm được format con chuột nhỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh góc độ, đem hai người bọn họ vừa mới động tác, toàn bộ đều cho chụp đi vào. Nhìn xem trong ống kính hình ảnh, trong lòng tràn đầy đắc ý, nàng không biết hành động này sẽ cho chuyện sau đó mang đến dạng gì ảnh hưởng, nhưng chỉ biết những hình ảnh này có thể sẽ đối với chính mình có chỗ trợ giúp. Nhìn xem trên mắt kính phản xạ đi ra ngoài tia sáng, còn có hơi hơi nhếch mép, biết chính mình lần này thu hoạch tương đối khá, chỉ là không biết giống cơ bên trong đến tột cùng bay chụp dạng gì ảnh chụp. Tại một bên khác, hoàn toàn không biết gì cả Hạ Tổ gì hỡi gì còn tại hướng về phía Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua nói, chúng ta phải đem cái này bản án giải quyết triệt để, bằng không thì hung thủ có thể sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua gật đầu một cái, hắn biết không thể bởi vì chuyện cá nhân liền hoàn toàn không để ý bản án. Cái gì? Các ngươi muốn làm một cái thí nghiệm? Mở ủ cảnh sát nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua và Hạ Tổ gì hỡi gì, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua đột nhiên tới tìm hắn là vì làm một cái thí nghiệm. Xem như Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua trưởng quan, mở ủ cảnh sát đối với Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua vẫn là rất tín nhiệm, hắn biết Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu như vậy. Các ngươi là bây giờ liền muốn làm cái thí nghiệm này sao? Mở ủ cảnh sát mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là rất phối hợp mà hỏi thăm. Đúng. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua trả lời rất thẳng thắn. Hắn biết cái thí nghiệm này rất trọng yếu, chỉ có thông qua cái thí nghiệm này mới có thể chứng minh bọn hắn suy luận là chính xác. Cho tới bây giờ thời khắc này, đã trong lòng mười phần xoắn xuýt Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ qua, đem tất cả có quan hệ với vụ án này sự tình đều nhờ cậy cho Hạ Tổ gì hỡi gì. Hắn nhìn xem Hạ Tổ gì hỡi gì, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong. Hỡi gì, vụ án này liền giao cho ngươi, ta tin tưởng chắc chắn có thể giải quyết không? Ta cần trước tiên về thăm nhà một chút Eji, nàng bây giờ mang thai, ta rất lo lắng nàng. Hạ Tổ gì hơi gì vô vô Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả bà bay, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem vụ án này xử lý tốt. Ngươi mau về nhà chiếu cố Eji a, nàng bây giờ cần có nhất ngươi. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cảm kích nhìn Hạ Tổ gì hơi gì một mắt, tiếp đó quay người bước nhanh đi về phía nhà. Hắn vừa đi vừa cho Kỵ Sĩ Kỳ Eji gọi điện thoại, đáng tin cậy hào vẫn như cũ lúc đứt lúc nối. Trong lòng càng thêm nóng nảy, nhịp bước dưới chân cũng càng lúc càng nhanh. Kỵ Sĩ Kỳ Eji trong nhà đứng ngồi không yên, nàng càng không ngừng trong phòng khách giảm bước. Nhìn xem ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, trong lòng tràn đầy lo nghĩ, nàng không biết Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đến cùng gặp sự tình gì, vì cái gì như thế chậm vẫn chưa trở lại. Nàng nhớ tới phía trước Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cuối cùng sẽ đúng hạn về nhà, bồi nàng cùng nhau ăn cơm, bồi nàng nói chuyện phiếm, nhưng bây giờ, nước mắt của nàng nhịn không được chảy xuống. Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả cuối cùng phụ cận đi tới nhà, hắn nhìn thấy đèn nhà quang vẫn sáng, 3.2 trong lòng một hồi ấm áp. Hắn ra tăng cước bộ đi đến cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa. "Ệ gì, ta trở về." Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả đi vào ra môn, nhìn thấy Kỵ Sĩ Kỳ Ệ gì đang ngồi ở trên ghế salon, con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Kỵ Sĩ Kỳ Ệ gì nhìn thấy Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trở về, trong lòng ủy khuất lập tức dâng lên. Nàng đứng lên đi đến Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả trước mặt, dùng nắm đấm nhẹ nhàng nện Tạ Kệ Sĩ ỷ sĩ quả ngực. ngươi như thế nào bây giờ mới trở về? Ngươi biết không biết ta lo lắng bao nhiêu ngươi?
Chương 1025 tức giận ra hỏa, chương 1025 tức giận ra hỏa. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả ôm chặt lấy Kỳ Xạ Kỳ Eddy, nhẹ nói, có lỗi với Eddy, là ta không tốt, ta gặp một ít chuyện chậm trễ, để cho lo lắng. Hắn vuốt ve Kỳ Xạ Kỳ Eddy tóc, trong lòng tràn đầy áy náy. Về sau không cho phép dạng này, ngươi muốn biết ta bây giờ mang thai, ta cần ngươi ở bên cạnh ta. Kỳ Xạ Kỳ Eddy ngẩng đầu nhìn xem Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả, trong mắt còn mang theo nước mắt. Ta biết, về sau sẽ không. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cẩn thận ôm lấy Kỳ Xạ Kỳ Eddy, cảm thụ được ấm áp. Tại một bên khác, Hạ Tổ Dị Hợi Dị bắt đầu chuẩn bị làm thí nghiệm. Hắn cẩn thận kiểm tra thí nghiệm đạo cụ cùng sân bãi, bảo đảm hết thảy đều không có vấn đề không hay. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chuyên chú cùng nghiêm túc, hắn biết cái thí nghiệm này quan hệ đến toàn bộ vụ án chân tướng có thể hay không bị tiết lộ. Dỗn trở lại chỗ ở của mình, nàng đem quay chụp hình ảnh từ máy quay phim bên trong đạo đi ra. Nhìn xem trong tấm hình Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả và Hạ Tổ Dị Hợi Dị, trong lòng đang suy tư như thế nào lợi dụng những hình ảnh này. Nàng biết những hình ảnh này có thể cất giấu một số bí mật, nàng muốn khai quật ra những bí mật này sau lưng chân tướng. Mở cụ cảnh sát cũng tại một bên hiệp trợ Hạ Tổ Dị Hợi Dị làm thí nghiệm. Hắn nhìn xem Hạ Tổ Dị Hợi Dị bận rộn thân ảnh, trong lòng đối với người trẻ tuổi này tràn đầy tán thưởng. Hắn biết Hạ Tổ Dị Hợi Dị là một cái có tài hoa thám tử, hắn tin tưởng Hạ Tổ Dị Hợi Dị nhất định có thể thông qua cái thí nghiệm này tìm ra hung thủ. Hạ Tổ Dị Hợi Dị hoàn thành chuẩn bị cuối cùng việc làm, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó bắt đầu thí nghiệm. Hắn dựa theo suy luận của mình từng bước tiến hành thao tác, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thí nghiệm quá trình, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Theo thí nghiệm tiến hành, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Hạ Tổ Dị Hợi Dị nhìn xem thí nghiệm kết quả, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết suy luận là chính xác, hung thủ chính là người kia. Hắn đem thí nghiệm kết quả nói cho mở cụ cảnh sát, mở cụ cảnh sát gật đầu một cái, tiếp đó lập tức an bài nhân viên cảnh sát đi bắt hung thủ. Dù sao ngươi nhưng là muốn biết, Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cho tới bây giờ, lòng tràn đầy đều bị về nhà ý niệm chiếm cứ lấy. Trong óc của hắn không ngừng hiện ra trong nhà chẳng cảnh, tưởng tượng thấy chính mình sau khi trở về nên như thế nào giải thích. Đến nỗi cái này Tạ tiên sinh nhảy lầu bản án, hắn cảm thấy cùng mình không có chút nào liên quan. Hắn thấy chính mình chỉ là phụ Tạ Dĩ Nhiên quấn vào một cái trong đó người đứng xem, hắn chỉ muốn mau chóng thoát thân, trở lại chính mình quen thuộc mà an tâm trong nhà. Kỳ thực chúng ta chỉ cần đem Tạ Cát Tiên Sinh từ nơi này nhảy lầu phía trước, ba cái kia người bị tình nghi làm ra động tác, toàn bộ đều diễn luyện một lần. Có thể liền có thể vô cùng dễ dàng phá giải cái này mật thất án giết người món thủ pháp giết người. Hạ Tổ Dĩ Hơi Dĩ lời nói tại cái này hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí bên trong vang lên, giống như một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt gây nên tầng tầng gợn sóng. Đám người lâm vào một trận trầm mặc, cái kia trầm mặc giống như nồng đậm mê vụ tràn ngập trong không khí. Mở cụ cảnh sát có chút lúng túng, chớp chớp ánh mắt của mình, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia mê mang cùng hoang mang, giống như là mê thất trong rừng rậm nai con. Trải qua một đoạn thời gian rất dài sau đó, hắn cuối cùng giống như là từ trong ngủ mê tỉnh lại kịp phản ứng. Nhưng ngươi nghĩ? Mở cụ cảnh sát sờ lấy chính mình đầy đặn cái cằm, cái kia trên cằm thịt theo động tác của hắn hơi rung nhẹ, phản phất tại nói chủ nhân do dự. Hắn đem chính mình vấn đề này trực tiếp nói ra lúc đó một mực tại dưới lầu chụp ảnh. Người chết bạn gái, còn có cái kia cũng chỉ chuyển tin nhắn cũng cho người chết, lại thêm gọi điện thoại, ỷ vào chính mình uống say, liền đối với Tạ Cát Tiên Sinh trắng trợn phê phán một phen. 860 hắn vừa nói, vừa dùng tay ra dấu, tính toán để cho chính mình thuyết mình càng thêm rõ ràng. Nói đến chỗ này mở cụ cảnh sát, trực tiếp chen chúc chính mình đôi mắt nhỏ, ánh mắt kia giống như hai đầu thật nhỏ khe hở, biểu hiện 10 phần im lặng bộ dáng. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng ba người này lại là hung thủ giết người, tại trong sự nhận thức của hắn, ba người này hành vi mặc dù có chút kỳ quái, nhưng đều không đến nỗi giết người tình trạng. Ba người bọn họ, làm sao lại hung thủ giết người đâu? Trong âm thanh của hắn mang theo một loại chắc chắn, một loại đối với chính mình phán đoán mù quáng tự tin. Nhìn xem cho tới bây giờ lúc này, mở cụ cảnh sát vẫn là loại này từ chối dáng vẻ, loại kia không muốn làm thái độ, một mắt liền có thể nhìn ra được. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả vốn là trong lòng liền có chút lo lắng, hắn cảm giác mình tựa như là kiến bò trên chảo nóng, chỉ muốn để cho chuyện này mau chóng có kết quả. Chương 1026 uống rượu một ngụm nhỏ, chương 1026 uống rượu một ngụm nhỏ, hắn trực tiếp tại trên sách vở nhỏ cho hắn nhớ một bút, động tác kia mang theo một tia tức giận ý vị, giống như là một đứa bé đang biểu đạt bất mãn của mình. Khi thực hiện tại đây hết thảy, cho tới bây giờ vẫn là thiếu đi một kiện đồ vật. Hạ Tổ Dị Hơi Dị lời nói lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tất cả mọi người như bị nam châm hấp dẫn vụn sắt đồng dạng, đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Thiếu đi một kiện đồ vật. Đám người phát ra kinh ngạc tiếng hô, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc không hiểu, cái kia nghi hoặc giống như từng đoàn mây đen, bao phủ tại trái tim của bọn hắn. Nhìn xem đại gia loại kia nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, Hạ Tổ Dị Hơi Dị cho tới bây giờ thời khắc, vậy mà bắt đầu đi lên khẩu vị, loại kia rõ ràng, ngươi mau tới hỏi ta thái độ, trực tiếp nhìn đứng ở bên cạnh Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ qua, đó là nhíu mày không thôi. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả cảm thấy Hạ Tổ Dị Hơi Dị giống như là một cái hài tử nghịch ngợm, tại loại này khẩn cấp thời khắc còn tại thừa nước đục thả câu, thật sự là để cho người ta có chút tức giận. Còn thiếu khuyết cái gì ngươi cứ việc nói thẳng tốt. Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quả nhịn không được mở miệng nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn. Nếu như không phải, tại mới vừa rồi thời điểm nghe được, Hạ Tổ Dị Hơi Dị nói, chỉ cần rất đơn giản luận chứng một chút, biết hung thủ là ai mà nói, tuyệt đối liền không muốn trong này thêm một khắc. Nhà của hắn phảng phất tại xa xôi bị ngạn, đang tại hướng hắn phát ra triệu hoán, mà hắn lại bị kẹt ở cái này tràn ngập câu đố địa phương. Chính là thiếu khuyết rượu a, bởi vì cái kia vị Tạ Tiên Sinh tại té lầu trước thì sao?
không phải uống say, trực tiếp ghé ở trên giường sao Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cuối cùng nói ra đáp án, trên mặt của hắn mang theo một loại ánh mắt đắc ý, giống như là một cái giải khai câu đố trí giả. Được rồi, bây giờ ai cũng không cần nói nhiều. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả không có thời gian cùng bọn hắn hao tổn, nội tâm tượng thiêu đốt lên một đám lửa, bây giờ chủ yếu nhất chính là tìm mấy người, trước tiên đem toàn bộ sự kiện cho tập luyện một lần tìm được hung thủ, lại nói đây là chủ yếu nhất chuyện. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái trong bóng đêm lục lọi hành giả, mà tập luyện chuyện này chính là cái kia duy nhất nguồn sáng, có thể chỉ dẫn hắn tìm được chân tướng. Nhưng trưởng quan, chúng ta tại chấp cần thời điểm, có quy định căn bản cũng không có thể uống rượu à? Một cái nhân viên cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí nói, thanh âm của hắn giống như con muỗi lừ lừ, mang theo một chút sợ hãi cùng lo nghĩ. Nhìn xem cho tới bây giờ, Trương Trương nhìn mình chằm chằm Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả, mồ hôi cảnh sát mồ hôi lạnh trên trán cũng nhanh xuất hiện. Cái kia mồ hôi giống như sáng sớm trên lá cây giọt sương, ở trên trán của hắn lung lay sắp đổ. Tại như vậy nhiều mặt của thuộc hạ phía trước, trực tiếp uống rượu, loại này phạm vào kỷ luật sự tình, bây giờ cũng không thể làm nha. Nội tâm của hắn đang kịch liệt mà giãy giụa, giống như hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái là muốn tuân theo kỷ luật, một cái là muốn giải khai vụ án. Cho tới bây giờ, cái này một vị không phải có thể làm sao. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm, nhìn bốn phía thật nhiều người sau đó, hắn phát hiện một cái duy nhất có thể làm được, chỉ còn sót đứng ở bên cạnh cái kia rồi. Mở ủ cảnh sát chính mình càng nói, càng cảm thấy ý nghĩ này phi thường không tệ. Cái này uống say người bị hại, có thể hay không liền làm phiền ngươi. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ mong đợi, giống như một đứa bé tại hướng đại nhân thỉnh cầu một kiện đồ chơi yêu mến. Không có vấn đề. Dỗn cái này nghe được mở ủ cảnh sát để cho chính mình biểu hiện ra người bị hại thời điểm, đó là hết sức cảm thấy hứng thú thân sắc, chọn lấy một ngón tay cái. Bộ ngực của nàng bởi vì hưng phấn hơi hơi chập trùng, ngực cái kia hai cái con thỏ đều nhanh muốn văng ra bộ dáng. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình động tác này có bao nhiêu làm cho người mơ màng, chỉ có điều nhường ta biểu hiện ra cái kia lúc uống say, nhớ phải cho ta tìm một cái ta thích rượu à. Rồi ánh mắt bên trong lập lòe mong đợi tia sáng, giống như trong bầu trời đêm lóe lên ngôi sao. Thế là đám người bắt đầu vì tập luyện làm chuẩn bị, có người đi tìm kiếm rồi yêu thích rượu, có người mở triệu bắt đầu bố trí chẳng cảnh, giống như một đám bận rộn con kiến nhỏ đang vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả ở một bên cẩn thận quan sát đến mỗi người động tác, ánh mắt của hắn giống như ưng sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn biết rõ, khả năng này là giải khai vụ án mấu chốt một bước, hắn không thể có chút nào buông lỏng. Rượu rất nhanh liền bị tìm tới, là một bình tản ra nồng đậm mùi trái cây rượu nho lập. Dỗ nhìn thấy bình rượu này thời điểm, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, giống như thấy được bảo tàng hải tặc. Nàng không kịp chờ đợi mở nắp bình ra, ngửi ngửi nồng nặc kia mùi rượu, tiếp đó uống rượu một ngụm. Chương 1027 say rượu rột, chương 1027 say rượu rột, cái kia rượu theo cổ họng của nàng chảy xuống, trên mặt của nàng nổi lên một vòng đỏ ửng, giống như chân trời chậm hạ. Bắt đầu đi. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả nói, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, giống như gõ trống trận. Rốt bắt đầu bắt chước Tạ Kệ tiên sinh uống say sau bộ dáng, nàng loạn trà loạn trạng mà hướng đi cái giường kia, tiếp đó ngã lên giường. Động tác của nàng mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng mười phần hình tượng. Ba cái kia người bị tình nghi cũng bị dẫn tới hiện trường, trên mặt của bọn hắn mang theo khẩn trương và bất an, giống như dê lợi làm thịt. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả dựa theo Hạ Tổ Dị Hỡi Dị chỉ thị, bắt đầu để cho người bị tình nghi nhóm tái diễn bọn hắn ngay lúc đó động tác. Người chết bạn gái cầm máy ảnh, làm bộ dưới lầu chụp ảnh, tay của nàng khẽ run, không biết bởi vì khẩn trương còn là bởi vì nguyên nhân khác. Cái kia truyền tin nhắn cùng gọi điện thoại người cũng bắt đầu lặp lại chính mình lúc ấy lời nói, thanh âm của hắn mang theo vẻ say, phảng phất thật sự về tới lúc kia. Theo tập luyện tiến hành, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả phát hiện một chút kỳ quái địa phương. Người chết bạn gái chụp ảnh góc độ 587 tựa hồ có chút tận lực, tổng hướng về một phương hướng. Mà cái kia gọi điện thoại người, trong giọng nói một chút chi tiết cũng có chút không đúng kỉnh. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả trong lòng dâng lên một cấu nghi hoặc, hắn cảm giác chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần, giống như một cái trong bóng đêm lục lọi người thấy được một tia ánh rạng đông. Hắn cẩn thận tự hỏi những chi tiết này, tính toán tìm ra trong đó liên quan. Đầu óc của hắn giống như một đài vận chuyển tốc độ cao máy móc, không ngừng mà phân tích đủ loại khả năng. Hạ Tổ Dị Hỡi Dị ở một bên cũng yên lặng quan sát đến, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia tán thưởng, hắn cảm thấy Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả có bén nhạy động sát lực. Đột nhiên, Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả giống như la nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn sáng lên, giống như trong bóng tối đột nhiên ánh đèn sáng lên. Hắn hướng đi người chết bạn gái, hỏi: "Ngươi coi đó tại sao luôn là hướng về cái hướng kia chụp ảnh?" Người chết bạn gái biến sắc, trong ánh mắt của nàng thoáng qua một vẻ bối rối, giống như một cái bị thợ săn phát hiện con thỏ. Nàng ấp úng nói không ra lời, cái này càng thêm đưa tới Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả hoài nghi. Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả lại hướng đi cái kia gọi điện thoại người, hỏi: "Ngươi coi đó những lời kia, có phải hay không có cái gì hàm nghĩa đặc thù?" Người kia cũng bắt đầu khẩn trương lên, trên trán của hắn toát mồ hôi lạnh, liền giống bị thái dương bạo chiếu tảng đá. Hắn tính toán tránh né Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả ánh mắt, nhưng Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả lại nhìn chằm chằm hắn. "Các ngươi có phải hay không đang giấu giếm cái gì?" Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ Quả âm thanh trở nên nghiêm nghị lại, giống như trong trời đông giá rét lạnh thấu xương hàn phong. Ngay lúc này, Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cũng đi tới, hắn nhìn xem hai người kia, nói: "Nếu như các ngươi bây giờ thẳng thắn, có thể còn sẽ từ nhẹ xử phạt." Tại Hạ Tổ Dị Hỡi Dị cùng Tạ Kệ Sỉ Ỉ Sỉ qua nhìn gần phía dưới, người chết bạn gái cuối cùng nhịn không được, nàng khóc nói ra chân tướng. Nguyên lai, nàng và cái kia gọi điện thoại người là hợp mưu, bọn hắn vì giành Tạ Kệ tiên sinh tài sản, thiết kế cái này nhìn như mật thất giết người vụ án. Bọn hắn, lợi dụng Tạ Kệ tiên sinh uống say cơ hội, đem hắn đẩy xuống lầu, tiếp đó ngụy tạo hiện trường. mà cái kia một mực bị cho rằng vô tội một người khác, kỳ thực là bọn hắn tìm đến nhân chứng, vì làm xáo trộn cảnh sát ánh mắt. Tại cái này phồn hoa đô thị một góc, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua, cái này thân ở cao vị người, đối với rượu ngon, sớm đã nhìn lắm thành quen. Bây giờ địa vị của hắn, những cái kia có thể xưng tuyệt thế rượu ngon, chỉ cần hắn lòng sinh nhất niệm, muốn nhấm nháp, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay liền có thể có được đồ vật. Còn nhiều, rất nhiều những cái kia muốn định bợ hắn người, tranh nhau chen lấn đem rượu ngon đưa lên, nhưng Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua đối với cái này lại chẳng thèm ngó tới, trong lòng hắn, những cái kia mang theo mục đích hiệu quả và lợi ích rượu ngon, liền như là thoảng qua như mây khói, mảy may câu không dậy nổi hứng thú của hắn. Một ngày này, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua không biết từ chỗ nào tìm tới mấy bình rượu. Cái này mấy bình rượu nhìn cực kỳ phổ thông, thậm chí ngay cả nhãn hiệu cũng đã mơ hồ không rõ, cứ như vậy bề ngoài xấu xí bày trên bàn. Nhưng khi Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua nhẹ nhàng mở ra bình rượu dựng trong nấy mắt, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu giống như ngựa hoang mất cương, cấp tốc tràn ngập cả căn nhà. Mùi rượu kia phảng phất có được linh hồn của mình, trong không khí tùy ý vũ động, mỗi một cái phần tử đều như nói rượu này bất phàm. Rốt, cái kia có một mái tóc vàng nóng nữ tử, ngửi được hương rượu này sau, trong mắt trong nháy mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng không kịp chờ đợi bưng chén rượu, uống rượu một ngụm sau, trên mặt liền rạo rạt ra vẻ mặt say mê, trong miệng nhịn không được tán thán nói, rượu này uống ngon thật nha, muốn ta uống bao nhiêu đều không có vấn đề. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua nhìn xem nàng bộ dáng kia, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nói, ngươi ưa thích liền tốt. Thời gian tại trong mùi rượu cùng rượu uống lặng lẽ trôi qua, chỉ chốc lát sau, rốt liền uống say thức nàng loạn trà loạn choạng mà đi đến bên giường, tiếp đó một đầu ngã xuống. Chương 1028 động động tay chân, chương 1028 động động tay chân. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua nhìn xem đã say ngã ở trên giường rốt, nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt cùng hơi trao lông mày, đều tại hướng Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua nói nàng lúc này trạng thái. Trong lòng Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua âm thầm suy nghĩ, cái này tóc vàng nữ nhân, nguyên lai vẫn là một cái như thế thích uống rượu người a. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua khánh sợ kỳ chính mình không có từ trong không gian của mình đem cái rượu kia hồ lô lấy ra. Cái rượu kia hồ lô thế nhưng là bảo bối của hắn, bên trong chứa đẹp rượu, có riêng biệt chỗ. Theo thời gian lắng đọng, những cái kia rượu ngon trở nên càng ngày càng thơm thuần, giống như một vị trải qua tuế nguyệt tẩy lễ trí giả, tản ra thâm thúy mà mê người ý vị. Hơn nữa nó cái kia cực lớn dung lượng, quả thực là yêu tiểu chi trong lòng người thần khí. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua tưởng tượng thấy, nếu như đem cái này hồ lô rượu lấy ra, rốt nếu là nếm được bên trong rượu ngon, nói không chừng sẽ càng thêm say mê, đến lúc đó đều không biết cái rượu kia hồ lô còn có thể hay không thuận lợi thu hồi. "Tốt, ba người các ngươi cũng muốn nói bây giờ đi làm chuẩn bị." Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua nhìn xem say ngã rốt, quay đầu đối với mở gù cảnh sát nói. Mở gù cảnh sát gật đầu một cái, tiếp đó quay người đi về phía cửa. Hắn nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng kỹ, để cho gian phòng duy trì còn nguyên dáng vẻ. Bởi vì kế tiếp, bọn hắn muốn tiến hành một hồi trọng yếu diễn luyện, bọn hắn muốn tìm ra cái kia dẫn đến Tạ Kệ tiên sinh nhảy lầu hung thủ. Ngay tại mở gù cảnh sát đóng kỹ cửa phòng xoay người trong nháy mắt, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị mà đụng phải ba người. Đó là một cái mập phì tiểu mập mạp, khuôn mặt của hắn tròn trịa, như cái quả táo chín, bên cạnh là một cái cô gái tóc dài, tóc của nàng giống như màu đen như thác nước rủ xuống, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, sợi tóc phiêu động, mang theo một loại khác phong tình, còn có một cái mặc thẳng tây trang nam tử, cái kia tây trang đường cong dán vào lấy thân hình của hắn, lộ ra hắn mười phần giả dạn. "Trưởng quan, ngươi nói muốn làm hiện trường thu chứng nhận, mới khiến cho chúng ta đến nơi đây." Mở gù cảnh sát bị bất thình lình gặp nhau làm cho có chút không biết làm sao. Mà ba người kia nhìn thấy mở gù cảnh sát sau, trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Nhưng cho tới bây giờ đâu, cái kia ngoại quốc nữ nhân lại tại cao cảnh trong phòng uống rượu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cái kia tiểu mập mạp trước tiên mở miệng, thanh âm của hắn mang theo vẻ bất mãn. "Nguyên lai, bọn hắn dưới lầu chờ đến lòng nóng như lửa đốt, thật sự là kìm nén không được, liền chạy đi lên. Kết quả vừa lên tới liền thấy rồi ôm lấy một cái chai rượu, uống say thức mà nằm ở trên giường, một màn này để cho bọn hắn cảm thấy mười phần kinh ngạc. Chúng ta bây giờ muốn một hợp lý giảng giải, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Cô gái tóc dài cũng nói theo, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. "Các ngươi trước tiên không cần lo lắng nha." Mở gù cảnh sát cho dù đối với một lần nữa diễn luyện một lần hiện trường chuyện xảy ra cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn vẫn là tận lực chấn định lại, muốn đem ba người này lừa gạt đi qua. "Chúng ta đây chính là vì tái hiện vụ án phát sinh ngay lúc đó hiện trường, cho nên mới đặc biệt làm như thế, một hồi chúng ta có thể biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Ngay lúc này, Tạ Kệ cảnh sát, Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua và Hạ Tổ Dị Hỡi Dị ba người bọn hắn từ trong gian phòng kia đi ra. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua trong ánh mắt lộ ra một loại kiên định, Tạ Kệ cảnh sát thì biểu lộ nghiêm túc, mà Hạ Tổ Dị Hỡi Dị khẽ môi nết lên một vòng như có như không mỉm cười. "Không cầu hoa tươi, chỉ cần chú ý tới, không đem rồi lao sư đánh thức mà nói, làm chút tiểu tay chân là phi thường dễ dàng." Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nhẹ nói, nụ cười kia nhìn có chút âm hiểm. Hắn lời nói để cho tại chỗ người đều cảm thấy hết sức tò mò, hắn đến cùng trong phòng làm cái gì tiểu tay chân đâu. Tạ Kệ Xỉ Ỉ Xỉ Qua nhìn xem lúc này cười âm hiểm vô cùng Hạ Tổ Dị Hỡi Dị, trong lòng cũng đầy là nghi hoặc. Hắn biết Hạ Tổ Dị Hỡi Dị là một cái thông minh cơ trí người, hắn nói như vậy chắc chắn là có tính toán của mình. Chỉ là, hắn vừa mới trong phòng làm tiểu tay chân, đến tuột cùng là thứ gì đâu? Cái này giống như một cái thần bí bí ẩn, bao phủ tại lòng của mọi người đầu. Mọi người cảnh sát càng là cảm thấy hết sức nghi hoặc, dù sao nghe được Hạ Tổ Dị Hỡi Dị nói như vậy có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là một cái phi thường mấu chốt tính chất đồ vật, đến tuột cùng là cái gì đâu? Hắn cau mày, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Tổ Dị Hỡi Dị, hy vọng hắn có thể cho chính mình một đáp án. "Nay liền không cần phải gấp gáp, các ngươi một chút tự nhiên là biết." Đang nói đến điểm này thời điểm, Hạ Tổ Di hời di khoát tay áo. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này thừa nước đục thả câu cảm giác, không muốn ngay tại bây giờ biết kỳ xuất là thế nào làm một cái tiểu tay chân. Đám người nhìn xem Hạ Tổ Di hời di bộ kia dáng vẻ thần bí, mặc dù trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng cũng không tốt hỏi tới nữa. Trong lòng Tạ Kệ Sĩ ỉ sĩ quá lại ẩn ẩn cảm thấy, đây hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về một cái phương hướng phát triển, cái phương hướng này có lẽ liền có thể tiết lộ Tạ Kệ tiên sinh nhảy lầu chân tương lớn.